Chương 106, nghiêm trị phi pháp đi xin ăn. Cái gọi là cái bang hàng ngũ chương 106, nghiêm trị phi pháp đi xin ăn. Cái gọi là cái bang hàng ngũ sớm lên, Bùi Thiếu Khanh trước sau như một cưỡi chính mình hắc tướng quân mang theo Diệp Hàn Dương đi bách hội chỗ. Trầm ung dung, cũng không cố cường, lấy hội lấy mỗi ngày đều tương tự nhưng lại không giống nhau phố phường khí tức. Rất nhanh hắn nhíu mày. Hôm nay trên đường ăn mày thật giống như càng nhiều. Đến bách hội chỗ sau, Bùi Thiếu Khanh lập tức đem Tôn Hữu Lương gọi, "Minh Đức, mấy ngày nay trong thành ăn mày càng ngày càng nhiều, bản quan thấy thực bận tâm a. Đại nhân là muốn phát cháo miễn phí?" Tôn Hữu Lương hỏi. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, Phong Kinh Vân đảm nói, "Ngươi dẫn người đi đem bọn họ cho ta đuổi ra thành." Tôn Hữu Lương, chỉ chừa những năm kia ấu, cùng tuổi già cùng với trên thân thể chân chính có không lành lặn ăn mày. Tại hắn ngậm bức thời điểm, Bùi Thiếu Khanh lại bổ sung một câu. Tôn Hữu Lương tâm tình phức tạp, tự mình đại nhân có chút lương tâm, nhưng không nhiều. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhõm nói, bản quan xem bọn hắn mỗi người cũng có tay có chân, cũng không phải xanh sao vàng gọn bộ dáng, hơn nữa có thể theo vùng khác đi tới Thông Châu ăn xin, có thể thấy cũng không đói bụng, bản năng khác mưu sinh đường nhưng cả ngày cũng biết đi xin ăn mà sống, ai này còn thể thống gì? Ngươi tự mình dẫn người xử lý, nếu như có không muốn ra khỏi thành vậy thì cho ta thu thuế lợi tức cá nhân. Đại nhân, ngài nói này thuế lợi tức cá nhân làm thế nào giải? Tôn Hữu Lương lộ ra vẻ mở miệng hỏi. Bùi Thiếu Khanh giải thích, mặt chứa ý tứ, bọn họ tại ta Thông Châu thành đi xin ăn, liền hưởng thụ bản quan cung cấp an toàn hoàn cảnh. Kia tại Thông Châu đoạt được mỗi đồng tiền đều muốn cho ta đóng thuế, nếu không thì là sâu mọt. Tôn Hữu Lương nghe vậy người cũng tê dại, đại nhân ngươi bạc một dương tham, là quốc gia đồng lương, người ta ăn mày quỷ một ngày muốn mấy cái tiền đồng, chính là sâu mọt. Đại nhân, tư thiết thuế pháp, cái này không phù hợp quy củ a. Tôn Hữu Lương thân là tú tài đọc thuộc luật lệ. Bùi Thiếu Khanh từ tốn nói, ta có bối cảnh. Phải đại nhân. Tôn Hữu Lương không thành vấn đề. Bùi Thiếu Khanh lại nói, bản quan cũng không phải là cái gì người xấu, đúng không muốn đóng thuế hoặc là không cầm ra tiền đóng thuế ăn mày, đem bọn họ toàn bộ bắt lại nhốt vào đại lao, chờ bản quan nhà xây dựng thêm đưa đi xuống lực. Tôn Hữu Lương không nhịn được khỏe miệng có quắc một cái. Xác thực không phải là cái gì người xấu, cũng không phải người. Hắn lập tức cáo tử, dẫn người đi làm việc. Lý Khôi cùng hắn sát vai mà qua vào bên trong, túi đầu xuống quỳ lạy, ti chức Lý Khôi, tham kiến bách hộ đại nhân. Miễn lễ, chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Lý Khôi đứng dậy buồn bực khó chịu nói, đêm trước huyền giáo nghịch tặc liên lạc nhỏ, tiểu nhân vì lý do an toàn, kéo tới hôm nay mới hướng đại nhân ngài hồi báo. Ừ, làm rất tốt, làm gián điệp thì phải bảo trì loại này cảnh giác. Bùi Thiếu Khanh cho khẳng định. Lý Khôi tiếp tục nói, huyền giáo nghịch tặc nhường ti chức có nhằm vào bọn họ tình báo phải đi quân khách tới sạn cùng tiểu nhị đối ám hiệu, kia cần cho là bọn họ cứ điểm. Hắn không có nói kia nhất túi nhỏ hoàng kim chuyện. Kia hắn thấy là hắn làm nằm vùng phúc lợi. Bản quan sẽ tìm cơ hội cho ngươi cho bọn hắn truyền mấy cái hữu dụng tình báo, lấy được bọn họ tín nhiệm, tốt nhất có thể gia nhập huyền hoàng giáo. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói. Lý Khôi quỳ một chân trên đất, ti chức rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, tay dựng ở trên vai hắn nói đủ, bản quan biết rõ ngươi là trọng tình trọng nghĩa người, nhưng lý đề kỵ, ngươi phải hiểu được một chuyện, lao triệu cái chết sai không ở bản quan, tại hắn cùng huyền giáo, là hắn không phòng giữ được bổn phận, là huyền giáo dụ dỗ hoặc là uy hiếp hắn mới đi lên một con đường không có lối về. Ngươi làm xong nhiệm vụ này, không chỉ có chỉ là vì chính mình tương lai, cũng là đang vì lao triệu báo thủ. Phải đại nhân. Lý Khôi lần nữa đáp. Bùi Thiếu Khanh chụp chụp bả vai hắn, đi thôi. Ti chức cáo lui. Lý Khôi đứng dậy rời đi. Vẫn nhìn chằm chằm vào hắn bóng lưng biến mất trong tầm mắt sau Bùi Thiếu Khanh mới thu hồi ánh mắt, xoay người đối Diệp Hàn Sương nói, nhường Tống Hữu Tài phái người theo dõi hắn người nhà. Không phải mình phái đi ra ngoài nằm vùng thì sẽ một mực tuyệt đối có thể tin, nhìn một chút những thứ kia truyền hình tác phẩm, bị kêu gọi đầu hàng chỗ nào cũng có, cho nên được có khống chế thủ đoạn. Lý Khôi đối bằng hữu cũng nặng như vậy tình, đối với người nhà chỉ có thể quan tâm hơn, cho nên chỉ cần có thể trước tiên khống chế người nhà hắn, là có thể trước tiên đắn đo hắn. Thực tế cũng không phải là chơi game, thiết trí tốt chỉ số liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mỗi người đều biết căn cứ từ mình lợi ích lúc nào cũng có thể làm ra bất đồng lựa chọn. Phải đại ca. Diệp Hàn Sương gật đầu một cái. Bên kia, tại Tôn Hữu Lương dưới sự sai sử, một đám tình an vệ bắt đầu dọn dẹp phi pháp đi xin ăn người. Này, các ngươi hôm nay đòi vài đồng tiền. Một người trung niên tình an vệ đi tới ba gã ăn mày tụ tập góc tường, tùy ý đá một người trong đó một ước. Hắc hắc, mượn đại nhân phúc, ta hôm nay mới vừa khai trương liền chiếm được 8 đồng tiền, cơm chưa có chỗ dựa rồi. Đại nhân, ta chỉ chiếm được 3 đồng tiền. Ta chiếm được 5 đồng tiền, đại nhân các ngươi Thông Châu người lương tiện nhiều à, xuất thủ phóng khoáng người cũng nhiều. Ba gã rối bù ăn mày đứng dậy đáp. Vậy được, nộp thuế đi, mỗi người chỉ giao 3 đồng tiền là được, không giao liền lăn ra ngoài, không cho trong thành ăn xin. Trung niên tính an vệ đưa tay ra. Ba gã ăn mày trong nháy mắt một bước, chố mắt nhìn nhau. Bọn họ vào Nam ra Bắc, lần đầu gặp phải liền ăn mày cũng lường gạt quan. Không phải đại nhân, chúng ta là ăn mày. Trong đó một người không nhịn được nhắc nhở một câu. Nói nhảm gì đó? Lao tử không nhận ra ngươi là ăn mày à? Đây là chúng ta bách hộ mệnh lệnh, không giao lại không muốn cút đi, vậy thì đi cho chúng ta bách hộ xuống lực tu nhà. Trung niên tính an vệ bênh bang đắc ý bà gã ăn mày. Một người trong đó ôm quyền nói, đại nhân, thật ra chúng ta không phải bình thường ăn mày, là đệ tử cái bang. Có tổ chức ăn mày, vậy không cũng vẫn là ăn mày sao? Trung niên tính an vệ sốt ruột trả lời. Ba người bị nẹn được không nói ra lời. Nhưng coi như có tổ chức nhân sĩ võ lâm, mà không phải là toàn chức ăn mày, ba người cũng có tính khí, một người trong đó cả giận nói, vị này quan gia khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng, chúng ta là theo đà chủ tới tham gia trích tinh lão nhân sinh nhật. Chờ sinh nhật kết thúc tự nhiên sẽ rời đi. Trích Tinh lão nhân tới cũng phải cho đại nhân chúng ta đập cái đầu. Nói ít nói bậy, nếu không giao tiền, nếu không cút đi, nếu không làm lão công. Trung niên Tĩnh An vệ a đạo, chúng ta cái bang nhưng là thiên hạ đệ nhất đại bang. Sang sảng trung niên Tĩnh An vệ bội đao ra khỏi vỏ. Ba người mặt liền biến sắc, quả quyết giao tiền. Trung niên Tĩnh An vệ thu hồi đao, ước lượng một hồi trong tay đồng tiền nói, tiền này mỗi ngày đều phải giao. Tại sao không thu hắn? Một tên trong đó ăn mày chỉ trung niên Tĩnh An vệ sau lưng một tên láo khất cái. Trung niên Tĩnh An vệ quay đầu nhìn liếc mắt, sông bách hộ chỗ phương hướng chắp tay một cái nói, đại nhân nhà ta tâm địa thiện lương nhân từ vô song, phàm là nhỏ tuổi cùng tuổi ra cùng có tàn tật ăn mày cũng cho miễn thuế đi xin ăn. Ba người bị tức cười, nay họ đùi đồ vật thật là mẹ hắn không phải thứ gì, làm biểu tử còn lập bài phường. Ba. Trung niên Tĩnh An vệ giơ tay lên một bạt thai quất vào một người trong đó trên mặt, nhục mạ đại nhân đang đánh. Quan gia, ta không có mắng a, ta cảm giác được ngươi mắng. Trung niên Tĩnh An vệ lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người đi chỗ tiếp theo. Bị đánh ăn mày gắt gao nhìn chằm chằm trung niên Tĩnh An vệ bóng lưng, cắn răng nghiến lợi, buồn cười. Buồn cười, ta làm sao chịu được qua lớn như vậy đủ. Này ăn mày, thưởng ngươi. Một tên bụng vệ công tử nhà giàu tiện tay ném ra đĩnh bạc vụn. Đa tạ công tử sống lâu trăm tuổi. Bị đánh ăn mày trong nháy mắt té trên đất nhặt tiền, mặt nở nụ cười cuốn quýt dập đầu nói xin lỗi tạ, sau khi đứng lên cất tốt bạc vụn lại mặt lộ lãnh sắc, này Tĩnh An vệ thật là bá đạo. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đừng quên đà chủ dẫn chúng ta tới là làm cái gì, rước lấy Tĩnh An vệ chú ý, kế hoạch có thể toàn bộ bị lỡ, lại không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Một tên đồng môn quên. Một tên khác đồng môn cũng nói, đúng vậy, hôm qua mới đưa đến rồi một nhóm đứa bé ăn xin dùng để dẫn dụ những đứa trẻ kia, đà chủ bảo hôm nay làm xong hãy thu tay, tránh cho đưa tới quan phủ chú ý, ngươi có thể đừng gây thêm rắc rối. Bị đánh ăn mày chỉ có thể tức giận bất bình lạnh rên một tiếng, cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này, đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm trước mặt, nhìn, cái kia như thế nào đây? Hai người khác theo hắn tầm mắt nhìn. Rơi vào đối diện một nhà son phấn cửa cửa cầm lấy xe gió chạy tới chạy lui bé gái trên người, ước chừng 4-5 tuổi, da thịt trắng đoán, nhìn cực kỳ khả ái. Là một mỹ nhân bại hoại, đánh gậy tay nghề quân bắt thuê cầu mà nói đáng tiếc, bán đi thanh lâu nhất định có thể bán ra một cái giá tiền cao. Một tên khác ăn mày thấp giọng nói. Ba người mắt đối mắt, trao đổi cái ánh mắt. Sau đó một người trong đó xuất ra chuỗi gói kỹ băng đường hồ lô, cười tủm tỉm xa xa hướng về phía bé gái vây tay. Hai người khác nhìn chung quanh, cảnh giác hóng gió. Bé gái kinh ngạc nhìn ba người, sau đó ném trong tay con diều, lảo đảo chạy chậm đi qua. Vừa mới đến gần, hai người khác dùng thân thể làm che đậy, làm bộ hồ lô người một tay bịt bé gái miệng, đem ôm lấy liền hướng hẻm nhỏ bên cạnh chạy đi. Bé gái không ngừng dãy rủa, phát ra tiếng ồ ồ đứng lại. Các ngươi làm cái gì? Hai gã cũng đang đầy đường tìm ăn mày thu thuế Tĩnh An vệ nhìn thấy một màn này, lập tức hét lớn một tiếng. Đi mau. Ba gã ăn mày không dám cùng Tĩnh An vệ dây dưa. Ôm hải tử người níu lấy bé gái cổ áo xa xa đập đi, quay đầu liền hướng hẻm nhỏ chạy như điên. Một tên Tĩnh An vệ lập tức cất bước tiến lên tiếp lấy bé gái đối đồng liêu nói, lập tức đi bẩm báo đại nhân. Được. Đồng bạn xoay người chạy như bay. A. Nhị nha. Phấn cửa bên trong nữ lao bản nghe thanh âm đi ra, nhìn thấy bị Tĩnh An vệ ôm vào trong ngực con gái, không lo nổi sợ hãi, theo bản năng liền xông lên đoạt lấy thật chặt ôm vào trong lòng. Tiểu nha đầu gào khóc, mẹ. Ô ô coi trọng ngươi hải tử, nàng mới vừa thiếu chút nữa bị ăn mày chủ ăn mày. Tĩnh An vệ lạnh lùng nói. Nữ lao bản nghe lời này một cái sắc mặt trắng bệnh, liên tục hướng hắn dập đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trẻ tuổi Tĩnh An vệ không để ý đến nàng, ấn xuống cán đao, trầm mặt cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Nhà công bên trong không có chuyện làm, Bùi Thiếu Khanh đang luyện chữ, chậm rãi viết tâm bình khí hòa bốn chữ. Đại nhân, đại nhân. Một tên Tĩnh An vệ sắp bước vào bên trong, uy xuống nói, khởi bẩm đại nhân, mới vừa tiểu tuần tra lúc phát hiện ba gã ăn mày muốn bắt đi một tên bé gái, ngày gần đây trong thành nhiều hơn nhân sĩ võ lâm, bọn họ sợ là cái ba người. Từng nghe nói cái bang hàng ngũ thích nhất khô loại này chụp ăn mày cùng mua đi bán lại miệng người chuyện ác. Thật can đảm. Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại đem bút lông nện ở trên giấy, đen như mực nước văng tứ phía, mặt vô biểu tình nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phong tỏa cửa thành bắt sở hữu ăn mày từng cái thẩm vấn giám định. Tuân lệnh. Thuộc hạ lúc này lĩnh mệnh mà đi. Bùi Thiếu Khanh vừa nhìn về phía Diệp Hàn Sương, sương muội đi một chuyến huyện nhà, mời vương huyện lệnh phái nha dịch phối hợp. Phải. Diệp Hàn Sương sải bước sau rời đi. Huyện nha cùng bách hộ chỗ xa cách không tính xa, cộng thêm biết khinh công, cho nên hắn đi mau trở lại được cũng mau. Đại ca, vương huyện lệnh nói hai ngày này đã có tam gia người đi báo quan xưng hải tử mất tích, còn có người một nhà báo quan xưng thê tử mất tích, hắn đã đồn công an có nha dịch hiệp trợ Tĩnh An vệ bắt bên trong thành ăn mày. Ừ. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt biến ảo không ngừng. Dám ở hắn địa bàn lên làm trò này, thế nào cũng phải nhường đám này ăn mày biết cái gì gọi là đầu người vật rơi tự do. Chương 107, tự mình nhận thức, đầu người rơi, giang hồ hào kiệt. Chương 107, tự mình nhận thức, đầu người rơi, giang hồ hào kiệt. Tản ra. Chớ cản đường. A. Chết ăn mày không có mắt ta. Đứng lại. Các ngươi chạy không thoát. Trên đường phố, hai gã quần áo phế phẩm, rối bù ăn mày thần sắc sợ hãi ở trong đám người chạy trốn. Sau lưng hai gã hắc bảo mặt trắng Tĩnh An vệ cầm đao cắn chặt không thả, chạy như bay, thân hình như quỷ mị. Đột nhiên, một người trong đó nhảy lên trên đỉnh, một bên điên cuồng đuổi theo một bên cho phá cương nọ lắp tên, bóp chuyến bay. Hiu. Một cái tên bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng một tên trong đó ăn mày cổ họng, khiến cho tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Một gã khác ăn mày thấy vậy sửng sốt một chút. Mà chính là hắn này phân thần trong nháy mắt, sau lưng Tĩnh An vệ đã đuổi theo, nhường mới vừa một lòng cũng chỉ cố chạy trốn hắn không thể không kiên trì đến cùng nên chiến. Hai người ở trên đường ra tay đánh nhau. Bốn phía người qua đường sợ hãi kêu chạy trốn tránh né. Nóc nhà Tĩnh An vệ nhảy xuống thêm vào chiến đoàn. Cuối cùng tên kia ăn mày bị đánh bại, tại chỗ gặp mạnh mẽ bẻ gãy một chân, bị hai gã Tĩnh An vệ giống như chó chết trên mặt đất kéo hành lấy hướng Bách Hộ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Tĩnh An vệ như thế đột nhiên đối cái bang hạ thủ. Đối diện đường cái trong tử lâu, một đám đang ở ăn uống nhân sĩ võ lâm thấy vậy nghị luận sôi nổi. Không phải là chủ ban mày, phi cũng không cảm thấy ngại xưng nhân sĩ võ lâm, ta cũng hổ thẹn cùng bọn họ làm bạn. Những thứ này ăn mày mật thật lớn, ta ngày hôm qua tại khách sạn đụng phải cửu nhân giết cha cũng ngại vì đại chu luật lệ không dám ở trong thành độc thủ, bọn họ nhưng không gì kiêng kỵ. Nhân sĩ võ lâm hoặc là trông trọng, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hay là cảm thấy mèo khóc chuột, nhưng lại không có một cái trượng nghĩa xuất thủ trợ giúp đối kháng Tĩnh An vệ. Tĩnh An vệ dốc toàn bộ lực lượng, tại phong thành dưới tình huống chính là đóng cửa đánh chó, đến trời tối bất kể là nam nữ già trẻ, không lành lặn vẫn là hoàn chỉnh, chỉ phải sống sót ăn mày, đều bị nhốt vào Bách Hộ chỗ đại lao. Lúc trước lúc này, Bùi Thiếu Khanh cũng sớm đã ở nhà ôm Triệu Chỉ Lan hoặc là Tạ Thanh Ngô thiết tiếp. Nhưng hôm nay, hắn còn đang làm thêm giờ. Nhà công bên trong, bàn sau, một thân hắc bào hắn mặt trầm như nước, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, màu da cam dưới ánh đến, sắc mặt hắn lộ ra lúc sáng lúc tối. Diệp Hàn Sương ôm kiếm bình tĩnh mà đứng tại hắn sau lưng. Lộc cộc đi nhất loạt tiếng bước chân phá vỡ yên lặng. Tôn Hữu Lương bước nhanh vào bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, sở hữu ăn mày cũng thẩm xong rồi, chỉ có một phần nhỏ là chân chính ăn mày, phần lớn hoặc là không lành lặn hoặc là hoàn hảo tiểu khất cái cũng chịu cái bang khống chế. Hai ngày thời gian, bọn họ tại Thông Châu bắt đi 5 tên hài đồng cùng 1 tên trưởng thành nữ tử, giao phó địa điểm giam giữ, đã phái người đi. Bọn họ hôm qua theo cách Bách Ba Châu cố ý đưa đến một nhóm còn nhỏ ăn mày dùng để dẫn dụ hài đồng, vốn là dự định hôm nay đi qua hay thu tay. Bị bọn họ bắt đi nữ tử hội trước bị bọn họ lăng đủ, sau đó bán vào thanh lâu tiếp khách, đẹp mắt bé gái cũng sẽ bán vào thanh lâu hoặc là cho người ta làm nha hoàn cùng đồng dưỡng tức. Nam đồng một bộ phận biết đánh gây tay chân độc biết độc ách can xin, một phần nhỏ khác hội lưu lại đặc biệt dùng cho dẫn dụ hài đồng, đến mỗi một chỗ đều sẽ như thế làm. Đối với cái bang làm việc, Tôn Hữu Lương tự nhiên cũng có nghe nói, nhưng khi loại sự tình này phát sinh ở chính mình dưới mí mắt lúc, kia nhưng lại là một loại khác cảm giác. Hắn trong lòng bây giờ có một đám lửa tại sốt. Cái bang lại có bao nhiêu người? Bùi Thiếu Khanh cơ thể hơi nghiêng về trước, hai cái tay đặt ở chân mình lên chống đỡ. Tôn Hữu Lương đáp, chính thức đệ tử cái bang tổng cộng 37 người, cũng đến từ Thục Châu phân đà, dẫn bọn hắn tới phân đà chủ hôm nay đã đi rồi Trích Tinh Sơn, theo chân bọn họ hẹn xong ngày mai sinh nhật sau khi kết thúc hội họp. Kia 37 người sáng sớm ngày mai hỏi chém, bản quan tự mình hành hình. Hành xong hình đi Trích Tinh Sơn chặt xuống kia phân đà chủ đầu, ta quản Thông Châu, kia tại Thông Châu cũng chưa có cái bang hô hấp không khí. Bùi Thiếu Khanh lạnh giọng nói. Tôn Hữu Lương ôm quyền đều, thuộc hạ tuân lệnh. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, sải bước sao rơi theo Tôn Hữu Lương bên cạnh thắt thân mà qua, mang theo Diệp Hàn Sương về nhà. Về đến nhà trước tiên sau đó đi tắm, ngồi ở trong thùng tắm nói với Tạ Thanh Ngô rồi hôm nay chuyện cùng ngày mai an bài. Tạ Thanh Ngô một bên ôn nhu vì hắn trà lưng một bên nhẹ giọng nói, ta đã sớm nói lương tâm chưa mất rồi, ta càng cảm thấy là xấu được không hoàn toàn. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, khái quát hình dung mình một chút. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, cũng không cảm thấy chính mình có gì đó lương tâm, chỉ là tại không chạm đến lợi ích của hắn tình huống, đối có một số việc không hợp mắt, cho nên mới muốn quản một chút. Vừa vặn đây cũng là hắn chức trách bên trong chuyện, có trợ giúp cuối năm kiểm tra. Tạ Thanh Nô cười một tiếng, không cùng hắn tranh, nói đến cái bang, ta không tiếp xúc qua ăn mày, nhưng theo trong sách xem qua bọn họ những làm này, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, bọn họ từ đầu đến cuối cũng làm lấy loại sự tình này. Chó không sửa đổi ăn phân, trăm ngàn năm qua tạo thành đường tắc ỷ lại, nếu là ta có thể làm chủ, cũng sẽ không có loại sự tình này. Bùi Thiếu Khanh nhắm mắt lại nói, Tạ Thanh Ngô nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, bởi vì ngươi hội ban ơn cho dân chúng, nhường thiên hạ này lại cũng không có ăn mày, dĩ nhiên là không có cái bang sinh tồn đất này, thật sao? Nương tử đánh giá ta quá cao, ta cũng không có bản lĩnh này. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, hơi nheo mắt lại nói, so với cái này, ta có dễ dàng hơn phương pháp, giết sạch cái bang tất cả mọi người, phàm là có một cái liền giết một cái, giết tới không ai dám làm chuyện loại này. Buổi sáng ngày kế, Tĩnh An vệ đi khắp hang cùng ngõ hẻm khua chiêng gõ trống, lớn tiếng tuyên dương cái bang hai ngày này ở trong thành khô chuyện ác. Cùng với bọn họ tức thì ở cửa thành họ chém, hấp dẫn vô số dân chúng đi trước vây xem. 37 tên đệ tử cái bang bị đặt đi hình trạng, bốn phía dân chúng lòng đầy căm phẫn, rối rít ném cục đá đập. Rau quả cùng trứng gà là không có khả năng có. Bao nhiêu người liền ăn cũng không được ăn cơm đây. Đập chết bọn họ, đập chết đám này cầu nhận. Con của ta chính là bị bọn họ chủ. May mà có Bùi đại nhân, may mà có Tĩnh An vệ a. Một đám bị thiên lôi đánh hàng, đều không phải là cha sinh nuôi dưỡng a. Chỉ làm thứ chuyện thất đức này, chờ bị đưa lên hành hình đại lúc, 37 người đã bị đập được xương mặt xương mũi, bể đầu chảy máu, hợp với rách rách dưới quần áo, mỗi người nhìn đáng thương hề hề. Cố ý xuyên kỳ lần phục Bùi Thiếu Khanh thuận tay rút đi Tống Hữu Tài bên hông bội đao, mặt lạnh sải bước sao rơi đi lên hành hình đài, đi tới người thứ nhất trước mặt không nhìn hắn sợ hai ánh mắt, giơ đao lên quả quyết hạ xuống. Phốc suy, đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun trào. Bùi Thiếu Khanh trên mặt cùng trên người vết máu lổn đốn. Được, Bùi đại nhân giết thật tốt. Dân chúng rối rít vỗ tay, ầm ầm gọi tốt. Không có nhân sĩ võ lâm xem náo nhiệt, bởi vì trễ nhất sáng nay cũng đã xuất phát đi Trích Tinh Sơn chúc thọ rồi. Không nên giết ta. Ta không muốn chết ta. Bùi đại nhân tha mạng. Ta đóng thuế. Ta nguyện ý giao 100 lượng. Những đứa trẻ kia giá trị nhiều như vậy. van cầu ngài không nên giết ta. Còn lại mọi người kinh hoàng thất thố cầu xin tha thứ. Bùi Thiếu Khanh bị thai không nghe, sắc đao giống như chém dưa thái rau, giơ tay chém xuống, một cái lấy tiếp một cái. Viên cái đầu người quần quần rơi xuống đất. Mỗi một đao vung xuống, đều giống như mở ra một cái vòi nước van, chỉ bất quá thả ra là huyết. Chờ 37 người toàn bộ toi mạng, 37 cụ thi thể không đầu đi phía trước ngược lại, đầu tất cả cút đến hành hình phía dưới đài. Trên mặt biểu hiện hoặc kinh khủng, hoặc giả tuyệt vọng. Bùi Thiếu Khanh một tay cầm đao, cả người đẫm máu, tựa như sát thần, chấn động một đám dân chúng cũng yên tĩnh không tiếng động. Đặc biệt là trên người hắn kỳ lân, dính đầy vết máu sau đó giống như là sống lại giống nhau, nhiếp nhân tâm phách. Hắn tiện tay đem đao ném cho Tống Hữu Tài, dùng tay áo lau một cái trên mặt huyết, nhìn tối om om đám người liếc mắt, đối Trần Trung Nghĩa nói, mang theo trên đất những thứ kia cậu tạm trùng đầu, xuất phát, Trích Tinh Sơn. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhảy lên một cái, bay lên không rơi vào hắc tướng quân trên lưng, từ trong lòng ngực móc ra không mặt mũi cụ đeo lên, hai chân nhất điều khiển ngựa bụng hướng cửa thành mà đi. Mới 37 cái, hắn còn không có từng giết nghiện đây. Giá, giá, giá. Sau lưng hơn 70 người rối rít phóng ngựa đuổi theo. Bùi đại nhân Vạn Thắng. Trong đám người không biết người nào kịp phản ứng hô. Vạn Thắng, Vạn Thắng, Vạn Thắng. Tất cả mọi người đều tranh nhau đuổi theo, thanh âm giống như là thủy triều giống nhau, một đợt cao hơn một đợt, thật lâu không dứt. Cùng lúc đó, ngày xưa lạnh tanh Trích Tinh Tông hôm nay răng đèn kết hoa, tân khách như bân, phi thường náo nhiệt. Trong đại điện, Thọ Tinh Công Trích Tinh lão nhân mặc lấy vui mừng quần áo, đang cùng tới chúc thọ người nói chuyện phiếm. Tân khách tụ tập, nhưng trong điện vị trí có hạn, cho nên có tư cách ở chỗ này ngồi lấy đều là tại chỗ trong những người này hơi chút có uy tín danh dự nhân vật, hoặc là theo Trích Tinh lão nhân tư giao tốt lắm người. Thì như cái bang Thục Châu phân đà đại chủ Trần Thất Chỉ. Trần Thất Chỉ ngoài 40, người mặc không phù hợp cái bang xí nghiệp hình tượng đồ đông, vóc người nhìn thấp bé nhưng lại cường tráng, da thịt trắng đoán, giữ lấy dâu. Tay trái cũng chỉ còn lại có hai ngón tay. Trần đà chủ còn có lòng rảnh rỗi thưởng thức trà, người đệ tử nhưng là tại Thông Châu thành sông ra đại họa. Một tên sáng nay mới lên núi nhân sĩ giang hồ cười trên nỗi đau của người khác nói. Lời vừa nói ra, mãn đường yên tĩnh. Trần Thất Chỉ rõ ràng nhận biết người này, mặt liền biến sắc đứng dậy hỏi, Chu Minh lời này là ý gì? Ngươi người tại trong thành chủ ban mày, bị tỉnh an vệ bắt lại, ngày hôm qua khắp thành lục soát, ngươi người chết chết bị bắt, nói không chừng người ta hôm nay còn muốn lên núi tới tìm ngươi. Họ Chu cười ha hả nói. Rào. Toàn trường xôn xao, nghị luận sôi nổi. Trần Thất Chỉ sắc mặt hết sức khó coi, giận không nhịn nổi mắng, đám này vô sỉ. Ta mới rời khỏi hai ngày thời gian, để cho bọn họ ở trong thành chờ ta, dĩ nhiên cũng làm cóng lấy sau lưng ta làm xuống bực này chuyện ác, thật buồn cười. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trích Tinh lão nhân chắp tay một cái nói, Triệu Minh, tính an vệ người thời gian qua bá đạo vô lý, nhất định không nghe ta giải thích, hôm nay là ngươi chuyện vui, ta sẽ không đem đám kia hai tinh đưa tới mất hứng đến, tâm ý đã đến, lại đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, vội vã làm bộ muốn đi. Trần Minh chấm đã. 60 ra mặt, mặt mũi hồng hào Trích Tinh lão nhân đứng dậy nói, nếu là người thủ hạ tự mình gây nên, cùng Trần Minh có quan hệ gì đâu. Tinh an vệ bình lúc là không nói phải trái, nhưng hôm nay chúng ta tụ tập nhiều như vậy giang hồ hảo hán, bọn họ cần cho là hội giảng. Húng chi ngươi ngàn dặm xa xôi cho ta chúc thọ, ta nếu là liền bằng hữu đều bảo hộ không được, lại còn có mặt mũi nào mời mọi người tới. Cho nên Trần Minh tạm thời an tâm đi. Nói không tệ. Mẫu thân, Tinh an vệ trong mắt không người, hôm nay chúng ta đều tại, bọn họ nếu là muốn làm liều mà nói, chúng ta đây nhưng cũng không phải ăn chay. Đúng. Ta đã không ngứa đám kia triều đình yên khuyển rất lâu rồi. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể bị chính là một người bách hộ chỗ dọa sợ không được. Trần đà chủ, sợ cái gì? Có chúng ta đây. Không ít người chủ động đứng ra, rồi rít biểu thị nguyện ý cho Trần Thất Chỉ chỗ dựa, mạnh mẽ lên án triều đình yên khuyển. Nhưng là có một bộ phận vắng người âm thầm không nói gì. Đa tạ Triệu Minh, đa tạ chư vị đồng đạo. Nếu các ngươi như thế ủng hộ ta, ta đây cũng hầu như không thể liền trốn mất, nếu không ngược lại lộ ra ta cái bang nhát gan sợ phiền phức. Trần Thất Chỉ mặt đầy vẻ cảm kích nói. Trích Tinh lão nhân đại cười nói, đến đến, đại gia tiếp tục uống rượu, hôm nay không say không nghỉ, đừng nói chỉ là tính an bệ, hoàng đế lao tử tới cũng vô dụng. Nói đúng. Uống. Cạn ly. Mọi người hào tình vạn trượng, thế không thể đỡ. Đám người ô hợp đứng đầu rõ rệt đặc điểm một trong chính là người chỉ cần càng nhiều, vậy thì mỗi người cũng đảm phách 10 phần. Ít nhất tại nước đã đến chân trước là như vậy. Chương 108, đi ra lăn lộn không có một cái nói nghĩa khí. Tha mạng chương 108, đi ra lăn lộn không có một cái nói nghĩa khí. Tha mạng Trích Tinh Tông trong diễn võ trường bày đầy cái bàn. Các tân khách thành bàn mà ngồi nâng ly cả chén, rượu ngon thịt ngon ăn nguồn yến, mỗi người uống mặt mũi hường hào. Lão hủ không quá mức bản sự, đại gia có thể tới chúc mừng ta 60 đại thọ, là cho ta mặt mũi, chư vị hảo hán tại ta Trích Tinh Tông ăn uống sảng khoái, chơi được tận hứng. Một thân vui mừng đồ đông Trích Tinh lão nhân đứng ở chủ điện bên ngoài trên bậc thang, giơ cao ly rượu cười nói. Trích Tinh Tông tuy nhỏ, nhưng chỉ bằng này quảng giao hảo kiệt nhân mạch, xung quanh người nào không bán hắn mấy phần mặt mũi. Trưởng môn cũng xong, xảy ra chuyện trưởng môn. Nhưng vào lúc này, hai gã sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nhếch lên tí tí vết máu Trích Tinh Tông đệ tử lão đạo chạy tới. Các tân khách thấy vậy dừng lại chén đũa nghị luận sôi nổi. Hồ ngôn loạn ngữ gì đó, lão tử đã hoàn hảo tốt đây. Tại ngày vui lại nghe thấy lần này xui xẻo mà nói, Trích Tinh lão nhân sắc mặt trầm xuống, sau đó mới hỏi lên tình huống, hai người các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm trưởng môn, Thông Châu thành Tĩnh An vệ đánh lên tới. Một tên đệ tử che ngực hô. Tại chỗ tân khách một mảnh xôn xao. Tĩnh An vệ vậy mà quả thật đánh tới cửa rồi. Cũng quá không để ý, hôm nay như thế nào đi nữa cũng là người làm chuyện vui, liền thế nào cũng phải tới tìm xui xẻo sao? Này triều đình những quyền quả thực cuồng vọng, hoàn toàn không đem chúng ta nhiều như vậy giang hồ hào kiệt coi ra gì. Trích Tinh lão nhân sầm mặt lại ngắm nhìn bốn phía, chư vị lại ăn lại uống. Lão hủ đi gặp một hồi bọn họ. Tiếng nói rơi xuống liền hắn xài bước đi ra ngoài. Cùng đi cùng đi. Trần Thất Chỉ lập tức nói. Đúng, mọi người cùng nhau đi, ngày vui tới ấm ức, này Tĩnh An vệ thật sự khinh người quá đáng. Đi, đại gia cùng đi nhìn một chút. Sở Hữu tân khách rối rít đứng dậy đuổi theo, có muốn đi cờ tung bay trợ uy, cũng có đơn thuần đi xem náo nhiệt. Nhưng vài trăm người mênh mông quần quật đi theo Trích Tinh phía sau lão nhân, khiến hắn mười phần phấn khích, lưng đều không khỏi thẳng hơn một ít, đi lên đường tới cũng hổ hổ sinh phong. Mọi người mới vừa đi ra Trích Tinh tông đại môn, lại vừa vận đụng phải theo chân núi đi lên Bùi Thiếu Khanh đám người, Song Vương ở chính giữa cách hơn 10 mét địa phương đồng loạt dừng bước lại. Ô, Bùi Thiếu Khanh tìm lại dây cương, Hắc tướng quân đột nhiên dừng bước, thật cao nâng lên vó trước, ngựa đầu phát ra một tiếng tê thanh, chân trước lúc rơi xuống đất dừng ngay tại chỗ. Những người khác cũng rối rít tìm ngựa nghỉ chân, mấy chục thất chất lượng tốt quân mã sau khi dừng lại thỉnh thoảng tại chỗ đi, vó ngựa đập chạm đất mặt phát ra trận trận thanh thúy thanh âm. Trích Tinh lão nhân tiến lên một bước, đúng mực hướng Bùi Thiếu Khanh chắp tay ôm quyền nói, "Bình Dương Nam lễ độ, lão hủ là nơi đây chủ nhân." Trên giang hồ bằng hữu cho mặt mũi tiếng đều Trích Tinh lão nhân, hôm nay là ta 60 đại thọ, nhược Bình Dương Nam là tới chúc thọ, chính là thượng khách, nếu là gây chuyện, xin thứ cho ta vô lý. Bản quan cho ngươi chúc thọ. Trên lưng ngựa Bùi Thiếu Khanh tháo mặt nạ xuống, thân thể nghiêng về trước, khinh miệt nhìn Trích Tinh lão nhân, ngươi quan mấy phẩm? Ngươi xứng sao sao? Lão hủ nhất giới bạch thần, thế nhưng ở trên giang hồ cũng có chút mặt mũi. Trích Tinh lão nhân ngạo nghễ nói, đứng phía sau nhiều người như vậy, hắn cảm giác mình được rồi. Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng, thân thể ngồi thẳng lười biếng dục ngựa tiến lên. Nắm dây cương cưỡi ngựa tại chỗ xoay quanh nói, bản quan là tới bắt người, chỉ cần đem Trần Thất Chỉ giao ra, bản quan quay đầu rời đi, nếu đúng như là có người bao che mà nói, coi là cùng tội luận xử. Bình Dương Nam, kẻ hèn chính là Trần Thất Chỉ. Trần Thất Chỉ không thể không đứng ra, một mặt thản thản đãng đãng nói, sự tình ta đã biết được, môn hạ gia bực này thường thiên hại lý ác tặc là cái bang sỉ nhục, ta cũng mặt mũi không ánh sáng, nhưng chuyện này nhưng không có quan hệ gì với ta. Có liên quan không liên quan người nói không tính. Bùi Thiếu Khanh ngoắc ngoắc tay, đem Trần Đà chủ đồng môn trả lại hắn. 37 cái đầu nhất thời bị vứt ra ngoài, lạch cạch rơi trên mặt đất, huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi. Dù là người giang hồ thường thấy chém giết, nhưng nhìn những thứ này máu chảy đầm địa đầu người, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Thất Chỉ chân mày nhảy một cái, cố nén lửa giận nói, làm sang làm bậy, chết chưa hết tội, đa tạ Bình Dương Nam cho ta cái bang loại trừ bực này thứ bại hoại, nhược Bình Dương Nam nhất định phải bắt ta trở về điều tra, có thể hay không chờ thọ yến kết thúc. Ta không nghĩ vì vậy phôi lão hữu chuyện vui. Trần huynh nói gì vậy? Chúng ta nhân sĩ giang hồ dám làm dám chịu, ngươi nói không phải ngươi làm, vậy thì không phải là, nhưng nếu vào Tĩnh An vệ đại lao liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trích Tinh lão nhân nhìn Bùi Thiếu Khanh ngựa khí không tốt nói, xin mời Bình Dương Nam cho chút thể diện. Ngươi là cái tha gì, cũng dám hỏi bản quan tự ái. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách hỏi. Trích Tinh lão nhân sắc mặt xanh mét, quay đầu chỉ sau lưng tân khách nói, được. Bình Dương Nam có thể không để mặt ta, nhưng dù sao cũng phải cho nhiều như vậy giang hồ đồng đạo mặt mũi, nếu là khinh người quá đáng, chúng ta cũng không phải là không có huyết tính yếu đuối. Mong rằng ngươi nghĩ lại mà đi. Uy hiếp bản quan. Bùi Thiếu Khanh hơi nheo mắt lại rêu cợt một tiếng, nhìn chung quanh một vòng nói, có câu ngạn ngữ kêu người biết thời thế là tuấn kiệt, ta khuyên các ngươi nghĩ lại mà đi, đối kháng Tĩnh An vệ chấp pháp, đó chính là đối kháng triều đình, thì đồng như phản, các ngươi tông môn chống lại đại quân cày đất sao? Một khắc đồng hồ hết thể cho bản quan lăn. Tiếng nói rơi xuống, hắn nâng lên một cái tay, kèm theo dồn dập tiếng bước chân, hơn 30 tên Tĩnh An vệ xuống ngựa vọt tới phía trước nhất nửa quỳ, dựng lên phá cương nỏ, tên lên dây cung thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Tới chúc thọ các tân khách trố mắt nhìn nhau, Trích Tinh tiền bối, tại hạ chỉ là thay trưởng bối tới chúc thọ, không dám tự tiện là tông môn chúc họa, nếu lễ phép đã đến. Văn bối liền đi trước một bước. Một tên thanh niên bước ra khỏi hàng đối Trích Tinh lão nhân ôm quyền nói, sau đó lại đối với Bùi Thiếu Khanh liền ôm quyền, liền đội vã xuống núi đi. Tiền bối, ta cũng vậy thay tông môn mà tới. Còn có ta Trích Tinh tiền bối, cáo tử. Có người thứ nhất dẫn đầu, những thứ kia thay tông môn cùng gia tộc tới chúc thọ người cũng liên tiếp rời đi. Tân khách lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, mà gặp đi nhiều người như vậy, mấy phe đại thế đã qua, những thứ kia trước rêu rao muốn cho Trích Tinh lão nhân chỗ dựa người cũng im lặng không lên tiếng xen lẫn trong đó rời đi. Không có đứng ở Bùi Thiếu Khanh bên kia đi. Cũng đã là bọn họ danh giới cuối cùng. Người các ngươi Trích Tinh lão nhân nhìn một màn này sắc mặt tái xanh, run rẩy chỉ một vị lão hưu nói, lão lưu, ngay cả ngươi cũng phải đi sao? Không phải là ta sợ rồi Tĩnh An bệ, chỉ là không muốn cùng cái bang hàng ngũ làm bạn, cáo tử. Lão lưu đường đường chính chính nói, ngẩng đầu ưỡn ngực phẩy tay áo bỏ đi. Giống như nhiều quân bài giống nhau, đi càng nhiều thì sẽ đưa đến đi càng nhiều, đến cuối cùng tất cả mọi người đều đi, chỉ còn Trích Tinh lão nhân cùng Trần Thất Chỉ. Trích Tinh lão nhân có chút mờ mịt, hắn không hiểu vốn là cục diện thật tốt, làm sao lại làm thành như vậy? Đều là một đám không có huyết tính, không có cốt khí đồ vật. Tại người đông thế mạnh dưới tình huống, lại còn bị Bùi Thiếu Khanh một lời quát lui, như vậy sợ chết, lan lộn gì đó giang hồ. Dứt khoát về nhà làm ruộng a. Một đám hèn nhát. Cũng là bởi vì loại này đối mặt triều đình nhất muội nhượng bộ yếu đối hơn nhiều, mới để cho triều đình càng được voi đòi tiên. Trần Thất Chỉ huyệt thái dương cuồng loạn, mặt đầy bất an nhìn về phía Trích Tinh lão nhân, Triệu Minh, ngươi xem Bình Dương Nam thứ tội, tại hạ mừng thọ, mới vừa theo đại gia uống nhiều hai ly, suy nghĩ không tỉnh táo nói sai, thứ lỗi, thứ lỗi. Lúc trước còn muốn làm dẫn đầu đại ca đối kháng Tĩnh An vệ, Trích Tinh lão nhân trong nháy mắt thay đổi thái độ, lộ ra vẻ lấy lòng, liên tục nhận sai. Bùi Thiếu Khanh lộ ra một vẻ trào phúng nụ cười. Trần Thất chỉ trợn mắt quát mồm, "Triệu huynh ngươi im miệng." Trích Tinh lão nhân một tiếng nổi giận, nghĩa chính ngôn từ nói, "Lão hủ niệm đi qua giao tình mời ngươi đi làm khách, không nghĩ đến ngươi nhưng làm ra bực này táng tận lương tâm chuyện, ta còn suýt nữa bị ngươi che đậy cùng Tình An vệ ác đấu, vô sỉ chi bưu. Ngay hôm đó bắt đầu, lão phu liền cùng ngươi cắt bảo đoạn nghĩa, này không bất kỳ quan hệ gì." Nói xong, hắn nắm lên áo choàng một góc xé nát, tàn nhẫn bước trên đất, cũng không quay đầu lại xoay người vào cửa. Trích Tinh Tung đệ tử nhanh chóng đem đại môn đóng kín. Loảng xoảng, nguyên bản một mảnh đen kịt người giờ phút này cũng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi Trần Thất Chỉ một cái, bực nào thê lương. Mẫu thân, đi ra lăn lộn không có một cái nói nghĩa khí. Trần Thất Chỉ trong lòng bi thương tức miệng mắng to. Nhìn đối diện cảm giác bị áp bách mười phần Tĩnh An vệ, sắc mặt hắn đã trắng bệnh, mí môi một cái chắp tay nói, "Mời Bình Dương Nam thứ tội, ta xin thể sau này cái bang người không bao giờ nữa vào Thông Châu thành, cũng nguyện xuất ra trọng kim bồi thường, xin mời ban cho ta đường sống đi." Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp ùng một tiếng quỳ dưới đất đập một cái khấu đầu, trong nháy mắt là bể đầu chảy máu. Bản quan là một đại khí người, nhưng có lúc cũng là một hẹp hòi người. Bùi Thiếu Khanh rút ra bên hông mặc đằng kiếm, phóng ngựa liền hướng Trần Thất Chỉ vào tới. "Hào hào hào, ta liều mạng với ngươi." Đối mặt loại tình huống này, Trần Thất Chỉ đương nhiên không có khả năng bó tay chờ chết. Đột nhiên nhảy lên, cầm lấy dùng làm vũ khí một cái bản lòng côn liền hướng Bùi Thiếu Khanh chém tới kiếm quét qua. Cong! Một tiếng giòn vang, tia lửa văng tung tóe. Bản lòng côn trực tiếp bị chém đứt. Trần Thất Chỉ mắt lộ ra kinh hãi, cầm trong tay nửa đoạn cây gậy đập về phía Bùi Thiếu Khanh, xoay người liền hướng xa xa bay đi. "Ác tặc chạy đâu?" Liễu Ngọc Hành theo trên lưng ngựa nhảy lên, dùng cổ tay vỏ kiếm bay ra, nàng người trên không trung đạp ở trên vỏ kiếm lại lần nữa phát lực, thân hình lướt gốc, lộn một vòng rơi vào Trần Thất Chỉ trước mặt, tàn nhẫn một cước đá vào bộ ngực hắn lên. "A!" Phốc suy. Trần Thất Chỉ miệng phun máu tươi bay ngược trở về. Còn không đợi rơi xuống đất, một chương đặc chế lưới cá liền bị Tĩnh An vệ giải ra, vong thân trộn không ít tính chất đặc biệt dây sắt, phủ đầy lưỡi dao, Trần Thất Chỉ bị bao phủ ở sau theo bản năng giãy giụa, trong nháy mắt chính là vạn đao cắt thịt. "A a a." Hắn lúc này kêu thảm một tiếng lại ngã lại trên đất. Hai cái móc sắt bay ra, tinh chuẩn không có lầm xuyên thấu hắn xương bả vai, kéo một cái, câu chết, hắn cứ như vậy bị treo mạnh mẽ kéo về Bùi Thiếu Khanh trước mặt. Trong quá trình đau đến không muốn sống, kêu thảm thiết không thôi. "Muốn chạy? Ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát sao?" Lập tức Bùi Thiếu Khanh trên cao nhìn xuống nói, "Đại nhân tha mạng." "Đại nhân tha mạng a? Ta nguyện làm đại nhân sử dụng, ta cái bang hai mắt đông đảo, đám kia đến đại nhân, van cầu đại nhân cho ta một cơ hội." Máu me khắp người Trần Thất Chỉ kêu thảm cầu xin tha thứ. "Tha cho ngươi một mạng." "Tốt." Bùi Thiếu Khanh nói. Trần Thất Chỉ nhất thời ngẩn ra, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, sau đó vui mừng quá đỗi, sống sót sau hai nạn vui sướng khiến hắn nhất thời không lo nổi đau đớn nói cảm ơn liên tục. "Đa tạ đại nhân khai ân, đa tạ đại nhân cho ta cơ hội lần này, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu." Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, "Người đâu, phế hắn cho ta đan điện, cắt hắn đầu lưỡi, đâm mù hắn cả mắt, xuyên phá lỗ tai hắn, cắt đứt hắn hai chân, vì hắn cầm máu băng bó, sau đó ném vào Thông Châu thành đi, bản quan khiến hắn chân chính làm một lần ăn mày." Tiếng nói rơi xuống, tìm lại dây cương phóng ngựa rời đi. "Giá." Trần Thất Chỉ nghe vậy thoáng chốc như bị sét đánh. Thật như vậy hắn chẳng phải thì sống không bằng chết. "Không, không, đại nhân ngươi không thể như vậy." "Bùi Thiếu Khanh, ngươi chết không được tử tế, còn không bằng giết ta." "Giết ta? Giết ta à, vô sỉ." Trần Trung Nghĩa bước nhanh đến phía trước đem Trần Thất Chỉ trên người lưới cá bắn lên, miễn cương giẫm đạp bỡ hai chân xương bắp chân. Sau đó lại kêu hai người đè lại hắn, nắm được quai hàm kéo ra đầu lưỡi, một đao nữa đem cắt đứt. Cuối cùng đâm mù ánh mắt hắn cùng đâm nhất lỗ tai. Trần Thất Chỉ liền tiếng kêu thảm thiết đều đã không phát ra được. Trong miệng không ngừng ra bên ngoài tuôn máu, phát ra trầm muộn mơ hồ không rõ thanh âm, quần áo đều bị vết thấm xuyên thấu qua. "Cho hắn băng kỹ, cần phải bảo đảm hắn sẽ không chảy máu quá nhiều mà chết." Trần Trung Nghĩa thu hồi đao phân phó thuộc hạ, lại đá Trần Thất Chỉ một cước, cười lạnh nói, "Cũng đừng quên đại nhân tha mạng ân." Chương 109, Bùi Thiếu Khanh thực lực không rõ, càng truyền càng mạnh. Chương 109, Bùi Thiếu Khanh thực lực không rõ, càng truyền càng mạnh. Bắt đầu từ hôm nay, Thông Châu thành bên trong liền nhiều hơn một cái mù mắt hai điếc miệng câm, hai chân tàn phế, chỉ có thể dựa vào hai cái tay tại đầu đường chật vật bò ăn xin ăn mày. Không miếng ngói che thân, không có quần áo phục tránh rét, không ăn vật no bụng, chỉ còn hai cái tay lôi kéo thân thể không lành lặn Trần Thất Chỉ di động chậm chạp, ngay cả muốn tự sát đều làm không được đến. Đương nhiên, hắn mặc dù có tự sát ý tưởng, nhưng cũng không có dũng khí này, chỉ có thể dùng sức còn sống. Giết người không quá mức chút đất, Bùi huynh làm như vậy là không phải có chút quá độc ác. Vương Huyện Lệnh biết được Trần Thất Chỉ kết cục sau đối với cái này có chút không quá đồng ý Bùi Thiếu Khanh chuyện đạo, ta chỉ là đem hắn đối với người làm việc ở trên người hắn làm một lần mà thôi, hơn nữa lão Vương ngươi cũng đã biết hắn loại trừ lừa bán hài đồng cùng chí tàn hài đồng bên ngoài, đứng đầu nghiêm trọng tội ác là cái gì không? Gì đó? Vương Huyện Lệnh chân mày cau lại, chẳng lẽ người này còn đã làm gì người người oán trách chuyện xấu? Bùi Thiếu Khanh từng chữ từng câu nói, để cho ta vì hắn làm thêm giờ. Cũng bởi vì người khác gây sự, ta ngày hôm trước suất chậm một giờ xuống giá trị. Ai bảo ta một ngày không thoải mái, ta sẽ để cho hắn một đời không thoải mái. Hắn nhậm chức tới nay ngày nào không phải tới trễ về sớm, hại hắn làm thêm giờ. Trần Thất Chỉ chỉ bằng điểm này chính là tội ác tày trời. Vương Huyện Lệnh không nói gì, thở dài nói, sĩ khả sát bất khả đụng, sau ngày hôm nay Bùi huynh có thể lại đắc tội rồi cái bang này thiên hạ đệ nhất bang. Thiên hạ đệ nhất bốn chữ nghe rất dọa người. Bùi Thiếu Khanh chẳng thèm ngó tới, không phải là bầy hèn hạ lưu ăn mày mà thôi, cũng có thể xưng sĩ. Ngay cả các ngươi huyền giáo cũng không bằng, bản quan phía sau là Đại Chu triều đình thiên quân văn mã, bọn họ có thể như thế nào? Về sau có ta địa phương cũng chưa có cái bang sinh tồn đất này. Dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, chính là thoải mái. Bùi Minh Tâm là tốt, chỉ là thủ đoạn có chút quá cực đoan. Vương huyện lệnh tận tình khuyên bảo khuyên. Bùi Thiếu Khanh có lý chẳng sợ nói, ta cũng làm việc tốt rồi vẫn không thể án ý nghĩ của mình làm, ta đây sao không dứt khoát làm chuyện xấu? Ít nhất tùy tâm sử dụng. Vương huyện lệnh nhất thời á khẩu không trả lời được, thôi, Bùi Thiếu Khanh có thể làm chút chuyện tốt cũng không dễ dàng, dùng thủ đoạn gì không cần quan trọng gì cả, chỉ cần kết quả là tốt là được. Cáo tử. Hắn chắp tay một cái nói. Bùi Thiếu Khanh nhưng gọi hắn lại, dừng bước. Vương huyện lệnh dừng bước lại nghi ngờ nghiêng đầu. Lão Vương, ta phong tức cùng lúc này thằng quan ngươi có phải hay không đều không tặng quà? Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt hỏi. Tặng quà quá nhiều người, hắn không nhớ được. Nhưng hắn nhớ kỹ Vương huyện lệnh khẳng định không có tới đưa. Vương huyện lệnh mở ra, lặng lặng theo dõi hắn nhìn một hồi, khí cười, ngươi phong tức cùng thằng quan lần nào không có ta xuất lực. Cái này cũng chưa tính lễ. Đòi tiền hối lộ quả nhiên tắc đến trên đầu ta tới. Vậy có thể giống nhau sao? Bùi Thiếu Khanh lên tay chính là tiểu tiên nữ danh ngôn, nghiêm nghị nói, nhân tình lui tới có hiểu hay không à, giống như ngươi vậy làm quan, không trách bị từ đó khu đẩy đi địa phương, quay đầu bổ túc hà. Bổ cái khỉ. Coi như người nho nhã lao vương ít thấy mở miệng nói bẩn, rên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Bình thường theo gỗ giống nhau tồn tại cảm giác không cao Diệp Hàn Sương đột nhiên nói, đại ca, thật ra có một vấn đề ta rất nghi ngờ lâu, ngươi nơi đó có phải là thật hay không đền bù ạ? Ta trước nhìn có điều rõ ràng vết tích. Nàng trở về lật lên chính mình nghiên cứu thật lâu, không tìm được giống vậy vết sẹo. Ai, không nghĩ đến cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy cái kia sẹo lại còn tại. Bùi Thiếu Khanh trong mắt mang theo nhớ lại cùng cảm khái, nặng nề thở dài nói. Diệp Hàn Sương nhất thời bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi tới, đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là trước khi biết ngươi chuyện. Bùi Thiếu Khanh một mặt thâm trầm sâu kín nói, ngày ấy ta theo thường ngày ra ngoài ăn xin, gặp phải ba cái trưởng thành ăn mày khi dễ một cái tiểu cô nương, ta ra mặt ngăn lại, cùng bọn họ huyết chiến, trong quá trình bị phách đến nơi đó, phía sau bị người hảo tâm đưa y khâu lại mới nhặt về cái mạng. Không nghĩ đến đại ca ngươi 10 tuổi trước cũng đã dũng cảm như thế. Diệp Hàn Sương mặt đầy vẻ sùng bái. Ta cùng nàng là 10 tuổi nhận biết sao? Bùi Thiếu Khanh nhớ cái tin này, một mặt thổn thức khoát khoát tay, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, Sương muội biết rõ ta tại sao thích khiến người thổi một chút sao? Chính là đương thời lưu lại ám thương, đã nhiều năm như vậy còn thỉnh thoảng đau căng, chỉ có như vậy có thể hóa giải. Nguyên lai là như vậy. Đơn thuần Diệp Hàn Sương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, nhưng rất nhanh lại ý thức được một cái vấn đề, nhưng là đại ca ngươi tiễn ta trên quyển sách kia nam nhân đều thích như vậy, bọn họ cũng có ám thương. Phần lớn nam nhân chỉ là đơn thuần hưởng thụ như vậy mang đến quái cảm, thỏa mãn dục vọng. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói, nhưng ta không giống nhau, ta là muốn dùng nhanh như vậy cảm áp chế vết thương cũng đau đớn. Đại ca, về sau mời cũng để cho ta tới vì ngươi chữa thương đi. Diệp Hàn Sương nắm chặt phấn quyền buồn bực nói, nàng không dám nghĩ, đi qua những năm kia bên cạnh đại ca không người nào có thể thời gian sử dụng một mình hắn là thế nào chịu đựng qua vết thương cũ tái phát thống khổ, phải nhiều cường ý chí lực a. Dài như vậy một cái sẹo nha. Bùi Thiếu Khanh cười đối với nàng vây vây tay. Diệp Hàn Sương nhu thuận đi tới trong lòng ngực của hắn ngồi xuống. Bùi Thiếu Khanh hai cái đuổi căn bản là chứa không được nàng cối say giống như đầy tháng, ôm nàng so với tầm thường nữ nhân càng khỏe đẹp thắt lưng nói, đại ca chưa bao giờ hối hận ngày đó đứng ra, bởi vì đại ca cứu cái kia khả năng cũng là như xương muội như vậy khả ái quan tâm cô nương. Đại ca. Diệp Hàn Sương bị thẳng thừng như vậy khen ngợi làm cho có chút ngượng ngùng, thẹn thùng túi đầu xuống không dám cùng Bùi Thiếu Khanh mắt đối mắt, gương mặt dâng lên đỏ bừng. Bùi Thiếu Khanh nói, Sương muội ngẩng đầu lên. Diệp Hàn Sương nghe lời ngẩng đầu. Bùi Thiếu Khanh lại nói, hô ta. So với hắn Diệp Hàn Sương thấp rất nhiều, chủ động thân lời còn muốn ngước cổ sẽ rất mệt mỏi, cho nên nhường Diệp Hàn Sương chủ động. Diệp Hàn Sương nhắm mắt lại chậm rãi cúi đầu, gắn bó như môi với răng, truyền miệng. Hồi lâu mới tách ra, kéo ra một tia trong suốt. Diệp Hàn Sương trong mắt sương mù mông lung nói, đại ca, ta cảm giác mình là lạ. Đại ca kia giúp ngươi chỉ đạo một hồi. Bùi Thiếu Khanh yêu thương sờ một cái nàng đầu, nhẹ giọng nói. Diệp Hàn Sương nghe vậy mắt lộ ra nghi ngờ, chỉ đạo. Rất nhanh nàng sủi lơ tại Bùi Thiếu Khanh trong ngực, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Mặc dù không thể so sánh nổi, nhưng đối với Diệp Hàn Sương loại này tiểu đại non nớt nữ nhi ngôn, Bùi Thiếu Khanh bùi hoa lão luyện đã có thể cho nàng mang đi mới tinh thể nghiệm. Lộc cộc đi nghe tiếng bước chân tiến gần, Bùi Thiếu Khanh vội vàng đẩy nàng một cái nói, "Sương muội, mau mau lên." Diệp Hàn Sương đứng dậy đứng về phía sau hắn, mặt ngoài cùng bình thường không khác, chỉ là gương mặt phá lệ trong trắng lộ hồng. Trần Trác đi vào, cười nói, "Bình Dương Nam một lời quát lui mấy trăm người, thật là tốt uy phong à." Trần Công Công nói đùa, "Một đám người ô hợp thôi, vẫn là dựa vào bệ hạ uy danh, bọn họ không phải sợ ta, là sợ Đại Chu, sợ bệ hạ." Bùi Thiếu Khanh khiêm tốn lắc đầu một cái, lại nổi lên thân hỏi, "Trần Công Công ngày hôm nay tại sao lại đột nhiên tới Bách Hộ Trô rồi hả? Chúng ta là tới hướng Bình Dương Nam chào từ giã, chuẩn bị trở về thủ đô á." Trần Trác chắp tay một cái cười híp mắt nói. Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng nói, "Như thế mới một ngày muốn đi, nhưng là bản quan nơi nào chiêu đãi không chu toàn." "Không có không có, Bình Dương Nam sắp xếp người chiếu cố thập phần chú đáo, chúng ta chơi được cũng rất cao hứng đã huyền, chỉ là vội vã hồi kinh phục mệnh, dù sao cũng là cưỡi rồng huyết mã đi ra, đi về trễ không tốt lắm. Lúc trước kỵ bình thường mã ra thủ đô, nếu là đi về trễ còn có thể nói là ở trên đường làm trễ mãi, nhưng cưỡi long huyết bảo mà đến, đó cũng không dám như vậy khi quân à." "Thì ra là như vậy, kia công công chờ chút, tới đều tới, bản quan sai người cho ngươi chuẩn bị chút ít Thông Châu đặc sản mang về nếm thử một chút." Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói. Mặc dù tại trong cung có tiểu lưu tử người con này, nhưng tiểu lưu tử là lăn lộn ngự mã giam, không phải cung nội quyền lực nòng cốt ti lễ ra người. Trần Công Công khuôn mặt đều muốn cười thổi tệ, mỗi lần tới Bình Dương Nam nơi này đều là bọc lớn bọc nhỏ đồ vật mang về, điều này làm cho chúng ta thật đúng là ngượng ngùng. Hắn chỉ mong Bùi Thiếu Khanh nhiều là công, như vậy mỗi lần tuyên chỉ đại khái dẫn đầu cũng sẽ khiến hắn người quen này tới, vung trở về cũng có thể thắng lợi trở về. Trong cung mỏ bạc nhanh, nhưng vật giá cao cũng a tích góp bạc không chừng ngày nào là có thể mua mạng. Ha 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 ha, Trần Công Công nói lời này coi như khách khí, đều là chút ít không bao nhiêu tiền đồ vật, ngươi chịu nhận lấy kia cũng đã là cho bản quan mặt mũi. Trần Trác địa vị không bằng tiểu lưu tử, cho nên Bùi Thiếu Khanh không có tự mình tiễn biệt, an bài Tống Hữu Tài đi đưa. Bùi Thiếu Khanh tại Trích Tinh Sơn một lời quát lui mấy trăm người, chuyện rất nhanh lưu truyền ra đi, lại càng truyền càng vượt quá bình thường. Theo như đồn đại, hắn võ công cao cường, chỉ là hơi chút ra tay một cái, làm trên Thiên Sơn một đám võ lâm quần hùng nhất thời liền sợ chết khiếp, ngã đầu liền bái, rối rít chạy trốn. Theo Tĩnh An vệ thám tử hồi báo, này tin nhảm là Trích Tinh Tông truyền đi, lại vẫn còn khắp nơi truyền bá. Bùi Thiếu Khanh một hồi liền đoán được Trích Tinh lão nhân dụng ý, chỉ cần đem hắn tuyên truyền được lợi hại chút ít, như vậy bọn họ những thứ kia nhận sợ người liền lộ ra không có như vậy kinh sợ. Không phải ta kinh sợ nhanh, là đối thủ quá lợi hại. Mà đương thời ở trên núi người khẳng định cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên bị người hỏi tới lúc, không chỉ có sẽ không phủ định, ngược lại sẽ tiến một bước phóng đại cái này tin nhảm. Vì vậy Bùi Thiếu Khanh thực lực đã định trước sẽ bị càng truyền càng mạnh, đưa đến một ít không biết chân tướng người thật đúng là cho là hắn là cao thủ võ đạo, đã qua là có ý khiêm tốn. Mới qua ngắn ngủi 3 ngày thời gian, bên ngoài đã thì có tin đồn nói Bùi Thiếu Khanh thực lực là du long cảnh. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này rất bất đắc dĩ, hắn là chỉ mong bên ngoài đánh giá thấp thực lực của chính mình, tốt nói gạt địch nhân. Nhưng có thể tưởng tượng sau này hội phổ biến đánh giá cao thực lực của hắn, giao thủ với hắn lúc nhất định đem hết toàn lực. Hắn thật cảm ơn Trích Tinh lão nhân tổ tông 18 đời. Này lão đèn như thế toàn bộ chỉnh chút ít hoa hoạt. Phu quân, ta muốn thử một chút luyện tụ khí đan, thế nhưng thiếu một vị thuốc chủ yếu nước dương thảo. Một cái mát mẻ buổi tối, Tạ Thanh Ngô theo đan phòng sau khi ra ngoài nói. Bùi Thiếu Khanh nghe một chút, đảm nhiệm nhiều việc, chuyện này giao cho ta, vừa vặn ngày mai là ngày nghỉ, ta ra ngoài một chuyến, tìm ta vị kia hảo huynh đệ muốn chút ít là được. Tu khí đan là trên giang hồ phổ biến sử dụng một loại đan dược, lưu thông tính cực mạnh, chủ yếu hiệu quả đó là có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhất định nội lực, phẩm chất thuốc càng cao hiệu quả càng mạnh, đương nhiên giá cả cũng càng quý. Đa tạ phu quân. Tạ Thanh Ngô hé miệng cười một tiếng. Bùi Thiếu Khanh trở về lấy đủ cười, ngươi luyện ra còn chưa phải là tiện nghi ta. Nếu có nhiều ta cũng có thể ban thưởng cho lập công một chút thuộc, dùng cho thu mua lòng người sao? Kia nhớ kỹ giúp ta cảm ơn ngươi vị kia rất rộng rãi bằng hữu. Tạ Thanh Ngô nháy nháy con mắt nói. Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay, Âu Dương huynh người này nhất là khẳng khái, theo ta quan hệ cứ tốt, nếu như ta thật với hắn nói cảm ơn, hắn nói chưa chắc ngược lại sẽ sinh khí. Cũng trong lúc đó, rừng sâu núi thẳm bên trong đang ở nóc nhà nhìn ánh trăng, Âu Dương Vinh tản nhẫn nhảy mũi mấy cái. A thu a thu a thu. Mấy ngày nay đến buổi tối khí trời thật đúng là trở nên càng ngày càng lạnh, luôn cảm giác phía sau lạnh bớt. Hắn xoa một chút mũi, tự nhủ. Chương 110, kích hoạt Âu Dương Vinh, cuối cùng có tin tức. Chương 110, kích hoạt Âu Dương Vinh, cuối cùng có tin tức. Muốn thân thể khỏe mạnh, sinh hoạt nhất định phải quy luật. Mỗi ngày một ngày ba bữa nhất định không thể thiếu. Sớm lên, Bùi Thiếu Khanh sau khi rời giường hoàn thành một ngày cùng bữa ăn sáng, liền mang theo Triệu Chỉ Lan ra ngoài lên núi viếng thăm Âu Dương Vinh, cố ý trả lại cho hắn mang theo chút lễ vật đi. Mã không lên núi được, cho dù là Hắc tướng quân cũng lên không đi, cho nên Bùi Thiếu Khanh còn nói rồi hai gã tinh an vệ đồng hành, để cho bọn họ ở lại dưới chân núi phụ trách nhìn mã. Treo đeo lội suối, xuyên qua trúc hải, liếc mắt nhìn thấy Âu Dương Vinh tự tay xây dựng tầng 2 mộc chế tiểu lâu. Trước nhà là vườn rau, sau nhà là ruộng thuốc. Trong viện gà vịt thành đoàn, mèo chó chơi đùa. Đại heo rừng lười biếng nằm ở dưới mái hiên ngủ. Nay cuộc sống gia đình tạm ổn, quả thực là đem thế giới hiện thực chơi đùa thành làm ruộng trò chơi, đừng nhắc tới nhiều dễ chịu, chính là thiếu đàn bà, buổi tối toàn dựa vào mình làm cơ trưởng. Cậu tử trước nhất nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh. Ta năm nay vượng cũng vượng. Bùi Thiếu Khanh hỏi. Cậu tử há mồm đáp, gâu. Vương vương gâu. Heo rừng bị bừng tỉnh, đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, hiển nhiên nhớ kỹ cái này đại ác nhân. Lại có người tới sao heo hình? Vén tay áo lên cầm trong tay nửa viên cải xanh, Âu Dương Vinh nghe động tĩnh ra ngoài, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau trên mặt biểu hiện trong nháy mắt cứng ngắc, tự lẩm bẩm, không phải là người lại tới. Âu Dương Vinh đã lâu không gặp. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng đi lên phía trước, thuận tay cho rồi nhe răng chó một cái tát, nhà ngươi chó so với ngươi biết nói chuyện à? Bùi đại nhân làm sao tới rồi hả? Âu Dương Vinh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cũng không mời hắn đi vào ngồi một chút. Hắn trong núi tin tức bế tắc, còn không biết bây giờ đứng trước mặt đã là Tỉnh An vệ bách hộ, Bình Dương Nam, Kỳ Lân phục kẻ nắm giữ. Bùi Thiếu Khanh quay đầu vẫy vẫy tay. Triệu Chỉ Lan đem lễ phẩm đưa tới. Bùi Thiếu Khanh lung lay, trong thành tốt nhất điểm tâm cửa làm bánh ngọt, ta hôm nay nhưng là mang theo lễ vật đến, Âu Dương Vinh dù sao cũng phải có chút đạo đãi khách. Xong rồi, Âu Dương Vinh nhất thời cảm giác trời sập. Hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không yên lòng a. Hồi trên không mang lễ vật hay cùng cường đạo giống như cướp đi hắn nhiều như vậy dược thảo, lúc này mang theo lễ vật còn có. Bùi đại nhân mau mời vào. Hắn tùy ý đem trong tay rửa sạch cải xanh ném trong sân cho gà ăn, hai tay nhận lấy bánh ngọt nghiêng người mời Bùi Thiếu Khanh cùng Triệu Chỉ Lan vào nhà. Bùi Thiếu Khanh cất bước vào bên trong, nhìn chung quanh đánh giá thập phần chất phác không màu mẻ nhưng lại có một phen đặc biệt phong cách nội sức, hồi trên còn chưa tới trong phòng xem qua. Hàn xá có chút đơn sơ, thật sự nhường Bùi đại nhân chê cười. Âu Dương Vinh làm bộ nói. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, xác thực một mạng, nhưng ta là người tâm thiện, xem người trải qua thảm không cười nổi. Âu Dương Vinh, Ồ, Âu Dương huynh đây là tại làm cơm trưa? Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy tại trong hố lửa treo và nói. Thục Châu mặc dù cũng có nhóm lửa lò bếp, nhưng đại đa số nhà bên trong đều có hố lửa phía trên treo cái lưỡi câu, đem hoa hoặc lon treo ở phía trên làm nóng. Âu Dương Vinh gật đầu một cái, đem bánh ngọt thả ở trên bàn nói, cũng chỉ là một người phân lượng. Ta ăn đủ rồi. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu. Âu Dương Vinh hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm cắn răng nói, Bùi đại nhân, hắn đây mẫu thân là nhà ta. Ta biết, nhưng phòng này người xây cất lúc trong huyện có phê văn sao? Thổ địa lại có địa khế sao? Bùi Thiếu Khanh chắp tay sau lưng ở trong phòng xoay quanh, thuận miệng hỏi. Đừng nói đại chu luật không có quy định không có phê văn không thể tu nhà ở, luật pháp điều khoản giải thích quyền tại hắn nơi này. Âu Dương Vinh cười ha ha một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống, ta lời còn chưa dứt đây, hắn đây mẫu thân mặc dù là nhà ta, nhưng Bùi đại nhân đến có thể ngàn vạn lần không nên khách khí à, mà khi thành nhà mình là được. Ta có thể không chịu nổi này bị khuất, sẽ không ở qua như vậy khó coi nhà ở. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái. Đáng chết, có quyền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Âu Dương Vinh không muốn cùng hắn câu thông, Bùi đại nhân xin mời ngồi chốc lát, ta đi trước đem thức ăn xào kỹ. Sống một mình nam nhân tay nghề công việc cũng không tệ. Hắn rất nhanh thì xào kỹ rồi nhất mặn một chay, trả lại cho Bùi Thiếu Khanh đem cơm chứa tốt. Bản quan không phải ăn một mình người, Lan Nhi hai người các ngươi cũng đừng khách khí, chính mình đi lấy phó chén đũa ngồi xuống ăn chung, ăn không đủ no cũng không chuyện, mỗi người điếm điếm cái bụng sao? Bùi Thiếu Khanh đối Triệu Chỉ là nói, đa tạ Bùi đại nhân. Âu Dương Vinh nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia tại chính mình ra ăn mình làm cơm, nhưng lại còn muốn đối một người khác nói cảm ơn. Này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Sau khi ăn xong, Bùi Thiếu Khanh xỉa răng một bên tùy ý nói, hôm nay tới, loại trừ là hơi nhớ nhung Âu Dương huynh bên ngoài, còn có một cái chính sự làm. Muốn tới, muốn tới. Hôm nay là tiên lễ hậu binh. Bùi đại nhân mời nói. Âu Dương Vinh hít thở sâu. Bùi Thiếu Khanh đơn giản luôn ý hãi, thu thuế. Ta không phải tháng trước mới vừa ra qua. Âu Dương Vinh nghe vậy trở nên đứng dậy, trận to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, là tháng này. Hơ ha ha ha. Ha 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 ha. Âu Dương Vinh đột nhiên cười lớn, cười đủ sau đó, hai tay tàn nhẫn chụp ở trên bàn, ngươi lại muốn cái gì? Nói đi. Liệt Dương Thảo. Bùi Thiếu Khanh nói thật. Âu Dương Vinh ngươi đặt mông ngồi xuống, xin không thể yếu khoát tay một cái, cho ngươi, gì đó cũng cho ngươi. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Triệu Chỉ Lan. Triệu Chỉ Lan đứng dậy đối Âu Dương Vinh liền ôm quyền, sau đó ra ngoài đến sau núi trong ruộng thuốc tìm Liệt Dương Thảo đi rồi. Âu Dương Vinh ánh mắt u buồn uống trà. Vậy mà quát ra thêm vài phần mua say cảm giác. Chỉ cần trong lòng có buồn, uống gì đều là tiểu. Rất nhanh Triệu Chỉ Lan ôm đống Liệt Dương Thảo trở lại. Dược Vương Cốc lại đem Âu Dương Vinh thiên tài như vậy đuổi ra khỏi, thật là có mắt không trồng a. Bùi Thiếu Khanh cầm lên một gốc Liệt Dương Thảo nhìn xuống phẩm chất rồi nói ra. Âu Dương Vinh trên mặt biểu hiện nhất thời cứng đờ. Bùi đại nhân như thế nào biết được? Hắn yên lặng một lát sau mí môi một cái, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Bùi Thiếu Khanh đáp, ha ha, nghe nói Âu Dương Vinh không thể được không? Dược Vương Cốc rời Thông Châu có đoạn khoảng cách, lại chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh đi chỗ nào nghe nói? Nhất định là phái người đi nghe qua. Ta xem người thời gian qua rất chính xác, Âu Dương Vinh tuyệt không giống như là một có thể thí sư người. Bùi Thiếu Khanh nói. Âu Dương Vinh cười khổ một tiếng, chân tướng như thế nào có trọng yếu không? Hiện tại ta liền quăng lấy sau lưng như vậy danh tiếng, ta nguyện ý giúp Âu Dương Vinh chính danh, hơn nữa trừng trị chân chính hung thủ. Bùi ít người thật nói. Âu Dương Vinh thoáng chốc ngơ ngẩn, tại sao? Có qua có lại sao? Bản quan chưa bao giờ nhường bằng hữu thua thiệt. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, lung lay trong tay Liệt Dương Thảo, Âu Dương Vinh ý như thế nào? Âu Dương Vinh yên lặng không nói, qua sau một lúc lâu chán trường lắc đầu một cái, coi như hết, ta như bây giờ rất tốt, thời gian cũng trải qua thật thoải mái. Chứ bỏ bị ngươi ba ngày hai đầu đánh gió thu bên ngoài. Như vậy sao được? Làm sao có thể hài lòng với hiện trạng? Ngươi không làm Dược Vương Cốc trưởng môn, ta về sau lấy ở đâu lấy không hết phẩm chất cao dược liệu sử dụng? Lấy ở đâu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể vì ta cá nhân phục vụ y sử dụng? Âu Dương Vinh, thật tốt năm, ngươi liền muốn tại trong rừng sâu núi thẳm này sống ngủ thời gian. Mai một thân bản lãnh sao? Bùi Thiếu Khanh ngữ khí kích động nói, hắn muốn vì mình lợi ích. Kích hoạt Âu Dương Vinh lòng cầu tiến. Người nào tại ngươi rõ ràng sinh sống tốt dưới tình huống còn phải nhất định phải yêu cầu ngươi có lòng cầu tiến, nói như vậy lời này phần lớn người đều là muốn từ trên người ngươi chiếm được tiện nghi. Âu Dương Vinh giơ lên ly trà một lời cạn sạch, tự giễu cười một tiếng nói, làm sao sống không đều là một đời. Người nào quy định người liền nhất định phải thành công? Luôn có người muốn bình thường, người kia vì sao không thể là ta? Được rồi, ngươi nghĩ như vậy không được gì, nhưng ngươi sư phụ tử vong chân tướng cũng không thể gọi là sao? Ngươi nhận tâm để cho ôm hận mà chấm dứt. Ngươi thật có thể làm được không thèm nghĩ nữa giết sư cựu nhân không? Bùi Thiếu Khanh trực tiếp sử dụng đại chiêu. Âu Dương Vinh ngây người như phỗng, hờ hững không nói. Bùi Thiếu Khanh đem Liệt Dương Thảo thu vào nhẫn chứa vật chắp tay một cái nói, Âu Dương Vinh, cảm tạ ngươi hôm nay khoản đãi cùng Liệt Dương Thảo, ta nói chuyện ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không người nào có thể chỉ vì chính mình mà sống, cũng dùng là những thứ kia thật lòng quan tâm người chúng ta mà sống. Tiếng nói rơi xuống, liền quả quyết xoay người rời đi. Triệu Chỉ Lan theo sát phía sau. Đại heo rừng hì hục theo cửa đưa vào hơn nửa đầu heo, nhìn Âu Dương Vinh cũng không nói chuyện, bởi vì hắn không biết nói chuyện. Âu Dương Vinh nhìn heo rừng thở dài một cái. Heo Minh, ngươi cảm thấy ta là không phải có chút thái ích kỷ? Sư phụ dạy ta bản lãnh, Dược Vương Cốc cho tài nguyên, mà ta nhưng một lòng cũng chỉ muốn dựa theo ý nghĩ của mình sống, không nghĩ gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí cũng không có đi điều tra sư phụ tử vong chân tướng. Về đến nhà, Bùi Thiếu Khanh đem liệt dương thảo cho Tạ Thanh Ngô, nương tử, nhìn một chút những thứ này có đủ hay không dùng. Nhiều như vậy, đủ rồi đủ rồi. Tạ Thanh Ngô gật đầu liên tục, cầm lên một gốc đánh giá, lại lần nữa thở dài nói, ngươi vị này bằng hữu thật là đem dược thảo chiếu cố rất tốt, liếc nhìn lại căn bản không có thứ phẩm, loại này phẩm tương tại thị trường lên giá bán cách cũng không thấp. Có thể là hắn đem phẩm tương tốt nhất đều để lại cho ta đi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói, Âu Dương Vinh chuyên nghiệp năng lực mạnh như vậy, cần phải đem chuẩn bị đi làm dược vương cốc trưởng môn, như vậy vừa có lợi cho toàn bộ dược vương cốc, cũng có lợi cho toàn bộ giang hồ a. Nhân tiện còn có lợi cho hắn đuổi mỗi người, cuối cùng mới có lợi cho Âu Dương Vinh. Tạ Thanh Ngô nói, phu quân, ngày nào giới thiệu cho ta nhận thức một chút, ta ngay mặt nói tiếng cảm ơn. Nhìn tình huống đi. Bùi Thiếu Khanh đáp, lại nói tiếp, nương tử, lần bế quan này luyện dược coi là tốt thời gian, không nên quá lâu dài, cuối tháng liền muốn vào kinh. Cái thế giới này mặc dù không có công lịch cùng dương lịch phân biệt, nhưng Đại Chu cũng có hai bộ lịch pháp, một bộ là công nhận Cửu Châu lịch, còn có một bộ là Đại Chu lịch. Nước Ngụy nội bộ cũng có chính mình Đại Ngụy lịch. Vận hành trên đều cùng Cửu Châu lịch có chút xuất nhập. Tỷ như hôm nay là Đại Chu lịch cảnh thái 30 năm ngày mùng ngày 4 tháng 9, nhưng án Cửu Châu lịch xuống đầu tháng sau mới là 15 tháng 8, mà Chu Quốc người bình thường công văn văn bản dùng Đại Chu lịch, nhưng bí mật thật ra đều dùng Cửu Châu lịch. Cách vách nước Ngụy cũng giống vậy, phong kiến vương triều vì tăng cường thống trị lực làm ra tới bộ kia lịch pháp đối với dân chúng tới nói quá loạn, Cửu Châu lịch sớm đã dùng đã quen. Năm nay là Cửu Châu lịch 425 công niên, nghe nói linh khí chưa khô kiệt trước chỉ có Cửu Châu lịch, phía sau phạm nhân đương ra làm chủ, các nước đều làm nổi lên chính mình lịch pháp. Yên tâm đi, tu khí đan cũng không khó, ta luyện nhiều tập mấy lần rất nhanh thì có thể nắm giữ, trễ mãi không mất bao nhiêu thời gian. Tạ Thanh Ngô khẽ mỉm cười nói. Bùi Thiếu Khanh sờ một cái nàng cái bụng, bất quá bởi như vậy sẽ trở ngại ngươi mang thai kế hoạch. Đúng vậy, cho nên tối nay phu quân được cho thiếp rót đầy nhà. Tạ Thanh Ngô ánh mắt quyến rũ như tờ nói. Bùi Thiếu Khanh hiện tại liền muốn để cho nàng đầy buồn đầy bát. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, bên ngoài liền vang lên nha hoàn Thu Diệp thanh âm, công tử, Trần tổng kỳ cầu kiến. Lập tức đi. Bùi Thiếu Khanh trả lời một câu sau bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Thanh Ngô, không tới sớm không tới trễ. Ngươi mau đi đi, Trần tổng kỳ tìm đến nhà, nhất định là chuyện trọng yếu, chỗ này của ta tùy thời cũng có thể rót đầy. Tạ Thanh Ngô cười đẩy một cái hắn. Tối nay lại để cho nương tử tinh ngọc tràn đầy ngực. Bùi Thiếu Khanh ném câu nói tiếp theo, lắc đầu một cái xoay người rời đi. Đi tới phòng chính, hắn còn chưa lên tiếng, Trần Trung Nghĩa trước tiên là nói về đạo, đại nhân, tìm tới Diệp thiếu hiệp rồi. Chương 111, chết không toàn thây, thân chúng kịch độc, ba châu hành. Chương 111, chết không toàn thây, thân chúng kịch độc, ba châu hành, người ở đâu nhi? Bùi Thiếu Khanh lập tức hỏi. Trần Trung Nghĩa lâm vào yên lặng, qua một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, chúng ta chỉ tìm tới hắn thi thể. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh để cao âm lượng, sau đó nhíu mày, hắn thi thể ở nơi nào tìm tới? Diệp Vũ quả nhiên đã chết. Mặc dù nói nhân sĩ giang hồ đột nhiên ngày nào chết cũng không kỳ quái, nhưng chết là người bên cạnh lại không giống nhau. Là một vị nông phụ ở ngoài thành làm việc thời điểm phát hiện, Diệp thiếu hiệp phơi thây hoang dã, trên người cũng đã bắt đầu bốc mùi, còn bị dã thú gặm ăn qua, ngay cả tim những thứ này đều bị chó hoang loại hình đào đi ăn. Nông phụ đi trước huyện nha báo quan, huyện nha kiểm tra sau phán đoán Diệp thiếu hiệp là nhân sĩ giang hồ, tức thì rời giao cho chúng ta, người chúng ta đến hiện trường sau mới nhận ra rồi thi thể chính là Diệp thiếu hiệp. Trần Trung Nghĩa trầm giọng nói. Bùi Thiếu Khanh hỏi, có thể có phát hiện gì? Có. Trần Trung Nghĩa gật gật đầu nói, theo quần phương huyện tú bà nói, theo Diệp thiếu hiệp cùng mất tích còn có cái Thúy Nhi, nhưng hiện trường chỉ có Diệp thiếu hiệp một người thi thể, cho nên tìm tới Thúy Nhi rất mấu chốt. Cùng nhau mất tích hai người, có võ công trong người người chết rồi, người bình thường kia ngược lại không thấy xác thể, rất khác thường. Tìm, lập tức đi tìm. Bùi Thiếu Khanh nói, trước chỉ là từ tình nghĩa hỗ trợ tìm người, hiện tại người tại hắn địa bàn chết, thì trở thành chuyện hắn rồi, không cho trung thành cảnh cảnh, nhiều lần công lớn công tôn vợ chồng cái giao phó, sau này như thế dẫn đội ngũ. Phải. Trần Trung Nghĩa lúc này xoay người rời đi. Chờ một chút. Bùi Thiếu Khanh gọi hắn lại, lại hỏi một câu, Diệp Vũ thi thể thu liễm trở về chưa? Đang ở bách hội chỗ, mời khám nghiệm tử thi vì hắn thi thể tiến hành đơn giản khâu lại. Trần Trung Nghĩa trả lời, thật ra dân gian có đặc biệt khâu lại thi thể người, gọi là kẽ hở thi tượng. Bất quá Diệp Vũ thân thể đã hư hại nghiêm trọng, cho nên ai tới kẽ hở đều giống nhau, không cần quá mức tinh tế. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay, đi thôi. Trần Trung Nghĩa lần nữa ôm quyền sau đó xoay người rời đi. Têu Công Tôn phu nhân tới Bùi Thiếu Khanh vừa mới chuẩn bị phân phó hạ nhân đi kêu Liễu Ngọc Hành, suy nghĩ một chút lại bỏ đi cái ý niệm này, được rồi, chính ta đi. Một lát sau đi tới Liễu Ngọc Hành cửa gian phòng. Phu nhân là ta, phương tiện mở cửa dùng sao? Công tử, ngươi có chuyện gì không? Liễu Ngọc Hành mở cửa, cười tươi rói nhìn Bùi Thiếu Khanh hỏi. Nhìn nàng xương đỏ chưa tiêu hút mắt, Bùi Thiếu Khanh thở dài một cái, nói, đi vào rồi nói sau. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a thất lễ, gần đây bởi vì Vũ Nhi chuyện suy nghĩ trong mặt. Liễu Ngọc Hành tạ lỗi, vội vàng nghiêng người né ra nhường ra vào cửa đường, công tử mời vào. Bùi Thiếu Khanh sau khi tiến vào đang dùng bình phong cách chặn xuất ngoại phòng bên cạnh bàn ngồi xuống, suy tư như thế nào mở miệng. Liễu Ngọc Hành mang theo làn gió thơm đến gần, ôn nhu rót cho hắn một ly trà thủy, "Công tử, mời dùng trà." "Đa tạ phu nhân." Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên nhấp một miếng, chờ Liễu Ngọc Hành sau khi ngồi xuống hắn cũng để ly trà xuống, phu nhân và Diệp thiếu hiệp cảm tình rất sâu. Phu quân mới vừa tiếp lấy thiết kiếm một lúc, tay một người đệ tử cũng không có, Dạ Bạch, Vũ Nhi, Lan Nhi bọn họ đều là ta cùng phu quân một tay nuôi dưỡng đại, giống như con ruột giống nhau. Liễu Ngọc Hành nhẹ giọng nói, Nói tới chỗ này nàng đột nhiên dừng lại, lập tức mới hậu chi hậu giác hỏi, công tử hỏi đột nhiên hỏi tới cái này, có phải hay không Vũ Nhi có tin tức gì rồi hả? Bùi Thiếu Khanh nhất muội than thở, nhưng là không nói, chủ yếu là nhường Liễu Ngọc Hành có chuẩn bị tâm lý. Vũ Nhi, Vũ Nhi hắn xảy ra chuyện, hắn xảy ra chuyện thật sao? Liễu Ngọc Hành nhìn thấy hắn cái này phản ứng nhất thời là trong lòng tản nhẫn run lên, đột nhiên đứng dậy bắt lại Bùi Thiếu Khanh cổ tay, đôi môi hơi run rẩy lấy hỏi. Bùi Thiếu Khanh trở tay bắt lại tay nàng, ngữ khí trầm thấp nói, Diệp thiếu hiệp thi thể tìm được. Ô Liễu Ngọc Hành thoáng chốc lệ băng như vỡ đê. Bùi Thiếu Khanh vội vàng dùng tay đi lau nước mắt cho nàng một bên an ủi, phu nhân, Diệp thiếu hiệp dưới suối vàng có linh cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi như thế thương tâm khổ sở. Ô Liễu Ngọc Hành cả người nhào vào trong lòng ngực của hắn, gào khóc, Vũ Nhi, ta Vũ Nhi, ngươi là thế nào nhẫn tâm nhường sư phụ sư nương người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thế nào nhẫn tâm a? Bùi Thiếu Khanh thấy vậy cũng chỉ có thể đợi nàng khóc xong. Liễu Ngọc Hành khóc rất lâu, theo tâm tình bi thương được phát tiết, cuối cùng dần dần diễn biến thành khóc thút thít. Cái này cũng mới ý thức tới chính mình còn bị Bùi Thiếu Khanh ôm vào trong ngực, vội vàng tránh thoát, xin lỗi, công tử. Không đáng ngại, mới vừa phu nhân là cần nhất người an ủi thời điểm, có thể hiểu được. Bùi Thiếu Khanh nhìn một chút trong ngực bị nàng nước mắt làm ướt một mảnh vết tích nói. Dưới tình huống này, hắn ôm Liễu Ngọc Hành đầy đặn thân thể mềm mại nhưng thật đúng là không có phản ứng gì. Liễu Ngọc Hành mấp máy môi đỏ mọng, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, đa tạ công tử, Vũ Nhi hắn thi thể ở nơi nào? Ta muốn đi xem hắn. Tại bách hộ chỗ, phu nhân, ước chừng phải kêu lên Lan Nhi cùng nhau. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn hòa hỏi dò. Liễu Ngọc Hành trầm ngâm chốc lát nói, nàng sớm muộn là phải biết, cùng đi nhìn một chút Vũ Nhi đi. Được, phu nhân tới trước cửa chờ ta, ta đi kêu Lan Nhi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái đi ra ngoài. Triệu Chỉ Lan đang ở trong viện luyện kiếm, dáng người kiểu nhược du long, cái trán đổ mồ hôi tràn trề, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau lập tức thu hồi kiếm bước nhanh lên đón, công tử. Lan Nhi, Diệp thiếu hiệp hắn ngộ hại. Đối với Triệu Chỉ Lan, Bùi Thiếu Khanh liền dứt khoát nhiều, bởi vì giữa hai người quan hệ thân cận hơn. Triệu Chỉ Lan nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hốc mắt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cả người choáng váng giống nhau ngây ngô đứng tại chỗ. Bùi Thiếu Khanh đi lên trước nhẹ nhàng đem ôm vào lòng nói, "Bớt đau buồn đi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bắt hung thủ, hắn thi thể tại bách hộ chỗ, sư nương để cho ta gọi ngươi đi gặp Diệp thiếu hiệp một lần cuối." "Ừm." Triệu Chỉ Lan hít mũi một cái, nghẹn ngào nói, thật ra liền tình an vệ cũng lâu như vậy không có tin tức ta thì có này chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được hội khổ sở. Có chuyện coi như là làm 100 lần 1000 lần tâm lý xây dựng, nhưng đến trước mắt lúc tâm tình cũng không chịu khống. "Đi thôi, sư nương đợi." Bùi Thiếu Khanh không có nói gì nữa lời an ủi, vỗ một cái nàng lưng ngọc. Hai người tới cửa, Liễu Ngọc Hành đã chờ ở nơi đó, Triệu Chỉ Lan kêu một tiếng sư nương, chạy tới cùng với ôm ở cùng nhau, hai thầy trò lại khóc. "Được rồi Lan Nhi, đừng khóc, nhiều người như vậy qua đường đây, đi, chúng ta đi nhìn nhị sư huynh ngươi." Liễu Ngọc Hành trước nhất điều chỉnh tốt tâm tình, lòng ra Triệu Chỉ Lan, giúp nàng xoa xoa trên mặt nước mắt nói. "Ừ ừ ừ." Triệu Chỉ Lan cắn chặt môi đỏ mọng gật đầu liên tục, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, "Đi thôi công tử." Đi bách hộ chỗ trên đường, Liễu Ngọc Hành mới hỏi nổi lên một ít liên quan tới Diệp Vũ cái chết vấn đề, Bùi Thiếu Khanh đem Trần Trung Nghĩa nói những nội dung kia đều nói cho nàng. Còn không có vào khám nghiệm tử thi phòng, ba người cũng đã nghe thấy rồi một cố khó mà nói rõ mùi túi, sau khi đi vào càng là đập vào mặt, một tên tuổi già khám nghiệm tử thi đang ở kiên nhẫn đem Diệp Vũ ngón tay một cái khâu lên đi. Mà hắn phảng phất không ngửi thấy này cố mùi túi giống nhau. "Vũ Nhi, nhị sư minh." Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan vào tới, nhìn Diệp Vũ vô cùng thê thảm thi thể sau lại lã chã rơi lệ. "Chết không toàn thây." "Tiểu gặp qua đại nhân." Khám nghiệm tử thi cũng không khỏi không ngừng lại trong tay làm việc, trước hướng Bùi Thiếu Khanh hành lễ. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên một cái, "Miễn lễ." Hắn quan sát Diệp Vũ thi thể, chỉ có thể dùng coi như hoàn chỉnh mấy chữ hình dung, nhưng cái bụng cơ hồ hết rồi. "Đại nhân, tiểu xử lý thi thể lúc phát hiện cái điểm khả nghi." Khám nghiệm tử thi đụng lên tới thận trọng nói. Bùi Thiếu Khanh lập tức hỏi, "Nghi điểm gì?" "Người này từng trúng qua kịch độc." Khám nghiệm tử thi đáp. Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan đồng loạt ngẩng đầu lên. "Nhất định là nữ nhân kiêu mưu tài hại mệnh giết nhị sư mình." Triệu Chỉ Lan cắn răng nghiến lợi nói. Liễu Ngọc Hành trong mắt cũng có lịch sắc né qua. Bùi Thiếu Khanh hỏi, "Còn có khác sao?" Thi thể mặt ngoài coi như lành lặn mới không có phát hiện vết thương hoặc là trường ấn loại hình, chắc là bị độc chết. Khám nghiệm tử thi cũng có chút không dám xác định. Trung quy thi thể bị dã thú gặm không còn hình dạng, khả năng có vết tích đã bị che giấu. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu nói, "Chờ ngươi bên này làm xong việc, trực tiếp đi tìm Tôn tổng kỳ lãnh thưởng." "Đa tạ đại nhân ban thưởng." Khám nghiệm tử thi mừng rỡ. Liễu Ngọc Hành đột nhiên nói, "Xin mời công tử hỗ trợ phái người đem Vũ Nhi thi thể đưa về Thiết Kiếm môn. Bản quan tự mình dẫn người đưa, công tôn trưởng môn ái đồ ngộ hại, ta như thế nào đi nữa cũng phải tự mình đi chạy cái tang mới được." Bùi Thiếu Khanh ngữ khí trầm ổn nói. Liễu Ngọc Hành phụ phục hành lễ, đa tạ đại nhân. Triệu Chỉ Lan cũng đi theo thi lễ một cái. Buổi tối sau khi về đến nhà, Bùi Thiếu Khanh nói với Tạ Thanh Nô rồi chuyện này, Tạ Thanh Nô cũng là thổn thức không ngớt, đồng thời nhờ vào đó cảnh cáo Bùi Thiếu Khanh, trên đầu chữ sắc có cây đao, bên ngoài nữ nhân không nên đi loạn chơi, không chừng liền cái nào len lén tàng động. Bùi Thiếu Khanh ha ha đạo, tâm lý ta chỉ có nương tử một người, không tha cho nữ nhân khác, hay cùng nương tử cũng chỉ chứa chấp ta một người giống nhau. Ngược lại không phải là nương tử tiểu, là hắn bằng bạn, coi như hết nam nhân đều giống nhau. Tạ Thanh Ngô bĩu môi một cái, lại nói tiếp, "Nếu ngươi ngày mai phải đi Thông Châu, ta đây chờ ngươi trở lại lại bế quan chế thuốc, nếu không trong nhà liền làm chủ cũng không có. Diệp Vũ thi thể cũng đã bắt đầu tồi tệ, cho nên phải nắm chặt đưa về Thiết Kiếm môn Thiết Linh vào táng. sáng ngày thứ hai ra đến phát trước, Bùi Thiếu Khanh cố ý thấy Trần Trung Nghĩa một mặt, "Trần tổng kỳ, ngày hôm qua điều tra cái kia Thúy Nhi, có thể có phát hiện gì?"
"Đại nhân, ta nhớ được cái kia Thúy Nhi là năm nay mới tới Quần Phương huyện, người xinh đẹp sống tốt rất được khách nhân thích, ta ngày hôm qua đi hỏi, tú bà chứng thực đúng là năm nay đến, Quần Phương huyện bên trong thân khế trên viết là ba châu người."
Trần Trung Nghĩa vừa nói móc ra một trương thân khế, ti chức đem còn mang tới. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy thân khế vừa nhìn, phía trên cặn kẽ viết Thúy Nhi tên họ thật cùng với là người nơi nào chờ tin tức, ngược lại khéo léo, "Ta hôm nay vừa vặn phải đi ba châu, ngươi mang mấy cái huynh đệ đi với ta một chuyến." Hán phỏng trưng loại trừ là Thúy Nhi rất xinh đẹp sống tốt biết dấu người bên ngoài, cũng là nàng kia một cái mang theo ba châu khẩu âm Tây Nam quan thoại nhường Diệp Vũ vung lòng cảnh giác đi. Người tuổi trẻ vẫn là tuổi quá trẻ, không biết ở ngoại địa đi dạo thanh lâu, liền nhất định phải để phòng đồng hương gà. Hơn nữa đối đồng hương gà nhất định phải từ phía sau làm. Cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương phía sau đánh một thương sao. Loại này cách ngôn đều có đạo lý, bởi vì từ phía sau lưng mà nói, kia chủ động quyền ngay tại ngươi, không cần sợ nàng tại ngươi xem không thấy thị giác làm cái gì động tác nhỏ.
Phải đại nhân.
Trần Trung Nghĩa cúi đầu kêu. Ước chừng sau gần nửa giờ, Bùi Thiếu Khanh từ biệt Tạ Thanh Ngô xuất phát, đem Diệp Hàn Sương lưu lại bảo vệ nàng, mang theo Trần Trung Nghĩa chở hơn 20 người tính an vệ. Diệp Vũ quan tài dùng một chiếc xe ngựa kéo. Đoàn người mênh mông quần quật đi ba châu. Liễu Ngọc Hành là trưởng bối, Triệu Chỉ Lan là cùng thế hệ. Hai người cũng không cần cho Diệp Vũ mặc đồ tang, nhưng lại cũng đổi thuần màu sắc quần áo. Liễu Ngọc Hành người mặc đen thui quần dài, đầy đặn vóc người đường cong lộ ra, trên mặt bi thương sắc chưa tán, càng lộ vẻ câu nhân. Mà Triệu Chỉ Lan người mặc tuần trắng quần dài, thanh thuần yêu kiều, nước mắt như mưa bộ dáng ta thấy mà yêu. Hai người thần sắc đều có chút thẫn thờ cưỡi ở trên lưng ngựa thoáng một cái, trước ngực chịu nặng, mãn doanh doanh đường dành cũng đi theo nhẹ nhàng nhún nhảy, đẹp không thể tả. Chương 112, Diệp Vũ trở lại chốn cũ, thiên tài cũng tại Chiêu Đỉnh. Chương 112, Diệp Vũ trở lại chốn cũ, thiên tài cũng tại Chiêu Đỉnh. Ba châu ngay tại Thông Châu cách lách, không xa, thế nhưng mang theo một cái quan tài, muốn đi đường cũng không để được tốc độ. Bùi Thiếu Khanh ngược lại có thể ỷ vào hát tướng quân hất ra đại bộ đội đi trước một bước, nhưng lại sẽ không làm chuyện loại này. Trung quy lãnh đạo làm sao có thể một mình phạm hiểm? Đừng nói lấy hắn thân phận không ai dám giết hắn. Mọi thứ chỉ sợ vào nhất. Hắn ban đầu không như thường giết chết nguyên chủ sao? Thân phận địa vị càng cao càng không thể tùy hứng bước lên không cần phải hiểm, này không chỉ là đối với chính mình binh hoa phú quý phụ trách, cũng là đối thuộc hạ cơm ngon áo đẹp phụ trách. Vì lý do an toàn, Bùi Thiếu Khanh còn phái rồi hai gã tinh an vệ xung làm thám báo ngựa chiến đến trước mặt dò đường. "Đại nhân, trước mặt ven đường có cái tiệm rượu." Một tên phụ trách dò đường tinh an vệ rục ngựa trở lại bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh quay đầu nhìn mọi người nói, hơi chút tăng thêm tốc độ, đến tiệm rượu nghỉ ngơi một chút lại đổi đường.
"Phải."
Mọi người cùng âm thanh kêu. Ước một khắc đồng hồ sau, Bùi Thiếu Khanh cũng nhìn thấy nhà kia lẻ loi trơ trọi xây dựng ở ven đường tiệm rượu, chỉ có một cái lao đầu và cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu tại kinh doanh. Bên trong này thời không không như dã, không có khách nhân. Thảo dân bái kiến Bình Dương Nam, các vị quan gia mời vào bên trong. Lao đầu tại tiệm rượu cửa quỳ xuống chào đón. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đem mã giao cho thuộc hạ, có chút hăng hái hỏi, lão trưởng vậy mà nhận biết bản quan. Thảo dân dĩ vãng không may gặp ngài mặt thật, nhưng ở Thông Châu phụ cận cưới như thế thần câu, lại mang tính an vệ xuất hành, định không phải đại nhân không còn gì khác. Lao đầu từ đầu đến cuối túi đầu còn lưng eo, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Đứng lên đi, có cái gì tốt tiểu thức ăn ngon tất cả đều bưng lên. Bùi Thiếu Khanh dừng dưng một tiếng, sau đó đi tới bị Triệu Chỉ Lan dùng khăn lụa lau một lần bên dưới băng ghế dài ngồi xuống, thuận miệng hỏi, lão trưởng ở chỗ này khui rượu tứ không dễ dàng đâu, giờ cơm một người khách cũng không có.
Có,
vừa vặn nhiều khách nhân, toàn bộ bị ngươi người đổi đi, cũng còn không có tính tiền đây. Lão trưởng cháu gái quyệt miệng giận dữ bất mãn đoán giận nói.
Tiểu Hồng im miệng.
Lão trưởng cực kỳ sợ hai trách mắng cháu gái một tiếng, lại một tiếng quỳ xuống cuốn quýt dập đầu, hai đồng vô lễ, mời đại nhân bớt giận. Lão trưởng đứng dậy nhanh. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy tự mình đưa hắn đỡ lên, quét hai cái làm thám báo thuộc hạ liếc mắt, cũng không phê bình bọn họ, vẻ mặt ôn hòa đối lao đầu nói, là ta người làm trễ mãi lao trưởng làm ăn, những bạc này tạm thời là bồi thường. Vừa nói, hắn thở xuống bên hông túi tiền từ bên trong xuất ra mấy viên tiểu ngân đĩnh nhét vào lao trưởng trong tay. Này này quá nhiều, lao trưởng vừa mừng vừa sợ, cả lâm nói, không cần nhiều như vậy. Người lao đầu này, đại nhân nhà ta cho ngươi ngươi cứ cầm. Trần Trung Nghĩa ngữ khí không tốt nói.
Phải là, phải lao đầu dọa giật mình một cái sau nhận lấy bạc liên tục chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Bùi đại nhân. Đại nhân thật theo trong truyền thuyết như vậy là một quan tốt ta, Thông Châu có ngài là chúng ta phúc phận.
Thật muốn cảm tạ bản quan, cũng nhanh chút ít mang rượu lên thức ăn đến đây đi. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng quay trở lại ngồi xuống. Thấy hắn như thế bình dị gần gũi, lao trượng cũng thả lỏng đi xuống, cười nói, được rồi, lập tức, lập tức. Tiểu Hồng trận to tròn vo mắt nhìn rồi Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, thí điên đi cho ra ra hỗ trợ. Vô cớ nhiều dân, xin đại nhân chỉ tội. Hai gã thám báo đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt quỳ một chân trên đất thỉnh tội. Bùi Thiếu Khanh triển khai quạt xếp kinh hoàng, nhìn một cái bận rộn hai ông cháu lạnh nhạt nói, các ngươi có tội gì?
Làm rất đúng, đều thưởng 10 lượng bạc.
Thuộc hạ chủ động vì hắn chế tạo an toàn an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh, hắn làm sao có thể mắng hai người đâu? Đắc tội với người chuyện đều giao cho người phía dưới khô. Coi như người được lợi hắn làm chút mặt ngoài công phu đền bù thuộc hạ sai lầm, có thể thu hoạch một làn sóng tốt danh tiếng. Chuyện xấu đều là người phía dưới khô. Bùi đại nhân là tốt là không hiểu rõ tình hình.
Tạ đại nhân ban thưởng.
Hai gã làm thám báo tinh an vệ sửng sốt một chút, vội vàng đồng loạt mừng rỡ bái tạ. 10 lượng bạc cũng không nhiều, bọn họ vui mừng là mình làm việc làm được Bùi Thiếu Khanh trong tấm khảm. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh nói,
các ngươi dùng xong cơm trước một bước xuất phát trinh sát phía trước tình huống.
Phải.
Hai người chăm miệng một lời kêu. Xa xa phòng bếp, Nến Ngãng lao trưởng không nghe được ba người ở giữa đối thoại, nhìn một màn này túi đầu đối cháu gái tiểu hồng nói, cháu gái ngoan thấy không, Bùi đại nhân nhất định là đang khiển trách hai người kia nhé, hắn thật đúng là một yêu dân như con, công chính vô tư quan tốt à.
Có thể ra ra, hai người kia bị giáo huấn rồi sao còn nhìn cao hứng như vậy?
Tiểu hồng không hiểu hỏi.
Lao đầu biết xong rồi, nói, Bùi đại nhân tâm địa thiện lương, chỉ là khiển trách, không có trách phạt, cho nên hai người đương nhiên cao hứng, về sau định không dám tái phạm.
Ô tiểu hồng bừng tỉnh đại ngộ, một mặt ngây thơ nói, Bùi đại nhân hãy cùng ngồi trên cái kia giúp chúng ta đánh hư nhân đại ca ca đều là người tốt.
Đúng vậy. Lao đầu gật đầu, hắn cũng muốn nổi lên Diệp Vũ, nói, hy vọng Bùi đại nhân cùng vị kia thiếu hiệp cũng có thể người tốt có tốt báo sống lâu trăm tuổi đi, thế đạo này bọn họ tốt như vậy quan cùng hiệp khách không nhiều lắm.
Hai ông cháu cũng không biết Bùi thiếu khanh không phải là cái gì người tốt, cũng không biết bọn họ trong miệng khác một người tốt giờ phút này liền nằm ở tiệm rượu bên ngoài dưới tàng cây trong quan tài.
Ngày kế buổi chiều tiến vào Bà Châu địa giới.
Ở một cái lối rẽ, Bùi thiếu khanh chia binh hai đường.
Liễu Ngọc Hành mang một nhóm người hộ tống Diệp Vũ thi thể trở về Thiết Kiếm môn, mà hắn mang theo Triệu Chỉ Lan cùng Trần Trung Nghĩa đám người vào thành tìm địa phương Tịnh An vệ điều tra Thúy Nhi.
Giá,
giá.
Đoàn người phóng ngựa chạy như điên.
Cửa thành thủ vệ xa xa nhìn thấy hát tướng quân sau vừa hãi vừa sợ, nhất thời không biết là nên cản không nên cản.
Ô, cách cách xa mấy mét, Bùi thiếu khanh liền rìm lại dây cương dừng lại, lớn tiếng nói, ta là Bình Dương Nam Bùi thiếu khanh, tới đây công cán, mau tránh ra.
Lúc này Trần Trung Nghĩa đám người giục ngựa đuổi theo.
Tham kiến Bình Dương Nam.
Thủ vệ nhìn thấy theo sát phía sau chạy tới Tịnh An vệ, liền đối với Bùi thiếu khanh thân phận không hề hoài nghi, rồi rít tối lui đến hai bên quỳ xuống nghênh đón.
Miễn lễ.
Bùi thiếu khanh tiếng nói rơi xuống nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, vào thành không được phóng ngựa sợ dân. Cũng không phải là thi hành gì đó nhiệm vụ khẩn cấp, hơn nữa còn không phải tại mình địa bàn lên, dù sao cũng phải chiếu cố địa phương quan chức mặt mũi, không cần phải bỗng dưng đắc tội đồng liêu.
Trần Trung Nghĩa đám người cùng kêu lên đáp, tuân lệnh.
Giá.
Bùi thiếu khanh thúc vào bụng ngựa, hát tướng quân hất đầu mũi phun ra hai cỗ hơi nóng. Ngẩng đầu đỡ ngực tư thái ngạo nhân từ từ ung dung đi vào Bà Châu thành, không hề ngoài ý muốn tự nhiên đưa đến vô số người vây xem. Mà hát tướng quân rất hưởng thụ loại cảm giác này, liền càng ngày càng đắn đo tư thái, ánh mắt không ai bị nổi, ngay cả dậm chân khoảng cách cùng cường độ cũng không chế được vừa lúc. Trần huynh đi nhanh bẩm báo bách hộ. Trong đám người một tên địa phương Tịnh An vệ nghiêng đầu đối bên người đồng liêu nói, mà đối với đồng liêu đem đến bách hộ trước mặt báo tin ló mặt cơ hội nhường cho chính mình, họ Trần Tịnh An vệ cũng có chút cảm động, đa tạ vương minh, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đưa mắt nhìn đồng liêu vội vã rời đi, đợi hắn đi xa sau. Họ Vương Tịnh An vệ lập tức xông ra tại trên đường chính quỳ một chân trên đất, túi lầu nói: "Ti chức Ba Châu bách hộ chỗ Vương bằng tham kiến Bình Dương Nam, không biết đại nhân tới Ba Châu vì chuyện gì?
Tiểu nhân nguyện làm ngài dẫn đường."
Trước tiên đem Bùi thiếu khanh đến tin tức hồi báo cho bách hộ là có thể ở tại trước mặt ló mặt, nhưng cái này lại kia có thể so với tại Bùi thiếu khanh trước mặt ló mặt trọng yếu đây. Bình thường Tịnh An vệ bách hộ, lục phẩm quan, quan giai so với huyện lệnh cao, quyền lực so với huyện lệnh đại, tiên trảm hậu tấu hoàng quyền đặc biệt cho phép, đã gọi là quyền cao chức trọng. Mà đều là Tịnh An vệ bách hộ, Bùi thiếu khanh còn có tước vị trong người, có hoàng thượng ân sủng trong người, là uy viễn hầu chi tử, này hoàn toàn không phải Bà Châu bách hộ có thể so sánh.
Ô,
Bùi thiếu khanh tìm chặt hát tướng quân, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Vương Bằng, mang ta đi bách hộ chỗ.
Phải.
Vương Bằng đứng dậy, đi về phía trước mấy bước nói, đại nhân, xin cho tiểu là ngài dắt ngựa.
Bùi thiếu khanh nhìn ra được tiểu tử này rất muốn tiến bộ,
cười một tiếng đem dây cương ném cho đối phương.
Hắn thời gian qua thưởng thức loại này đi lên người, hơn nữa cũng nguyện ý cho loại này người cơ hội, bởi vì chỉ cần là hữu dụng bằng người, như vậy thì có thể để cho hắn sử dụng. Sợ nhất gặp phải cái loại này vô dục vô cầu nằm ngang. Loại trừ vừa mới bắt đầu chủ động hiện thân bên ngoài, phía sau dọc theo đường đi Vương Bằng đều rất an tĩnh, không có lại biểu hiện mình. Mà này cũng để cho Bùi thiếu khanh hảo cảm tăng nhiều, liền thuận miệng hỏi thăm một câu, Vương đệ kỵ năm tháng bao nhiêu?
Bẩm đại nhân, tiểu nhân năm nay 20 có nhất.
Ồ.
Bùi thiếu khanh chân mày cau lại, tiếp lấy lại đuổi theo hỏi một câu, thêm vào Tịnh An vệ bao lâu?
Đại nhân, năm nay là năm thứ 3.
Vương đệ kỵ tuổi trẻ tài cao sao?
Bùi thiếu khanh không có che giấu trên mặt kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói,
Tịnh An vệ cùng Minh Chiêu Cẩm Ý vệ lớn nhất điểm khác biệt chính là ở chỗ không cách nào tra truyền con nối, cho nên cạnh tranh cũng kịch liệt, Vương Bằng nếu như không có bối cảnh, 17-18 tuổi có thể trở thành một thành viên trong đó nói rõ bản thân đủ ưu tú.
Vương Bằng cung cung kính kính trả lời, tiểu nhân có phó tốt thân thể, là lấy võ đạo thiên phú còn có thể.
Lời này tỏ rõ hắn là chỉ dựa vào bản sự đi bảo.
Dưới mắt ra sao thực lực?
Bùi thiếu khanh hỏi.
Ông cụ non Vương Bằng giờ phút này mới có mấy phần hăm hở, khẽ miệng đáp, ngưng khí hậu kỳ.
Trần Trung Nghĩa đám người rối rít vì thế mà choáng váng.
Tại Đại Chu, thiên tài chân chính cũng tại triều đình,
cái này so với các ngươi bách hộ còn mạnh hơn đi.
Bùi thiếu khanh khép cười một tiếng, mang theo mấy phần treo gẹo ý nói.
Vương Bằng nhất thời lại yên, tiểu nhân làm sao có thể cùng bách hộ so sánh?
Hắn như đại nhân ngài bình thường đều là bảy mưu lập kế hạng người, võ lực chỉ là thêm gấm thêm hoa, tiểu nhân loại này ngốc nết thất phu mới yêu cầu dựa vào võ lực sống qua ngày.
Đây chính là thể chế cùng quyền lực chỗ diệu dụng, năng lực không phải là địa vị, Vương Bằng chỉ là bình thường đệ kỵ, mà võ đạo không bằng hắn Ba Châu bách hộ nhưng quan cư lục phẩm.
Đối loại tình huống này có hay không võ giả bất mãn?
Nhất định là có a.
Vậy không tràn đầy làm sao bây giờ?
Đương nhiên là cố gắng tu luyện, chờ đột phá hóa kính tông sư thì có mặt trận thống nhất giá trị, triều đình sẽ chủ động ném cành ô liu phong cái nhất quan nửa trước, trực tiếp một bước lên trời. đột phá hoa kính tông sư thành triều đình thể chế bên trong người được lợi một thành viên sau, dĩ nhiên là sẽ không đối triều đình bất mãn, ngược lại sẽ chèn ép những thứ kia đã từng chính mình. Cho nên đối với loại này chế độ cảm thấy bất mãn võ giả căn bản là không hình thành nên hữu hiệu phản kháng lực lượng, chỉ có thể oán trời trách đất còn sống, chịu đựng, qua loa cho xong chuyện. Còn có một bộ phận sẽ chọn thêm vào Huyền Hoàng giáo. Tại triều đình ý kiến bên trong, Huyền giáo chính là muốn lật đổ hiện có chế độ xây một cái võ giả vi tôn quốc gia. Đương nhiên, không loại bỏ triều đình cố ý bịa đặt. Vương Đề Kỵ Bùi Thiếu Khanh mở miệng lần nữa. Vương Bằng nói, đại nhân gọi ta tiểu vương đi. Được, tiểu vương bát, nhà ngươi bách hộ xưng hô như thế nào? Tính tình như thế nào? Bùi Thiếu Khanh lại hỏi. Là tiểu vương, không phải tiểu vương bát. Vương Bằng khỏe miệng co quắp một cái, cung kính đáp, chúng ta bách hộ họ Chu tên lịch, tính tình ôn hòa, cực thiện giao thiệp. Quan chức khả năng không giỏi làm việc, nhưng phần lớn đều am hiểu giao thiệp, tất cả đều là rượu cồn khảo nghiệm chiến sĩ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển còn nói trở lại trên người hắn, lấy tiểu vương thực lực ngươi hai năm qua rất không thiếu lập công đi, như thế không có bị cất nhắc. Có thể là bách hộ đại nhân cảm thấy ta trẻ tuổi không đủ thành thục, còn cần đánh bóng đi. Vương Bằng trên mặt biểu hiện cứng đờ, mí môi một cái miễn cưỡng tươi cười nói. Thịnh Tình Thương trả lời. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, không có nói nữa. Chu Lịch nhận được thuộc hạ hồi báo sau rất kỳ lạ Bùi Thiếu Khanh đến, mặc dù là đồng cấp, nhưng hắn vẫn quyết định thả xuống dáng vẻ, chủ động đi trước tìm, tỏ vẻ tôn trọng. Có thể vừa ra cửa, đã nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đám người cưỡi ngựa tới, mắt thấy Bùi Thiếu Khanh chuẩn bị xuống mã, Chu Lịch ngay lập tức sẽ treo lên nụ cười bước nhanh hơn nên đón. Mà lúc trước cái kia bị Vương Bằng đẩy ra họ Trần Tịnh An vệ nhìn thấy là Bùi Thiếu Khanh dắt ngựa Vương Bằng sau sững sờ cửa, không nói gì, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thần Câu chân dài thể tráng, Bình Dương Nam trầm một chút. Chu Lịch đi tới bên cạnh ngựa một mặt ân cần hư đỡ Bùi Thiếu Khanh, tựa hồ sợ hắn lúc xuống ngựa rơi xuống giống nhau. Chương 113, Kim Lân vốn là vật ở trong ao, trong thôn có khắc thưởng. Chương 113, Kim Lân vốn là vật ở trong ao, trong thôn có khắc thưởng. Bùi Thiếu Khanh không có khả năng té xuống ngựa. Chu Lịch cũng biết điểm này. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết điểm này. Nhưng lại không người cảm thấy Chu Lịch tiến lên đỡ Bùi Thiếu Khanh động tác không hợp lý, Bùi Thiếu Khanh chân chạm đất sau sửa lại một chút và táo chắp tay nói, đà tạ Chu bách hộ. Không dám không dám, Bình Dương Nam khách khí. Chu Lịch vội vàng đáp lễ, cười nói, kinh văn thuộc hạ tới báo Bình Dương Nam đại gia đến chơi, tại hạ đang chuẩn bị đi tìm đi hỏi sau, nhưng lại không nghĩ rằng chạm thẳng vào nhau. Bình Dương Nam tự thân tới Ba Châu, giá lâm chúng ta bách hộ chốt nhưng là có gì đó chỉ điểm. Ta xem, không bằng trước hết đi vào ngồi một chút, chúng ta một bên uống trà một bên nói chuyện. Chỉ điểm có thể xưng không được, Chu đại nhân cùng ta đều là bách hộ, chỉ có thể nói lẫn nhau giúp đỡ. Bùi Thiếu Khanh ha ha khiêm tốn một câu, lại nói, trà vẫn là giữ lại lần tới uống nữa đi, ta đây trở lại là hộ tống Thiết Kiếm môn trưởng môn Công Tôn Giật ái đồ thi thể hồi hương, mặt khác thuận tiện cũng là vì điều tra sát hại hắn hung thủ. Công Tôn trưởng môn học trò bị người hại chết. Chu Lịch đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy vô cùng đau đớn, Công Tôn trưởng môn coi như ta Ba Châu võ lâm giới thái đầu, là bực nào trong sáng quân tử. Có thể nói không người không biết không người không hiểu. Hắn dạy ra đệ tử chắc hẳn cũng là ngọc khiết thả trinh thanh niên tuấn tài, lại có người nhẫn tâm khiến hắn chịu người đầu bạc tiễn người đầu xanh nỗi khổ, quả thực buồn cười. Cuối cùng lại mặt đầy vẻ giận dữ tỏ thái độ, cái kia hung thủ giết người là nhưng là tại Ba Châu, có ích lợi gì được lên tại hạ địa phương? Bình Dương Nam cứ mở miệng. Bức họa. Bùi Thiếu Khanh nghiêng đầu nói. Lập tức có một tên thuộc hạ xuất ra bức họa trình lên. Bùi Thiếu Khanh đưa cho Chu Lịch, Chu bách hộ, nữ nhân này chính là các ngươi Ba Châu địa phương, phiền vãi ngày gần đây giúp ta tìm tìm, nhìn có hay không nàng đầu mối. Không thành vấn đề. Chu Lịch đáp ứng một tiếng, nhưng cúi đầu nhìn về phía bức họa sau nhưng là nhướng mày một cái. Ồ. Chu đại nhân nhận biết. Bùi Thiếu Khanh lập tức hỏi. Chu Lịch ngẩng đầu lên nói, nữ nhân này rất giống chúng ta Ba Châu bách hoa các đầu bài ánh bình minh, việc rất tốt, nhưng đại khái một năm trước nàng liền mất tích. Chu bách hộ vẫn là Diệp Vũ đồng đạo tiền bối đấy. Nàng là một mình mất tích, vẫn là đi theo nam nhân cùng nhau mất tích. Bùi Thiếu Khanh lập tức hỏi tới. Chu Lịch suy tư phút chốc đáp, tú bà nói là một cái giang hồ hiệp khách bao rồi nàng ra ngoài du ngoạn, thế nhưng sau đó, nàng tựu lại cũng không xuất hiện ở qua Ba Châu. Đúng lúc như vậy, Bùi Thiếu Khanh hiện tại dám xác định, Diệp Vũ chết hết đối theo cái kia Thúy Nhi thoát không khỏi liên quan. Không biết Bùi đại nhân có thể còn có cần gì ta giúp một tay sao? Chu Lịch lại chủ động hỏi một câu. Ta đối Thông Châu chưa quen thuộc, lại an bài cá nhân dẫn đường cho ta đi, khác sẽ không cho Chu bách hộ thêm phiền toái. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống, trực tiếp chỉ Vương Bằng nói, ta xem tiểu tử này thật cơ trí. Chu Lịch nhìn về phía Vương Bằng, cặp mắt híp lại. Vương Bằng chắp tay không người, im lặng không lên tiếng. Bình Dương Nam ngược lại hội chọn, Vương Đề Kỵ nhưng là ta tâm phúc cái tướng a. Chu Lịch đem bức họa đưa cho sau lưng thuộc hạ, cười vỗ một cái Vương Bằng bả vai nói, mấy ngày nay thật tốt là Bình Dương Nam làm việc. Ti chức tuân lệnh, nhất định không cho bách hộ chỗ cùng đại nhân ngài mất thể diện. Vương Bằng như đinh chém sắt nói, đa tạ Chu bách hộ tạm thời bỏ những yêu thích. Bùi Thiếu Khanh chắp tay, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nói, sát trời không còn sớm, hôm nay còn muốn lên Thiết Kiếm Tông, xin cáo từ trước, chờ đến ngày lại tới hướng Chu bách hộ đòi trả. Bình Dương Nam sự vụ bận rộn, ta đây cũng sẽ không khuyên nhiều giữ lại, đi thong thả. Chu Lịch nghiêm nghị nói, dừng bước. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, đem Thúy Nhi thân khế đưa cho Vương Bằng, mang ta đi chỗ này. Sau đó liền phóng người lên ngựa. Tuân lệnh. Vương Bằng đáp một tiếng, lại hướng Chu Lịch con người hành lễ, tiếp lấy bước nhanh tại phía trước dẫn đường. Bùi Thiếu Khanh hai chân thúc vào bụng ngựa, giá. Chu Lịch một mực đứng tại chỗ, lặng lặng đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh đi xa, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Đại nhân, Bình Dương Nam mượn đi Vương Bằng sẽ không có mượn không còn chứ? Một tên tổng kỳ tiến lên trước hỏi. Chu Lịch đau lòng thử rồi nhai răng, ta sẽ không trông cậy vào hắn còn, bất kể là vật gì, khi này vị gia coi trọng một khắc kia, cũng đã thuộc về hắn rồi. Hắn mới vừa không nói nói láo, Vương Bằng đúng là hắn tâm phúc cái tướng, là đắc lực nhất nhu mã, dùng ít nhất dâng cỏ, là có thể khiến hắn làm song sống tối đa. Cho nên hắn là thật không nỡ thịt bánh bao đánh chó. Nhưng Bùi Thiếu Khanh lên tiếng, hắn còn có thể cự tuyệt. Nhưng đại nhân có thể mượn hắn theo Bình Dương Nam kéo vào quan hệ cũng không tính thua thiệt. Tổng kỳ vội vàng an ủi một câu. Chu Lịch thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ngươi vội vàng tìm tòa đại trạch mời mấy cái hạ nhân, nhường Vương Bằng lão nương mang vào, lại tìm thất ngựa tốt coi như là bản quan đưa cho hắn Lâm Việt Chi lễ đi. Tiểu tử này không phải vật trong ao, trước kia là rơi vào trong tay ta mới làm hại, hiện tại theo Bùi Thiếu Khanh nhất định sẽ cơi gió mà lên, tương lai không thể khinh thường. Người này khí vận a, thật đúng là nói không chừng. Hắn có bức số, lúc trước toàn dựa vào bánh vẽ treo tiểu vương cho mình sử dụng, đem Vương Bằng lập công toàn tính tại trên đầu mình hoặc làm nhân tình bán đi, một mực để hắn không để bạn, mặc dù cũng cho chỗ tốt coi như bồi thường. Nhưng Vương Bằng đối với hắn khẳng định cũng không nhiều ít hảo cảm, cho nên phải mau đền bù một chút. Tạm thời nước tới chân mới nhảy vậy cũng dù sao cũng hơn không ổn tốt. Vốn đang trông cậy vào Vương Bằng phá lại bắt đầu liên tiếp mất tích án, bây giờ nhìn lại chỉ có thể khác phái người khác. Ta lập tức đi làm. Tổng kỳ trầm giọng đáp. Hai người đối thoại cũng để cho cái kia bị Vương Bằng chi đi họ Trần Tĩnh An vệ nghe vào trong tai, trong lòng càng thêm phức tạp, thậm chí có chút ít oán hận Vương Bằng, chính là hắn cố ý chi đi chính mình độc chiếm Tân Bắc Bình Dương Nam cơ hội. Hai khắc sau, Vương Bằng mang theo Bùi Thiếu Khanh đi tới Thúy Nhi thân khế lên địa chỉ, ở vào Ba Châu cửa thành đông bên ngoài năm dặm một cái được đặt tên là Điển Gia Đập thôn. Sắp trời đã gần đến hoàng hôn, nhà nhà đều đã dâng lên khói bếp, dù một bên còn có nông dân trồng trọt, một đám hài đồng cùng hai cái con chó nhỏ thằng nhóc tại bờ ruộng chơi đùa đùa giỡn. Nhìn thấy bọn họ đến, tất cả mọi người đều dừng tay lại bên trong động tác, đầu đi đủ loại ánh mắt. Nơi này thôn dân thoạt nhìn sinh sống tốt. Cười ở trên lưng ngựa Bùi Thiếu Khanh nói, mỗi nhà có khói bếp chứng minh ăn nổi dừng lại nghiêm chỉnh cơ tối, mà trong ruộng làm việc người cũng không phải cái loại này xanh sao vàng bọn, hai đồng còn có khí lực cùng tâm tình chơi đùa, cả kia hai cái chó cũng bóng loáng thủy lượng. Trong đồng hoa màu dáng dấp cũng phá lệ tươi tốt. Bởi vì đến gần thành trì nguyên nhân đi. Vương Bằng trả lời một câu, sau đó hướng về phía một tên tại trong ruộng làm việc lao hắn hô, lão trượng, thôn các ngươi điển tứ ba khuê nữ Điển Nhị Nhi gần đây đã trở lại không có. Điển Nhị Nhi chính là Thúy Nhi vốn tên là. Trở về con ra, Điển tứ hoa sau khi chết Điển Nhị Nhi cũng không trở lại nước qua. Lao hán lớn tiếng trả lời. Vương Bằng đạo, phiền phải dẫn chúng ta đi nhà nàng. Trên tay ta còn có sống đây. Lao hán trong miệng bất đắc dĩ đô kêu gạo, thật giống như muốn điểm chỗ tốt. Trần Trung Nghĩa lạnh mặt nói, cút nhanh lên dẫn đường, còn dám tốn thời gian, bản quan hái ngươi đầu. Ôi chao, quan gia bất giận, tiểu cái này thì tới. Lao hán trong nháy mắt thành thật, ném trong tay cái cuốc túi đầu không lưng chạy tới tại phía trước dẫn đường. Đợi vào thôn sau đó, rất nhiều thôn dân cũng đi ra đứng tại cửa nhà vây xem. Từng cái cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh bọn họ nhìn, cũng không nói chuyện. Đi tới cuối thôn một chỗ nông trước viện, lão hán chỉ đại môn nói, quan gia, chính là chỗ này. Cút đi. Trần Trung Nghĩa khoát tay một cái. Lão hán vội vàng giúp thắt lưng xoay người chạy đi. Vương Bằng tiến lên kiểm tra một chút, quay đầu hướng Bùi Thiếu Khanh nói, đại nhân, khóa lại cũng tích bụi. Có cái gì không đúng? Bùi Thiếu Khanh tự đủ. Trần Trung Nghĩa hỏi, thế nào đại nhân? Người nhà họ Điền chết sạch, Điền Nhị Ni cũng một mực không có đã trở lại, nhưng bọn họ ra sân vẫn còn bảo lưu được như vậy hoàn hảo. Bùi Thiếu Khanh giọng, Vương Bằng chính là nghèo khổ xuất thân, trong nháy mắt liền lĩnh hội Bùi Thiếu Khanh ý tứ, trong nhà không có nhi tử cũng dễ dàng được an tuyệt hậu cướp gia sản, Điền gia nếu ngay cả một người đều không, theo lý thuyết nhà ở sớm nên bị chiếm. Không sai. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu. Dù là xã hội hiện đại cũng không tránh được loại sự tình này. Chứ nói chi là tại pháp chế không tiện toàn cổ đại, nơi này thôn dân từng cái phẩm đức tư chất cũng cao như vậy. Phá cửa. Hắn lúc này ra lệnh một tiếng. Chậm chậm. Nhưng vào lúc này một ông già chạy lấy quải trượng tới, đi theo phía sau nhóm lớn thôn dân. Hắn tại hai người trẻ tuổi nâng đỡ thở hồng hộc đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, đại nhân, lão hủ là Điền gia đập bên trong chính, cũng là Điền gia tộc trưởng, không biết các vị đại nhân là tại sao muốn hủy cháu ta ra môn. Phá cửa. Bùi Thiếu Khanh không nhìn thẳng hắn. Chẳng lẽ còn muốn cho tiểu tiểu Lý Chính làm một báo cáo? Đại nhân làm sao có thể như thế, bên trong chính tâm tình kích động còn muốn nói điều gì, nhưng sau lưng một tiếng bịch nổ vang, Vương Bằng đã đá văng cửa viện xài bước vào bên trong. Bên trong chính nhất thời thân hình thoát một cái, sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh Vương Bằng chạy ra, nhìn bên trong chính nhất mắt đối Bùi Thiếu Khanh nói, đại nhân, bên trong có người ở sinh hoạt qua vết tích, lại ngay tại gần đây. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt như đao giống như quét về phía bên trong chính. Này điều này sao có thể? Bên trong chính ánh mắt có chút kinh hoàng, lắp bắp nói, làm sao có thể có người ở? Cháu ta ra không người a? Cái này thì muốn hỏi ngươi, tốt nhất có thể cho bản quan cái hài lòng trả lời. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng. Bên trong chính làm trường chân mềm nhũn quỳ xuống, cuống quýt dập đầu xin tha, ta không biết a đại nhân, ta thật không biết, lao hủ cái gì cũng không biết a. Người này cổ quan, cha ta tuổi đã cao, chẳng lẽ muốn oan uổng lương dân không được. Bên trong chính bản thân bên cạnh một tên 18-19 thanh niên chỉ Bùi Thiếu Khanh chất vấn. Phốc suy. Một giây kế tiếp, ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Nóng bỏng máu tươi tung tóe ở đâu đang cùng hắn một bên kia hơn 20 tuổi thanh niên trên người, hai người ngơ ngẩn. Trách mắng Bùi Thiếu Khanh thanh niên té xuống đất không tìm được manh mối, cổ đoạn khẩu giống như vòi nước giống nhau lấy máu. Trần Trung Nghĩa thu hồi trường đao, đưa khí không hề ba động nói, can đảm dám đối với đại nhân vô lễ, làm giết. Các thôn dân nhất thời đồng loạt lui về phía sau mấy bước, vừa hãi vừa sợ nhìn Tĩnh An vệ, phát ra trận tiếng ông ông. A. A, Tam Nhi a. Bên trong đang ở ngắn ngủi thất thần sau đó, hãy cùng điên rồi giống nhau nhào qua ôm lấy thanh niên thi thể không đầu gào khóc. Tam đệ, tên kia hơn 20 tuổi thanh niên cũng là như vậy, còn đối Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ hoảng động. Cho đến Trần Trung Nghĩa đao khoác lên trên cổ hắn, lạnh giá xúc cảm, khiến hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng, giật mình, liền vội vàng nói, ta nói, ta gì đó đều nói, đừng giết ta. Có thể ngàn vạn lần chớ giết ta a. Ta gì đó cũng nói cho các ngươi biết. Lão đại không thể nói, ngươi biết gì đó ngươi liền nói bậy bạn. Bên trong chính nghe lời này vội vàng đi kéo hắn. Ta không muốn chết. Con trai lớn đem bên trong chính hất ra, hướng về phía Bùi Thiếu Khanh cuốn quýt dập đầu, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, ta gì đó đều nói à. Tụ tập thôn dân đã bắt đầu chậm rãi tàn đi. Chương 114, đại khai sát giới, giọt nước không lọt lao quan Liêu. Chương 114, đại khai sát giới, giọt nước không lọt lao quan Liêu nói. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng phun ra một chữ. Lý Chính con trai trưởng kêu khóc nói đạo, Điền Nhị Ni nàng cung cấp hồ tiên, hồ tiên muốn ăn thịt người tâm, nàng hai năm qua lừa gạt thật là nhiều người vào thôn, chúng ta hỗ trợ giết, hỗ trợ chôn xác, nàng hội định kỳ cho trong thôn đưa bạc. Nghe lời này, một đám tính an vệ đầu tiên là cực kỳ sợ hãi, sau đó liền mừng rỡ như điên, lăm le sát khí. Lại có một cái hồ yêu. Nghe nói yêu quái có thể khắp người đều là bảo vật ta, bắt chúng ta tự phát. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Là đại nhân phát. Hắc. Ngươi mới có biết nói chuyện hay không, đại nhân phát đó không phải là chúng ta phát sao? Thực sự là. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Lý Chính mặt như giấy sắc, chảy mắt lệ băng vỡ kêu rên nói. Bùi Thiếu Khanh hạ lệnh, ngăn lại tất cả mọi người. Phải. Sau lưng hơn 10 tên tinh an vệ lập tức liền rục ngựa mà ra, giống như là bầy sói săn bắn bình thường bung vẩy roi ngựa hoặc là phối đao truy đuổi những thứ kia chạy trốn thôn dân. Không cho chạy. Đứng lại. Cho ta trở về. A. Khác bắt ta. Ta không muốn chết ta. Đại nhân thả ta đi đại nhân. Ta cũng vậy muốn kiếm nhiều tiền một chút nuôi gia đình, ta chưa từng giết người a. Ta chỉ là hỗ trợ phân thây, bỏ qua cho ta đi. Sau lưng tiếng quát, tiếng thét chói tai, tiếng khóc kêu đủ loại tạm tâm hỗn hợp, Bùi Thiếu Khanh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lý Chính con trai trưởng hỏi, Điền Nhị Ni hiện tại nơi nào? Cái này ta là thật không biết, nàng lần trước trở lại là 3 ngày trước. Lý Chính con trai trưởng lắc đầu liên tục. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái, sau đó lại hỏi một cái vấn đề, nàng dĩ vãng bao lâu một lần trở về? Không cố định, 1 năm trước trở lại tương đối cần một ít, gần đây 1 năm không sai biệt lắm 1 tháng mới một lần trở về. Lý Chính con trai trưởng toàn bộ đều đúng sự thật giao phó. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi đạo, 2 năm qua các ngươi giúp nàng xử lý nhiều ít cỗ thi thể. Đến không hết, trên 100 cụ nhất định là có, cũng băm chôn ở trong ruộng rồi. Lý Chính con trai trưởng trả lời. Vương Bằng tự lẩm bẩm nói, không trách trong ruộng hoa màu như vậy thịnh vượng, không trách các ngươi sinh hoạt như vậy đầy đủ sung túc, tất cả đều là kiếm tiền mồ hôi nước mắt ta. Toàn thôn cũng tham dự giết người chôn xác, ít nhất cũng là người biết rõ tình hình, quả thực khiến người tê cả da đầu. Đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta? Nhưng vào lúc này Lý Chính đứng dậy, thanh âm khàn khàn dò hỏi. Bùi Thiếu Khanh từ tốn nói, bọn ngươi thôn dân nối giáo cho giặc tội không thể tha, làm lấy mạng đổi mạng. Điền gia đợt 300 người, trừ đi già yếu đàn bà bên ngoài còn lại chừng 200 người cũng tham dự. Đại nhân ý tứ là muốn giết tất cả mọi người sao? Lý Chính giơ ngón tay chỉ Bùi Thiếu Khanh sau lưng, cười ha ha giả thuyết đạo. Bùi Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, các thôn dân đã bị toàn bộ theo đuổi trở lại, một mảnh đen kịt, giờ phút này trên mặt tất cả đều là sợ hãi, bất an các loại tâm tình. Vừa nhìn về phía Lý Chính, ngươi có ý gì? Đại nhân có thể biết pháp không trách chúng. Lý Chính lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, chỉ mình, chỉ cần đại nhân bỏ qua cho thôn dân, chuyện này ta nguyện một người gánh vác, nếu không chúng ta cũng không phải đợi làm thịt dê con, đại nhân chẳng lẽ nhất định phải đem chúng ta thuận dân bức thành phản tặc không được sao? Lời này vừa đấm vừa xoa, cảnh cáo ý 10 phần. Cha. Lý Chính con trai trưởng nghe vậy kêu lên một tiếng. Ý miệng. Ngươi hại người cả thôn. Cha dùng cái mạng này tới còn. Lý Chính khàn cả giọng hét. Lý Chính con trai trưởng thống khổ ôm nhau khóc ròng. Không sai. Ghê gớm phản mẹ hắn. Đúng vậy. Các ngươi làm quan giết người theo giết chó giống nhau đơn giản, chúng ta giết mấy cái thì thế nào? Người chúng ta nhiều, không sợ bọn họ. Thôn dân bên trong có nhân đại mật phụ họa. Đại nhân, Điền Nhị Ni không ở, kia hổ tiên càng là liền ảnh cũng không thấy, ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh khuyển tử mới vừa nói là thật sự? Mà không phải si tiếng nói mớ. Ngươi dám bằng này liền giết tất cả mọi người sao? Gánh vác nổi bức phản chúng ta trách nhiệm sao? Lão hủ nguyện lấy thân thể không lành lặn lắng xuống chuyện này, vọng đại nhân nghĩ lại. Lý Chính chảy lấy quải trượng cả người run rẩy, nói năng có khí phách nói. Hảo hảo hảo. Hảo 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 a. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên cười lớn, sang sảng một tiếng rút ra bên hông mặc đàm bảo kiếm, rìm ngựa đảo mắt nhìn Nhất Chu Lệ tiếng nói, nguyên lai bọn ngươi không chỉ có nối giáo cho rằng tung yêu thực nhân, còn có lòng nữ phản. Nên trảm. Tới a, trái phải nghe lệnh, giết sạch sở hữu trưởng thành thanh tráng, diệt phản loạn. Mẫu thân, lão giả kia còn dám uy hiếp ta? Chưa thấy qua hung ác loại người đúng không? Lý Chính trong nháy mắt như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Giết a. Đi theo bách hộ, tiêu diệt quân phản loạn. Trần Trung Nghĩa lập tức cầm đao phóng ngựa liều chết xung phong. 53 cái tỉnh an vệ tại cưỡi ngựa ở vòng ngoài phụ trách chặn đánh cá lọt lưới, còn lại chừng 10 tên tỉnh an vệ thì đi theo Trần Trung Nghĩa xông vào đám người, đại khai sát giới. Phốc suy, ánh đao lan tan, máu me đồng địa. Các thôn dân vội vàng không kịp chuẩn bị, huống chi coi như là có phòng bị dưới tình huống cũng không phải tỉnh an vệ đối thủ. A, đừng giết ta. Không được, ta nhận a. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a. ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tạo phản a, ta biết lỗi rồi a. Máu tươi văng khắp nơi, tàn chi tung tóe, từng cỗ thi thể giống như từng cái vụ vụ hoa màu bị lưỡi liềm cắt đứt ngã xuống đất. Vương Bằng đã nhìn choáng váng. Không phải, Bùi đại nhân như vậy trời sinh tính sao? Dừng tay. Dừng tay. Đại nhân, nhanh để cho bọn họ dừng tay a. Lý Chính phục hồi lại tinh thần, một đầu sâu ngã xuống đất ôm lấy Hắc tướng quân chân ngựa đau khổ cầu khẩn. Bùi Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, mũi kiếm đánh lên Lý Chính cằm rễu cợt nói, giết người trên trăm, trả lại ngươi một người gánh vác, một cái nửa thân thể xuống mồ lao già kia ngươi xứng sao? Lại vẫn dám uy hiếp bản quan. Tìm chết. Đại nhân, lão hủ biết sai. Mời đại nhân mau gọi bọn họ dừng lại đi, lão hủ khuyên bọn họ nhận tội, khuyên bọn họ nhận tội a. Lý Chính nước mắt nước mũi một tay nắm giữ. Hắn vốn là nhìn Bùi Thiếu Khanh trẻ tuổi, hơi chút đe dọa một hồi, lại hiến tế chính mình, để cho đối phương có thể giao nộp lập công rồi coi như xong, không nghĩ đến đối diện là cái sát thần. Bùi Thiếu Khanh quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú giết chóc, cho đến đánh giá giết được không sai biệt lắm, còn lại một số ít tốt khống chế sau mới lên tiếng, ngừng. Đại nhân có lệnh. Dừng lại. Tinh an vệ rồi rít tu đao, nhưng lúc này trên đất đã nổn ngang nằm hơn 100 cỗ thi thể, bùn đường đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tanh xung thiên. Con a, con ta a. Thân nhân người chết thê thảm tiếng khóc liên hồi. Lúc trước dùng lấy giết người bị thi kiếm bạc trắng lúc cười nhiều vui vẻ, vậy bây giờ khóc liền có bao thương tâm. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Vương Bằng nói, lập tức đi thông báo Chu Bách hộ phái người đem những thứ này điều dân bắt bỏ vào đại lao tra hỏi, cũng khiến hắn an bài nhân thủ tại thôn bên ngoài ngồi thủ mai phục, nhìn Điền Nhị Ni còn có thể sẽ không trở về. Đây cũng tính là phân Chu Bách hộ một phần công lao. Dù sao hắn thăng được quá nhanh, coi như là độc chiếm công lớn cũng không khả năng lại tăng, còn không bằng cho Chu Bách hộ làm một tân tình, coi như là đối bắt cóc hắn kiện tướng đền bù. Không sai, đúng như Chu Bách hộ suy nghĩ, Bùi Thiếu Khanh mượn Vương Bằng giống như Lưu Bị mượn Kinh Châu, có mượn không còn. Tuân lệnh. Vương Bằng mặt đầy kính nể, hắn đáp ứng sau đó liền vận chuyển khinh công đạp nóc nhà bay về phía ngoài thôn. Bởi vì hiện tại trên đất tất cả đều là thi thể và vết máu. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Trần Trung Nghĩa, an bài vài người lưu lại trông chừng bọn họ chờ theo Chu Bách hộ người tiếp nhận, những người còn lại theo bản quan lên trước thiết kiếm môn. Điền Nhị Ni không ở, hắn lưu lại nơi này không dùng, còn lại chuyện tin tưởng Chu Bách hộ là có thể xử lý rất tốt. Phải. Trần Trung Nghĩa lập tức đi an bài. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu nhìn về phía Lý Chính, ngựa khí không mặn không nhạt nói, vào đại lao sau, cũng đừng quên giao phó các ngươi bị Hồ Yêu Đầu độc ý đồ mưu phản. Nếu không ta giết nhiều người như vậy không phải giết uổng rồi hả? Phải là. Lý Chính vẻ mặt đưa đám lau nước mắt đáp, vốn là dùng tạo phản tới uy hiếp đối phương thỏa hiệp, nhưng bọn hắn bây giờ thật biến thành phản thật rồi. Bùi Thiếu Khanh cười khẩy, đìm lại dây cương quay đầu ngựa lại, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, hát tướng quân đi. Khi luật luật, hát tướng quân nâng lên hai cái vó trước kêu một tiếng, sau đó liền tăng tốc chạy như điên. Lộc cộc đi dồn dập vó ngựa rơi vào dải đầy máu tươi bùn lên, vang lên nhiều đóa huyết hoa. Bùi Thiếu Khanh còn chưa tới thiết kiếm môn. Chu Bách hộ trước một bước dẫn người đi tới điền ra đập. Nhìn thi thể đầy đất cùng máu tươi, tất cả mọi người đều rất được rung động, Tinh An vệ muốn duy nhất thấy chết nhiều người như vậy hình ảnh thật ra thì vẫn là thật khó khăn. Dù sao không phải là ra chiến trường đối lũy quân đội. Bình Dương Nam sát tâm có chút nặng a. Một tên tổng kỳ chật vật nuốt nước miếng, cổ họng có chút phát khô. Mặc dù trước khi tới, cũng đã nghe Vương Bằng nói tình huống, có thể tận mắt nhìn thấy là một loại khác cảm giác. Chu Lịch hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng lại Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười bộ dáng, không tự chủ được dùng mình một cái, lập tức chiếu Bình Dương Nam nói làm. Tuân lệnh. Hai gã tổng kỳ đi chỉ huy làm việc. Chu Lịch lại nói, Vương đề kỵ lưu một hồi đại nhân. Vương Bằng tiến lên hành lễ. Chu Lịch xuống ngựa, vỗ vai hắn một cái cười ha hả nói, vốn là định đem gần đây lại liên tiếp mất tích án giao cho ngươi, chờ phá liền cất nhắc ngươi làm tiểu kỳ, bây giờ nhìn lại vụ án này theo những thứ này đều dần không thoát được quan hệ, cũng coi như ngươi phá, bản quan tối nay liền đem ngươi thỉnh công sách sai người đưa về thiên hộ chỗ. Vương Bằng mặt đầy không dám tin, Chu Lịch cho hắn hứa 2 năm tiểu kỳ, quả nhiên thật muốn cho hắn rồi. Ti chức tại đại nhân dịu dắt. Sau khi phản ứng hắn tại chỗ quỳ xuống cấu tạ, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Mau dậy đi, mau dậy đi. Chu Bách hộ vẻ mặt ôn hòa không người đem đỡ dậy, cười tủm tỉm giúp hắn vỗ một cái trên người cho bụi, ngươi tại bản quan trong mắt từ đầu đến cuối đều là một thành viên hán tướng, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Đáng tiếc à, Bình Dương Nam coi trọng ngươi, bản quan mặc dù không thôi, nhưng là không thể trở ngại ngươi tiền đồ, dự định thuận tiện thượng thư thiên hộ đại nhân đưa ngươi điều chỉnh đến Thông Châu Bách hộ chỗ đi, sau này đi theo Bình Dương Nam làm rất tốt. Vương Bằng này mới phản ứng được, chính mình thăng quan nên cảm tạ không phải Chu Lịch, mà là Bình Dương Nam. Chu Lịch đột nhiên đối với chính mình tốt bản chất là lấy lòng Bình Dương Nam. Phải đại nhân yên tâm, ta đi Thông Châu nhất định sẽ không ném ngươi khuôn mặt, cũng sẽ không cô phụ Bình Dương Nam yêu thích, càng sẽ không quên bản. Vương Bằng đáp, Bình Dương Nam thật là chính mình quý nhân. Bá Nhạc, lúc này lấy tử tướng báo cũng không quá đáng. Chu Lịch rất hài lòng hắn tỏ thái độ, vui tươi hớn hở nói, nam nhân không thể không có ngựa tốt, bản quan chuẩn bị cho ngươi một, khẳng định so với không được Bình Dương Nam kia bệ hạ ngự tứ long huyết bảo mã, nhưng là tuyệt đối là một lương câu, bảo đảm sẽ để cho vương đề kỵ ngươi thích. Đại nhân, Vương Bằng theo bản năng muốn từ chối. Nghe ta nói xong, Chu Lịch giơ tay lên ngắt lời hắn tiếp tục nói, mẹ của ngươi già rồi, ánh mắt cũng không quá tốt, lão nhân già niên kỷ càng lớn cũng lưu luyến gia đình. Cũng đừng để cho nàng đi theo ngươi cùng nhau bôn ba, ta đã phái người giúp nàng dọn vào một chỗ biệt viện, an bài hạ nhân chiếu cố, ngươi hảo hảo tại Thông Châu khô, trong nhà bên này hết thảy có bạn con nhìn, hoàn toàn không cần lo lắng. Vương Bằng trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên bản hắn là đối Chu Lịch tận lực chèn ép có oán khí, cho dù là thằng tiểu kỳ, trong lòng của hắn oán khí cũng liền yếu bất chút ít. Thế nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện đối trước mắt tên mập mạp chết bầm này, thật lại rất khó khăn hận đến lên. Dù sao đối phương đi qua mặc dù luôn là biển thủ hắn công lao, nhưng là cho ít tiểu ân tiểu huệ bồi thường, không hoàn toàn đúng Bạch Phiêu, hiện tại lại thăng quan, lại đưa mã, lại tặng nhà tử cùng hạ nhân thu xếp ổn thỏa năm nào bước lá mẫu. Thậm chí là không có bất kỳ làm khó, chủ động đem hắn đưa đi Bùi Thiếu Khanh bên kia khiến hắn có tốt hơn tiền đồ. Hắn cũng không phải là cái loại này đặc biệt tự đoan, tâm tư âm độc người, cho nên khiến hắn như thế hận đến lên đây. Đi làm việc đi. Gặp Vương Bằng vẻ mặt hốt hoảng đứng tại chỗ, Chu Lịch không nói gì khiến hắn kỳ ân hồi báo mà nói, cười một tiếng liền chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Cái gì gọi là giọt nước không lọt lão quan liêu ạ? Mà cùng lúc đó, tại ngoài mười mấy dặm, Bùi Thiếu Khanh cũng cuối cùng một nắng hai sương đã tới Thiết Kiếm Môn. Chương 115, mới vào Thiết Kiếm Môn, đau đớn mất chỗ yêu thiếu hiệp. Chương 115, mới vào Thiết Kiếm Môn, đau đớn mất chỗ yêu thiếu hiệp. Trên mặt trăng ngọn liêu đầu, sao lốm đốm đầy trời. Thiết Kiếm Môn bên ngoài sân môn, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, kèm theo dồn dập như nhịp trống tiếng bước chân, tay áo phiêu phiêu Công Tôn Giật một người mang theo mấy trăm tên người mặc bạch bào, lưng đeo trưởng kiếm đệ tử nối đuôi mà ra. Khoảng cách Bùi Thiếu Khanh chỉ có 2-3 thước lúc hắn dừng bước, quỳ một chân trên đất, cúi đầu hô to, Thiết Kiếm Môn trưởng môn Công Tôn Giật mang theo chúng đệ tử tham kiến công tử. Tham kiến công tử. Sau lưng mênh mông bắt ngát đám người đồng loạt quỳ một chân trên đất, trăm miệng một lời hô lớn. Tiếng như sấm sét, giật mình trong rừng chim bay. Ngồi ở trên lưng ngựa Bùi Thiếu Khanh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mấy trăm người hướng mình cúi đầu tham bái, trong lòng khó tránh khỏi hào tình bận trượng, trầm giọng nói, cũng miễn lễ. Tạ công tử. Công Tôn Giật dẫn đầu đứng dậy. Chúng đệ tử cũng cùng kêu lên nói, tạ công tử. Bọn họ đứng sau khi đứng lên mới dám dùng đủ loại ánh mắt đánh giá Bùi Thiếu Khanh, nhưng lại không dám nói lời nào. Mời công tử xuống ngựa. Công Tôn Giật đi tới hát tướng quân trước mặt, đưa tay nắm chặt dây cương, ngựa khí cung kính. Bùi Thiếu Khanh tung người xuống ngựa, nhìn Công Tôn Giật hỏi nhỏ, Diệp thiếu hiệp linh đường có thể thiết lập tốt rồi hả? Ừ. Công Tôn Giật mặt lộ bi thương sắc, chắp tay nói, đa tạ công tử tương trợ, nếu không Vũ Nhi ắt sẽ phơi thây hoang dã, sống chết không người biết. Công Tôn trưởng môn bất đau buồn đi, ta đi cấp hắn lên một nén hương. Bùi Thiếu Khanh thở dài nói. Công Tôn Giật bận rộn giơ tay lên dẫn đường, công tử mời. Chúng đệ tử nhất thời hoa lạp lạp như sóng biển hướng hai bên tách ra, trở lại trung gian nối thẳng đại môn phiến đá đường. Liên quan tới Diệp thiếu hiệp chết, bản quan bên này đã có chút ít mặt mũi. Bùi Thiếu Khanh vừa đi vừa nói. Công Tôn Giật lập tức hỏi tới, chẳng lẽ thật là sư muội nói cái kia kêu Thúy Nhi kỹ nữ gây nên? Hắn nói lời này lúc vừa tức giận vừa xấu hổ phẫn. Tức giận kỹ nữ mưu tài hại mệnh, xấu hổ chính mình dạy ra học trò lại bởi vì háo sắc chết vu kỹ nữ tay. Không sai, Bùi Thiếu Khanh đem Điền Nhị Nhi cấp dưỡng hồ yêu hại người vô số chuyện nói một lần, còn nói ra chính mình phân tích, đã qua nàng đều là đem người lừa gạt trở về Điền gia đập lại do thôn dân hỗ trợ giết chết trốn xác, hoặc là cường sát, hoặc là độc sát, cũng không câu nệ ở phương thức. Đối Diệp thiếu hiệp vốn cũng là như vậy, nhưng hoặc là biết rõ hắn là Ba Châu Thiết Kiếm môn đệ tử, sợ lừa gạt trở về giết dễ dàng gây thêm rắc rối, cho nên mới tại Thông Châu thành bên ngoài cùng hồ yêu đem như hại, lại vứt xác hoang dã. Thiện nhân khá lắm. Khá lắm hồ yêu. Công Tôn Giật nghe xong trong mắt sát cơ lộ ra, hít sâu một hơi đè xuống tức giận, ôn quy nói, công tử, Thiết Kiếm môn nguyện đem kia thương thiên hại lý hồ yêu bắt tới hiến cùng ngài. Tự linh khí khô kiệt sau, trên đời sẽ không từng sinh ra đặc biệt cường đại yêu vật, những thứ kia không có thể tại linh khí khô kiệt trước hóa hình yêu vật bởi vì không thể luyện võ, cũng không thể vận dụng pháp thuật, cơ hồ bị võ giả cho giết diệt tuyệt. Chỉ có thể dựa vào đi đường ngang ngõ tắt tới tăng thực lực lên tìm kiếm hóa hình, nhưng làm như vậy mạo hiểm cũng đại, tỉ như cái kia hồ yêu không phải đưa tới Tỉnh An vệ nhìn chăm chú. Được, chết hay sống không cần lo, Thông Châu cùng Ba Châu hai nơi Tỉnh An vệ cũng sẽ toàn lực tìm này yêu. Bùi Thiếu Khanh khẽ bước cằm, yêu quái cả người là bảo, Lý tướng quân nếu không phải gặp phải hắn, sớm muộn sẽ bị người rút gân luật ra. Công Tôn Giật trịnh trọng kêu, phải tiểu ngày mai liền phát động đệ tử xuống núi khắp nơi lục soát cầm hồ yêu. Hai người đang khi nói chuyện đã tới linh đường. Công tử, hốc mắt đỏ bừng, mặt ủ mày cho Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan tiến lên đón, đều có chút phụ phục hành lễ. Giang Dạ Bạch cũng ở đây, bất quá tựa hồ bởi vì sư đệ chết thương tâm quá độ, ngơ ngác quỳ dưới đất hướng trong chậu than hóa và mã, hoàn toàn không nghe được ngoại giới thanh âm. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy Triệu Chỉ Lan đưa tới hương, đi tới Diệp Vũ quan tài trước bái bái cắm vào trong lư hương. Hắn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước xem qua một bộ truyền hình tác phẩm, nhân vật nam chính đem nữ nhân làm lư hương dùng để cắm hương. Vũ Nhi trên trời có linh thiêng, biết rõ công tử Thiên Kim thân thể tự mình tới tế điện hắn, cũng nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh. Công Tôn Giật không thiếu tân cũng nói. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái thở ra một hơi, sắc mặt nặng nề nói, Diệp thiếu hiệp tại ta địa bàn lên bị người làm hại, nhường bản quan quả thực là bản quan. Công tử lại không có thể vì vậy tự trách. Công Tôn Giật đội vàng trấn an, vô cùng đau đớn đạo, đều là ta đây sư phụ quản giáo không nghiêm, mới có thể dùng Vũ Nhi lưu yêu ở cái kia phong trần nơi, nếu không cũng sẽ không có này một kiếp. Công tử, sư minh, Vũ Nhi chết với các ngươi cũng không quan hệ, muốn trách thì trách kia lòng dạ ác độc hung thủ mới được. Liễu Ngọc Hành mấp máy môi đỏ mọng nói. Sư muội nói phải. Công Tôn Giật đồng ý gật gật đầu, vừa nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, công tử một đường buôn ba nhất định khổ cực, hạ tháp căn phòng cùng nước nóng đều đã chuẩn bị tốt, nhường Lan Nhi trước mang ngài đi nghỉ ngơi đi. Là có chút mệt mỏi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái. Triệu Chỉ Lan giơ tay lên, công tử mời đi theo ta. Cùng tiễn công tử. Công Tôn Giật tại chỗ không người nói, cho đến không nghe được tiếng bước chân sau, hắn mới ngẩng đầu lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tại linh tiền hóa vàng mã Giang Dạ Bạch nói, Dạ Bạch, tối nay ngươi mang A Tiếu cho Vũ Nhi thủ linh, không được thiện tiện rời, biết chưa? Hắn đây cũng là Giang Dạ Bạch tốt tránh cho hắn gặp Bùi Thiếu Khanh cùng Triệu Chỉ Lan thân thiết rất được đả kích. Phải sư phụ.
mới nhập môn tiểu sư muội Tống A Tiếu cung cung kính kính đáp, liếc không có lên tiếng Giang Dạ Bạch liếc mắt nói, đại sư minh cũng nghe thời á. Ngươi nhìn chăm chú tốt ngươi đại sư minh, đừng để cho hắn uống say đem linh đường đốt. Công Tôn Giật lắc đầu một cái rời đi. Liễu Ngọc Hành đi theo, sư minh, ta xem A Tiếu là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt, Dạ Bạch đối với nàng hoàn toàn không có cái loại này tâm tư, bọn họ thật thích hợp sao? Công Tôn Giật tự cấp nàng trong thư nói cho chuyện này. Cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, hôn nhân đại sự kia từ hắn nói rồi tính, chờ Vũ Nhi hạ táng sau đó chuyện này liền sách lên nhật trình, cảm tình loại sự tình này, hôn sau là có thể bồi dưỡng sao? Công Tôn Giật từ tổ nói. Liễu Ngọc Hành đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng cảm giác sư minh hoàn toàn là vì không để cho Giang Dạ Bạch gây trở ngại đến Bùi Thiếu Khanh cùng Triệu Chỉ Lan, căn bản không cân nhắc Giang Dạ Bạch ý kiến. Nhưng nhìn phát triển không ngừng thiết kiếm môn, nàng khó mà bình luận sư minh làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Bất quá nghĩ đến nhu thuận khả ái Tống A Tiếu, nàng cảm thấy cũng không tệ, phối Dạ Bạch hoàn toàn dư giả. Hơi nước tràn ngập. Bùi Thiếu Khanh một mặt thích ý nằm ở trong thùng tắm, thoải mái. Triệu Chỉ Lan ngồi ở một đầu khác, hơi nóng bốc hơi lên xuống da thịt trong trắng lộ hồng, trước người màu xanh nhạt theo cái yếm hoàn toàn bị thủy thấm ướt, em dịu đường danh dán chặt tơ lụa độ cong rõ ràng, như ẩn như hiện dụ người nhất. Giờ phút này nàng hai tay cầm lấy thùng nước tắm ở bên, chính ngâng lên hai cái giống vậy bị nước thấm ướt bạch ti chân ngọc giúp Bùi Thiếu Khanh trà sát rửa thân thể, thon dài chân nhỏ phá lệ linh hoạt. Đặc biệt là có nhiều chỗ muốn trọng điểm trà sát rửa. Dù sao cũng là nhập khẩu sản phẩm, được bảo đảm vệ sinh. Bùi Thiếu Khanh yên tĩnh thưởng thức trước mắt có thể đụng tay đến đùi đẹp, thủy theo tất chân quanh co mà xuống, dán chặt nổi bật đường cong, mu bàn chân độ còn tại bán trong suốt thấp xa xuống càng thêm ôn nhu mê người, giọt nước trong suốt xuyết tại mũi chân, êm dịu ướt át, nàng mỗi một lần ngón chân khẽ run, đều tựa như tại kích thích tâm hồn người. Ngủ tốt, tới. Hắn hô hấp hơi lộ ra nặng nề, hoa lập lạp, kèm theo tiếng nước chảy, Triệu Chỉ Lan buông xuống hai chân thân thể về phía trước nhất năm út sấp, nàng cả người bị Bùi Thiếu Khanh mặt đối mặt ôm ở trong ngực, công tử không cần Bùi Thiếu Khanh nói cái gì, nàng liền hít sâu một hơi đem đầu vùi sâu vào trong nước, sơi tái hút sạch. Bên kia, linh đường trước, Giang Dạ Bạch khẽ mắt nước mắt đã khô. Dựa vào trụ tử sách bầu rượu uống rượu. Đại sư minh, ngươi uống quá nhiều, nếu không đừng uống rồi. Tống A Tiếu mặt đầy lo âu nói. Giang Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái nói, ngươi không hiểu ta cùng nhị sư đệ ở giữa cảm tình, nếu đúng như là Lan Nhi, cũng sẽ không quên ta. Tống A Tiếu mím môi một cái, mặc dù nàng cũng là Công Tôn Giật học trò, nhưng đối với từ nhỏ cùng nhau trưởng đại Giang Dạ Bạch mấy người mà nói, liền tổng lộ ra giống như một người ngoài. Ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm. Giang Dạ Bạch nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, nhị sư đệ bị người độc hại, hắn rất khó chịu, cho nên phải đi tìm Lan Nhi nói trong lòng nói. Tống A Tiếu há miệng, vốn là muốn nhắc nhở sư phụ không để cho hắn tự tiện rời đi, nhưng cuối cùng không có đem lời nói này đi ra, quyết định độc tự tại này thủ linh là tốt rồi. Giang Dạ Bạch vừa đi vừa uống, lảo đảo đi tới Triệu Chỉ Lan căn phòng, gõ cửa không người đáp lại, hắn lo lắng xảy ra chuyện, liền đẩy cửa ra đi vào, nhưng là lại phát hiện bên trong nhà căn bản là không có Triệu Chỉ Lan thân ảnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi mới vừa sư phụ nhường Lan Nhi đưa Bùi Thiếu Khanh trở về phòng nghỉ ngơi. Chẳng lẽ là vẫn còn Bùi Thiếu Khanh bên kia? Mang một đường không đến nỗi mang lâu như vậy chứ? Giang Dạ Bạch không khỏi lo lắng sư muội bị khi dễ, đội vàng hướng Bùi Thiếu Khanh căn phòng đội vã chạy tới. Nha, công tử không muốn không muốn vừa tới cửa, hắn chỉ nghe thấy Triệu Chỉ Lan như hát như khóc tiếng quát tháo, bên trong đang ở phát sinh gì đó đã không cần nói cũng biết, cả người như bị sét đánh, thoáng chốc mắt đỏ sắp nước, đột nhiên rút kiếm chuẩn bị phá cửa mà vào. Vô sỉ, vậy mà thực có can đảm khi dễ ta sư muội. Lan Nhi chớ hoảng, sư minh này liền tới cứu ngươi, không muốn đừng có ngừng a công tử. Cuối cùng bên trong nhà hô hấp dồn dập, âm thanh run rẩy Triệu Chỉ Lan mang theo tiếng khóc nức nở hô xong chỉnh những lời này. Vừa mới chuẩn bị phá cửa, Giang Dạ Bạch đứng chết chân tại chỗ, len ken trong tay kiếm rơi xuống đất. Nha, công tử, ngoài cửa thanh âm gì? Mặc kệ nó, có thể là mèo hoang đi. Giang Dạ Bạch lảo đảo lui về phía sau, hàm răng đều run rẩy, trong đầu trống rỗng, cảm giác trời đất quay cuồng, suýt nữa liền mắt tối sầm lại tại chỗ bất tỉnh. Sư muội nàng nàng là tự nguyện, nàng làm sao có thể, làm sao có thể a? Tại trong vòng một ngày, hắn mất đi tốt nhất sư đệ cùng thích nhất sư muội, đây là bực nào đả kích? Giang Dạ Bạch lên cơn giận dữ, nhưng rất nhanh tức giận liền biến thành rồi đau buồn, mấy lần muốn xông vào, nhưng là cuối cùng cũng buông tha, yêu một người nên tắc thành nàng. Sư muội, chỉ cần là ngươi lựa chọn, ta cũng chúc phúc ngươi. Giang Dạ Bạch không có phá cửa, cũng không hề rời đi, cứ như vậy ngồi ở cửa, nghe sư muội huyền chuyển giọng hát móc ra nàng tặng cho Ngọc Tiêu thổi lên bài hát. Điệu khúc du dương, huyền chuyển đêm hai. Giống như là thở thiếu thời giấc chưa sau khi tỉnh lại nghe biết điều âm thanh, giống như là đêm giữa hạ nghe tiếng côn trùng kêu, hết thảy tốt đẹp như vậy nhưng lại có cố nhàn nhạt ưu sầu bên trong nhà, nghe quen thuộc bài hát. Triệu Chỉ Lan thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt phức tạp, sau đó một bên rơi lệ một bên cố ý cất giọng ca bảng, đủ loại khó nghe dơ bẩn chi ngữ toàn bộ theo nàng trong miệng thốt ra tới, như là đã bị đại sư Minh bắt gặp. Vậy liên khiến hắn đối với chính mình hoàn toàn từ bỏ ý định. Bùi Thiếu Khanh nghe BGM, càng hăng hái mười phần. Sau chuyện này, hắn bỏ lại mặt đầy nước mắt, như muốn bất tỉnh Triệu Chỉ Lan, tiện tay cuốn lấy cái trường bảo ra ngoài. Loảng xoảng, nghe tiếng cửa mở, đang đắm chìm ở dưới mắt đau buồn cùng đi qua trong ký ức Giang Dạ Bạch đột nhiên dừng lại thổi tiếp cận quay đầu, ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh. Hắn không trách Triệu Chỉ Lan di tình biệt luyến, nhưng là lại hận Bùi Thiếu Khanh hoành đao đoạt ái. Tại sao rất nhiều người bắt kẻ thông dâm thời điểm đều xuống ý thức chỉ đánh tiểu tam mà không đánh nguyên phối? Chính là cái đạo lý này, còn có yêu tại, nếu không đều lười phải đi bắt kẻ thông dâm. Giang thiếu hiệp tiêu thổi không tệ, thật ra Lan Nhi tiêu kỹ cũng tốt, bất quá đáng tiếc người không biết.
Bùi Thiếu Khanh không chút nào đoạt người chỗ yêu xấu hổ cùng chút dạng, thản nhiên cùng Giang Dạ Bạch mắt đối mắt, hiền lành lịch sự cười một tiếng, nên ngang chủ động hướng hắn đi tới. Chương 116, yêu cầu một người yêu nàng, Điền Nhị Ni xa lưới. Chương 116, yêu cầu một người yêu nàng, Điền Nhị Ni xa lưới. Ta biết. Giang Dạ Bạch trong mắt lóe lên một tia thống khổ nói, nàng Tiêu Kỵ vẫn là tà giáo. Không trách. Bùi Thiếu Khanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, không có giải thích này Tiêu không phải kia Tiêu, cười tủm tỉm chắp tay nói, đa tạ Giang thiếu hiệp nhạc đệm trợ hứng. Giang Dạ Bạch trong nháy mắt hồng, tiến lên dùng trong tay ngọc tiêu chặn lại Bùi Thiếu Khanh cổ họng, ta giết ngươi. Kia Lan Nhi hội hận ngươi. Bùi Thiếu Khanh lơ đến cười một tiếng, nhẹ nhõm nói một câu. Giang Dạ Bạch tại chỗ tan vỡ, thu tay về bên trong tiêu một cái níu lấy Bùi Thiếu Khanh cổ áo, cắn răng nghiến lợi chất vấn, tại sao? Ngươi căn bản không yêu nàng, cho nên hắn yêu cầu một người yêu nàng, người này chỉ có thể là ngươi. Bùi Thiếu Khanh từ tốn nói. Giang Dạ Bạch nhất thời một bước, có ý gì? Lan Nhi ở chung với ta, cũng không chế mãi ngươi yêu nàng. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt thành thật trả lời. Giang Dạ Bạch CPU nhanh đốt, Bùi Thiếu Khanh nói mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng liền lên cũng rất xa lạ. Ngươi yêu nàng là ngươi chuyện, nàng yêu ta là nàng chuyện, ta không yêu nàng là chuyện ta, lại không ảnh hưởng ngươi yêu nàng. Bùi Thiếu Khanh giúp hắn sắp xếp lại suy nghĩ. Giang Dạ Bạch nghe hiểu một điểm, nhưng là lại càng là rung động, bật thốt lên, ngươi không ngại sao? Ta mặc dù háo sắc, nhưng là lại cũng tôn trọng thuần túy tình yêu. Bùi Thiếu Khanh một bộ ta người đầu trâu dưới mặt nạ kỳ thực là thuần ái đảng vẻ mặt, chân thành nói, chỉ cần không ảnh hưởng ta, ta cho phép ngươi dùng chính ngươi phương thức lặng lẽ yêu nàng, thủ hộ nàng. Giang Dạ Bạch chậm rãi lòng ra Bùi Thiếu Khanh cổ áo. Thân phận ta quyết định sau này ắt sẽ thê thiếp thành đoàn, Lan Nhi xuất thân quá kém, nếu như không người cho nàng chỗ dựa mà nói, khó tránh khỏi hội chịu khi dễ gạt bỏ, chung quy ta không có khả năng thời khắc chú ý sân sau. Bùi Thiếu Khanh lời nói khẩn thiết, rất là chân thành, ta nghĩ, Giang thiếu hiệp ngươi cũng không muốn thấy Lan Nhi sầu não bất ức chứ. Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng tu luyện, hội giúp sư phụ đem thiết kiếm môn phát huy, nhường Lan Nhi có chỗ dựa. Mới Dạ Bạch ngữ khí kiên định nói. À, Bùi Thiếu Khanh liền thích loại này tự cho là tình cảm liếm chó. Nữ thần chính là bọn hắn hộp điều khiển TV. Hắn đã nắm giữ Giang Dạ Bạch hộp điều khiển TV. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, ngươi xem, ngươi không cần phải ở ta, ta đối Lan Nhi cũng không kém, chúng ta cuối cùng con mắt cũng là vì nhường Lan Nhi tốt cho nên mỗi người dùng mỗi người phương thức để cho nàng hạnh phúc vui vẻ là được. Giang Dạ Bạch thiên tư hơn người, lại vừa là thiết kiếm môn đại sư mình, nhất định tương lai trưởng môn, chỉ là không có lòng cầu tiến đến gì, cho nên phải lợi dụng Triệu Chỉ Lan kích hoạt hắn, để cho sau này vì hắn đuổi mỗi người cùng Triệu Chỉ Lan cuộc sống hạnh phúc mà làm trâu làm ngựa, chảy máu chảy mồ hôi. Hơn nữa chỉ cần Giang Dạ Bạch bắt đầu đi lên, cũng liền nhất định sẽ không tự chủ được đối với hắn càng ngày càng tôn kính, giống như là công tôn giận giống nhau. Giang Dạ Bạch ánh mắt phức tạp, hắn vừa hận Bùi Thiếu Khanh hoành đao đoạt ái, vừa cảm kích đối phương dẫn hứa hắn tiếp tục yêu sư muội, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật sự không hiểu, một người là làm sao làm được hèn hạ vô sỉ đồng thời lại lòng dạ rộng rãi. Hồi lâu mới nghẹn ra một câu, ngươi đủ nhẹ. Hắn bắn liên tục sư muội hót cũng không nỡ bỏ nặng, nhưng mới vừa nghe trong phòng thanh âm, vậy hay cùng bà bạn thai giống như vang dội, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Khó có thể tưởng tượng sư muội bị dạy vào thành cái dạng gì. Nàng đích. Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút đạo. Giang Dạ Bạch nắm đấm nắm chặt, vừa buông ra, nghiêm mặt ngự khi không hề ba động nói, nàng thích cũng không được, vì nàng tốt ngươi không thể nuông chiều nàng. Ta đây tận lực. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái. Giang Dạ Bạch lại rơi vào trầm mặc, qua một lúc lâu nói, vì Lan Nhi ta sẽ cả đời không lập gia đình, đem tinh lực đặt ở tăng lên mình và thiết kiếm môn lên, ngươi nhược phụ nàng, ta nhất định nhưng hội nâng kiếm tháo xuống ngươi đầu. Cái này không thể được. Giang thiếu hiệp ngươi nhất định phải lấy vợ sinh con. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc nói. Giang Dạ Bạch không hiểu nói, này có liên quan gì tới ngươi? Nói nhảm. Con mẹ nó ngươi không lấy vợ sinh con, không ràng buộc, ta cuối cùng không thể liền thật dựa vào Triệu Chỉ Lan điều khiển từ xa ngươi cả đời chứ. Bên ngoài nhất ngươi di tình biệt luyến đây. Vạn nhất ngươi hóng gió nhất định phải báo hôm nay hoành đao đoạt thái thù đây. Không có xương sườn mềm, ta như thế yên tâm lợi dụng ngươi. Ngươi không lấy vợ sinh con lại không nói như thế nào đối công tôn trưởng môn vợ chồng giao phó, Lan Nhi cũng sẽ cảm thấy là bởi vì nàng sở trí, ngươi muốn cho nàng mỗi ngày sinh hoạt tại tự trách cùng áy náy bên trong sao? Bùi Thiếu Khanh một tay đạo đức bắt góc. Giang Dạ Bạch há miệng, á khẩu không trả lời được. Bùi Thiếu Khanh chậm lại ngữ khí, cho nên ngươi được mau chóng lấy vợ sinh con. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng ngươi tiếp tục yêu Lan Nhi. Ta vì Lan Nhi thậm chí đều không để ý cái này. Chẳng lẽ ngươi vì nàng liền điểm này ủy khuất đều không mà chịu? Huống chi cái này cũng không tính ủy khuất. Được. Giang Dạ Bạch hít sâu một hơi thở. Dù sao cưới không được Lan Nhi cưới người nào đều là giống nhau. Sư Minh, công tử. Cuối cùng tỉnh lại Triệu Chỉ Lan hồ loạn khoác áo quần chạy đến, nàng sinh sợ hai hai nhân đại đánh võ. Không việc gì, Lan Nhi. Bùi Thiếu Khanh tiến lên đem ôm vào lòng khẽ mỉm cười nói, ta cũng theo Giang thiếu hiệp nói xong, hắn nguyện ý chúc phúc chúng ta, sau này chúng ta ba đem thời gian qua tốt so với cái gì đều trọng yếu. Sư Minh Triệu Chỉ Lan nhìn về phía Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch cố mà làm cười một tiếng, gật đầu một cái nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi cao hứng, ta liền cao hứng. Sư Minh cảm ơn ngươi tất thành. Triệu Chỉ Lan mím môi một cái, vừa cảm động vừa mắc cỡ cứu nói. Giang Dạ Bạch cười một tiếng, ngửa đầu ngắm trăng. Như vậy nước mắt cũng sẽ không chảy vào trong lòng. Bùi Thiếu Khanh nói, Giang thiếu hiệp, nếu như không có chuyện khác, ta cùng Lan Nhi chuẩn bị nghỉ ngơi. Được, các ngươi làm một mộng đẹp, ta còn phải đi là nhị sư đệ thủ linh. Giang Dạ Bạch cố làm độ lượng khoát tay một cái, tiêu sái xoay người hướng linh đường đi tới. Đi tới một nửa hắn mới nhớ tới chính mình xuống kiếm còn không có cầm, nhưng cũng không tiện trở về nhặt, liền dứt khoát làm bộ như quên, cũng không quay đầu lại bị bóng đêm nuốt mất. Triệu Chỉ Lan tâm tình có chút mất mát, nhưng cùng lúc cũng có chút dễ dàng, không nghĩ đến đại sư Minh thật không nở bưng được, cũng tốt, ta còn sợ hắn đau lòng đây. Sau này ngươi chính là muốn với hắn nhiều thông tin duy trì tốt huynh muội cảm tình. Bùi Thiếu Khanh dặn dò Triệu Chỉ Lan. Triệu Chỉ Lan nhu thuận gật đầu một cái, ừm. Bên kia, mới vừa tiêu sái rời sân Giang Dạ Bạch đứng ở tường viện phía sau ôm Ngọc Tiêu gào khóc, bong bóng nước mũi tất cả đi ra, không ngừng dùng nắm đấm đập tường. Sư muội, sư muội, ta sư muội a. Mặc dù hắn còn có thể lặng lẽ yêu sư muội, mặc dù yêu một người không nhất định phải được đến nàng, nhưng nhìn người khác được đến nàng, khó chịu a. Người nào? Ồ, đại sư Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước đêm đệ tử phát hiện Giang Dạ Bạch. Sư đệ a. Giang Dạ Bạch nhanh trí đổi lời nói, biến thành là Diệp Vũ chết khóc ròng ròng. Ai, đại sư Minh, bớt đau buồn đi đi. Ngày kế Công Tôn Giật liền phát hiện Giang Dạ Bạch thay đổi, không hề khinh bạc lười biếng, cũng sẽ không say rượu. Sáng sớm liền dẫn lĩnh một đám đệ tử luyện kiếm, lại thập phần nghiêm nghị, không giống như trước nữa giống nhau cười vui vẻ theo tân nhập môn các sư đệ đánh thành một khối. Sư Minh, Dạ Bạch hắn không có sao chứ? Liễu Ngọc Hành lo lắng nhìn về phía Công Tôn Giật. Công Tôn Giật vuốt râu, có thể là Vũ Nhi ngộ hại đưa đến hắn mau chóng tỉnh ngộ, quyết tâm phân chấn. Diệp Vũ rạng sáng cũng đã đưa lên núi an táng. Luyện tiếp, không cho phép ngừng. Giang Dạ Bạch lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, đi tới Công Tôn Giật cùng Liễu Ngọc Hành trước mặt cung cung kính kính hành lễ, sư phụ sư nương. Ừm. Công Tôn Giật đáp một tiếng, vui vẻ yên tâm nói, cuối cùng có chút đại sư minh bộ dáng. Dĩ vãng đều là đệ tử không hiểu chuyện, nhường sư phụ sư nương quan tâm, sau này tuyệt sẽ không lại giống như thường ngày như vậy hoang đường, ít lời bó. Giang Dạ Bạch nói. Công Tôn Giật thật cao hứng, thậm chí trong lòng nhị đệ tử tử vong mang đến tâm tình bi thương đều bị tách ra không ít. Hắn người thừa kế cuối cùng tựa mô tựa dạng, cái này cũng tiến hơn một bước kích phát hắn ý chí chiến đấu. Nhưng Liễu Ngọc Hành cũng rất lo lắng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Dạ Bạch ngươi đừng đem chính mình ép thật chặt. Sư đương, ta biết. Giang Dạ Bạch đáp. Mà nhưng vào lúc này, Bùi Thiếu Khanh mang theo Triệu Chỉ Lan đi tới, Công Tôn trưởng môn, Công Tôn phu nhân. Mắt thấy hai người cùng tới, hơn nữa lại rất thân cận, Liễu Ngọc Hành mặt liền biến sắc nhìn về phía Giang Dạ Bạch. Công tử sớm, tối ngày hôm qua cùng Lan Nhi nghỉ ngơi được như vậy được chưa? Giang Dạ Bạch chủ động thăm hỏi sức khỏe Bùi Thiếu Khanh. Liễu Ngọc Hành cùng Công Tôn Giật hai người trố mắt nhìn nhau. Nghe Giang Dạ Bạch mà nói, hắn rõ ràng biết Bùi Thiếu Khanh cùng Triệu Chỉ Lan chuyện, sao còn bình tĩnh như vậy? Bùi Thiếu gật gật đầu đáp, còn có thể. Sư phụ sư đương, đệ tử tiếp tục đi chỉ điểm các sư đệ rồi. Giang Dạ Bạch ôm quyền sau đó xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn thấu Công Tôn Giật cùng Liễu Ngọc Hành kinh nghi bất định, nhẹ giọng nói, đêm qua buồn công tử cùng Lan Nhi cùng phòng bị Giang Thiếu Hiệp đánh bỡ, ta cùng với hắn trò chuyện, hắn đã đáp ứng tắc thành chúng ta, hơn nữa nói hội mau chóng lấy vợ sinh con, sau này dư sinh sẽ đem tinh lực tất cả đều đặt ở võ đạo cùng Chấn Hương Thiết Kiếm môn phía trên. Gì đó? Này Dạ Bạch biến hóa đúng là bởi vì công tử chỗ khuyên. Công Tôn vợ chồng kinh ngạc không thôi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, Giang Dạ Bạch đánh vỡ Bùi Thiếu Khanh cùng Triệu Chỉ Lan sinh hoạt vợ chồng sau không chỉ có không có đại náo, không có thất bại hoàn toàn, ngược lại còn trở nên còn có lòng cầu tiến đến rồi. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt gật đầu kêu, ừm. Đa tạ công tử. Công tử nhưng là giúp ta một đại ân a. Dạ Bạch nơi đó đều tốt, chính là tâm tư không ở chính sự lên, hắn mau chóng tỉnh ngộ, ta Thiết Kiếm môn có người nối nghiệp. Công Tôn giật làm bộ liền muốn quy tạ. Bùi Thiếu Khanh đỡ một cái hắn, bất quá động động miệng chuyện, Công Tôn trưởng môn không phải làm này đại lễ. Thiếp thật không nghĩ tới công tử miệng thật không ngờ lợi hại. Liễu Ngọc Hành nét mặt tươi cười như hoa nói. Nói xong nàng đột nhiên nghĩ đến Lan Nhi cùng hắn nói qua Bùi Thiếu Khanh uống cốc tê khâu, ăn cây táo rào cây sung chuyện, phát hiện mình nói thanh âm nghĩa khác, nhất thời là khuôn mặt đỏ lên. Bùi Thiếu Khanh cười nói, phu nhân quá khen, ta chân chính lợi hại không phải miệng, là địa phương khác. Liễu Ngọc Hành nghe vậy một trận xấu hổ, cho là Bùi Thiếu Khanh là tại trêu nàng, có thể nhìn hắn thản đãng đãng bộ dáng, lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Chung quy Bùi Thiếu Khanh lại không biết nàng biết rõ hắn liền ăn mang uống chuyện. Công tử chân chính lợi hại địa phương nhất định là đầu góc không thể nghi ngờ. Công Tôn giật lộ ra lấy lòng nụ cười. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, không sai biệt lắm. Tiểu đầu cũng là đầu sao? Trưởng môn, trưởng môn. Nhưng vào lúc này một tên đệ tử vội vã tới, khởi bẩm trưởng môn, có tính an vệ người đến cầu kiến Bùi công tử, nói đã bắt được Điển Nhị Nhi, mời công tử tốc độ tới Ba Châu Bách Hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Không nghĩ đến nhanh như vậy bắt được rồi Điển Nhị Nhi. Công tử, tại hạ cùng với ngài cùng nhau đi tới. Muốn tự tay làm đồ đệ báo thủ Công Tôn giật lập tức đã nói đạo. Liễu Ngọc Hành theo sát phía sau, ta cũng đi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, được, đều đi. Mặc dù hắn cảm thấy kia tránh chỉ tại phía sau màn hồ yêu khẳng định cũng mạnh, nhưng coi như người Trung Quốc, hắn có hỏa lực chưa đủ sợ hai chứng, nhiều cao thủ tiểu nhiều đạo đảm bảo. Rất nhanh, Công Tôn vợ chồng an bài xong Thiết Kiếm môn sự tình, mang theo hơn 10 người đệ tử cùng xuống núi đi. Ti chức tham kiến đại nhân. Bị Chu Lịch phái tới báo tin chính là Vương Bằng. Miễn lễ, vừa đi vừa nói. Bùi Thiếu Khanh đợi trên đó mã sau mới hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Bằng tinh tế nói tới. Chương 117, mỗi người cũng người mang tuyệt kỹ a. Lấy tiên trị tiên chương 117, mỗi người cũng người mang tuyệt kỹ a. Lấy tiên trị tiên có thể bắt được Điền Nhị Nhi, còn may mà đại nhân bảy mưu lập kế sớm làm ra bố trí. Vương Bằng trước chụp một cái nịnh bợ, sau đó mới nói, chúng ta theo ngài nói như vậy tại Điền gia đập bên ngoài mai phục, không nghĩ đến hôm nay sáng sớm kia Điền Nhị Nhi vậy mà thật trở lại. Bùi Thiếu Khanh ngơ ngẩn, hắn đương thời làm ra sự an bài này chỉ là để ngừa bất nhất,
ông có táo không có táo đánh hai cây tâm tư, không nghĩ đến thật đúng là ngồi thủ đến.
Kia hồ yêu đây,
hắn lấy lại tinh thần hỏi.
Vương Bằng lắc đầu một cái đáp, không có đi theo Điển Nhị Ni bên người, nàng cũng không giao phó ở nơi nào, còn không biết Bách Hộ đại nhân cậy ra miệng nàng không có.
Nàng có biết Điển gia đập phát sinh chuyện.
Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm chốc lát, lại hỏi một vấn đề khác.
Vương Bằng sững sờ, phải làm không biết, nàng còn không có vào thôn liền bị chúng ta ấn chặt, bất quá cũng không biết Bách Hộ bọn họ tra hỏi thời điểm có không có nói ra.
Tăng thêm tốc độ.
Bùi Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng. Chu Lịch đoán chừng chặng đường cùng thời gian, sớm dẫn người tại Bách Hộ chỗ ngoài cửa chờ, đợi không tới nửa chén trà thời gian đã nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh dẫn người rục ngựa mà tới.
Lao quan Liêu đối thời gian tinh chuẩn đem không chế.
Bình Dương Nam.
Chu Lịch tiến lên chào đón.
Bùi Thiếu Khanh tung người xuống ngựa, thẩm được như thế nào?
Đại hình đều lên, chết không nói miệng, lại không thể thật đem nàng giết chết, vậy mà cầm nhất nữ tử không thể làm gì.
Chu Lịch mặt đầy xấu hổ cùng sáng thẹn vẻ.
Bùi Thiếu Khanh nghe vậy chân mày cau lại, Tinh An vệ đại lao vậy mà không cậy ra nhất nữ tử miệng, này Điền Nhị Nhi thật đúng là sơ cứng, mang bản quan đi xem một chút.
Bình Dương Nam mời.
Chu Lịch giơ tay lên dẫn đường.
Đi tới đại lao, Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy bị hành hạ đến cả người bết máu lốm đốm Điền Nhị Nhi, giờ phút này nàng bị trói ở trên cọc gỗ, tóc hai bù xù, bộ dáng thê thảm.
Nghe tiếng bước chân, suy yếu Điền Nhị Nhi ngẩng đầu lên, nhận ra Bùi Thiếu Khanh, lộ ra cái châm chọc đủ cười, không nghĩ đến tiểu nữ lại vẫn có thể ở loại trừ quần phương nguyện ở ngoài địa phương cùng Bình Dương Nam gặp nhau.
Triệu Chỉ Lan cùng Liễu Ngọc Hành hơi biến sắc mặt.
Ngươi tiện nhân kia chớ có nói bừa.
Bản quan đi quần phương nguyện đều là uống rượu mà thôi, không muốn hồ ngôn loạn ngữ xấu ta danh dự.
Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ trách mắng.
Triệu Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Ngọc Hành sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nàng liền nói Bùi Thiếu Khanh không giống cái loại này yêu thích phong trần nữ tử người.
Lời này ngược lại không sai.
Điền Nhị Ni nhìn chung quanh một vòng cười nói, trong phòng này người, loại trừ đi theo Bình Dương Nam đến, cái nào không phải lão nương người trong đồng đạo.
Các ngươi kia hàng dài ngắn độ lớn ta cũng rõ ràng, hiện tại quần áo nhất xuyên, mỗi người đường đường chính chính sẽ tới thăm ta, thật đúng là buồn cười lại ác độc.
Lời này vừa nói ra, trong lao mọi người vẻ mặt cổ quái.
Tiện phụ im miệng.
Chu Lịch trách mắng một tiếng.
Điền Nhị Ni hì hì cười một tiếng, ngươi nhỏ nhất, lão nương mỗi hồi đều muốn gỡ ra cái bụng tìm kỹ nửa ngày đây.
Chu Lịch bị tức sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng, có nhục lịch sự.
Có nhục lịch sự.
Ngươi cản rỡ.
Thiện nhân khá lắm, lại dám đối Bách Hộ đại nhân vô lễ.
Một tên tổng kỳ phẫn nộ quát.
Điền Nhị Ni, ngươi hô cái gì, lão nương còn nhớ, ngươi là trong mọi người nhanh nhất cái kia.
Im miệng.
Khoái thương thủ tổng kỳ thẹn quá thành giận.
Ngươi tới vả miệng cho ta.
Một tên khác thân hình cao lớn béo tốt, cả người khí khái đàn ông tổng kỳ hạ lệnh.
Điền Nhị Ni cười ha ha một tiếng đạo, ngươi thì càng buồn cười, nhường lao nương giống đạp ngươi, dùng roi ngựa quất ngươi.
Gì đó?
Còn có cao thủ.
Trong phút chốc, trong lao tất cả mọi người đều đồng loạt mở to hai mắt, trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía tên kia vóc người khôi ngô như trâu, mặt đầy râu quai nón mánh nam tổng kỳ.
Tốt thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a.
Không phải ngươi, các ngươi đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ.
Ta không có.
Khôi ngô tổng kỳ sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, kinh hoàng thất thố giải thích.
Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Lịch nói, Chu Bách Hộ, bản quan cũng coi là nhìn ra, các ngươi mỗi người cũng người mang tuyệt kỹ à.
Nhiều người như vậy vậy mà đều phiêu qua Điền Nhị Ni.
Bùi Thiếu Khanh tin, nàng sát thực sống rất tốt.
Nhường Bình Dương Nam chê cười, chê cười.
Mà lấy Chu Lịch ra mặt dày, cũng lúng túng được nét mặt giàn mua đỏ lên.
Hắn âm thầm xin thể về sau giữ mình trong sạch.
Không bao giờ nữa đi dạo vùng này thanh lâu rồi.
Bùi Thiếu Khanh khoát qua tay, được rồi, các ngươi liền cũng đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta xử lý.
Những người này đều có nhược điểm tại Điền Nhị Ni trong tay.
Nàng thiên nhiên chiếm cứ tâm lý ưu thế, cho nên đối mặt bọn hắn tra hỏi sẽ dễ dàng hơn chống cự tới cùng.
Vậy thì phiền toái Bình Dương Nam rồi.
Chu Lịch nhất thời như được đại xá, xoay người rời đi, nhanh.
Cũng đi.
Vùng này Bách Hộ chỗ Tinh An vệ chen lấn rối rít rời sân, rất sợ chạy chậm, liền bị Điền Nhị Ni đem chính mình chỗ yếu vạch trần ra xấu hổ mất mặt. Trung quy bình thường có thể mỗi một người đều nói khoác mà không biết ngượng thổi phồng thổi chính mình có bảy tấc, mỗi lần nửa giờ.
Điền Nhị Ni nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, thở hồng hộc nói, nên dùng chiêu số bọn họ đều tại ta trên người dùng hết rồi, Bùi đại nhân có cái gì tân chiêu thì phóng ngựa tới đi, ta là tuyệt sẽ không bán ra hồ tiên.
Ngươi không sợ chết?
Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi.
Điền Nhị Ni trong mắt mang theo cùng nhiệt, hồ tiên thần thông quảng đại, ta chết tha cũng sẽ đem ta sống lại, chờ tha độ sống tiếp, ta là có thể bởi vì công đứng hàng tiên ban.
Được rồi, Bùi Thiếu Khanh biết, thôn này cô đơn tuần là bị hồ yêu tẩy não, cũng vậy, chung quy tại đủ loại dân gian truyền thuyết trong chuyện xưa, yêu a tiên a đều có đủ loại pháp thuật thần thông, nàng rất tin không nghi ngờ cũng bình thường.
Hơn nữa Điền Nhị Ni rõ ràng thôn cô xuất thân, nhưng nhan trị cũng không thấp, sống cũng tốt, có thể đem nam nhân dụ được năm mê ba đạo thậm chí bỏ mạng, phòng chừng cũng là hồ yêu truyền cách gì, để cho nàng càng thêm tin tưởng đối phương.
Đối bực này sơn dã ngu phụ, lại không thể cầm cùng thôn cánh mạng người làm uy hiếp, Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt nghĩ đến một cái ứng đối chi pháp, đó chính là lấy tiên trị tiên.
Hắn nghiêm nghị trách mắng, gì đó hồ tiên, rõ ràng là hồ yêu.
Bản quan chính là phụng thần tiên chi mệnh tới hàng yêu, ngươi lại còn chấp mê bất ngộ.
Lại hỏi ngươi kia hồ tiên lại sẽ bản quan tay này thần tiên truyền pháp thuật.
Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người hai ngón tay khép lại ở trên không đất một điểm, theo trong nhận chứa đổ lấy ra cái ghế.
Điền Nhị Ni dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn lấy hắn.
Đại nhân, ta là thôn phụ không sai, không có kiến thức cũng không có sai, nhưng không thể lấy ta làm kẻ ngu à.
Ta cũng có may mắn nghe hầu hạ qua võ giả nói thế gian có pháp bảo chứa đồ này bất kiện, trên tay ngươi chiếc nhẫn kia chính là đi.
Bùi Thiếu Khanh, thảo, thằng hề đúng là chính ta. Công Tôn Giật đám người toàn bộ cố gắng nghiêm mặt. Phốc, Liễu Ngọc Hành không nhịn được cười ra tiếng. Bùi Thiếu Khanh lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Liễu Ngọc Hành lập tức ngưng cười rung, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng nhìn chung quanh nói, sư minh, này phòng giam thật là phòng giam à, ngươi xem kia cây cột to hơn. Đúng vậy đúng vậy. Công Tôn Giật gật đầu đùa theo. Ba. Bùi Thiếu Khanh một bạt thai quất vào Điền Nhị Nhi trên mặt, làm cái gà biết rõ nhiều như vậy làm chi. Ngươi muốn kiểm tra trạng nguyên a? Đại nhân giận. Điền Nhị Nhi mắt lộ ra giễu cợt. Bùi Thiếu Khanh nhìn chăm chú nàng lặng lặng nhìn một hồi. Đột nhiên đối Liễu Ngọc Hành nói, làm phiền phu nhân kỵ hát tướng quân trở về Thông Châu đem Ly tướng quân mang tới. Vẫn là lấy tiên trị tiên. Ngươi không phải có hổ tiên sao? Bản quan có mèo tiên. Lấy hát tướng quân tốc độ, theo Ba Châu đến Thông Châu chạy một cái qua lại, cũng không dùng được nửa ngày. À. Liễu Ngọc Hành một mặt kinh ngạc. Nàng biết rõ Bùi Thiếu Khanh có chỉ Ly Hoa Miêu, vô cùng sủng ái, trả lại cho hắn chế tạo bộ khôi giáp, thế nhưng lại không rõ ràng vì sao cái này trước mắt phải đi đem mang đến. Bùi Thiếu Khanh chỉ nói, nhanh đi. Thiếp tuân lệnh. Liễu Ngọc Hành xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh lại nhìn Điền Nhị Ni liếc mắt, không nói gì, bẻ bẻ cổ xoay người đi ra ngoài. Công Tôn Giật đám người không rõ vì sao đuổi theo. Đại nhân, tiện phụ kia có thể giao phó. Gặp Bùi Thiếu Khanh đi ra, Chu Lịch lập tức nên đón hỏi. Bùi Thiếu Khanh trong lòng có dự tính nói, bản quan đã có nắm chắc, không gấp, làm phiền Chu Bách Hộ an bài địa phương để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút uống ly trà. Đại nhân mời đi theo ta. Chu Lịch mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, thế nhưng cũng không tốt tìm hiểu cội nguồn. Đoàn người đi tới Bách Hộ chỗ đặc biệt dùng cho đãi khách tiên tính ngồi xuống, lại khiến người ta đưa tới nước trà bánh ngọt. Chu Lịch nói, năm ngoái Ba Châu liền phát sinh nhiều lên mất tích án, sống không thấy người chết không thấy xác, như thế kỳ án định không phải người thường gây nên, tự nhiên do chúng ta Tỉnh An vệ phụ trách, cũng chính là rơi vào bản quan trên đầu. Cuối cùng vụ án không có kết quả, bản quan vì vậy năm ngoái cuối năm kiểm tra lúc chỉ đành phải cái bính hạng, trừ phi là hoàng thượng ngự bút tân phòng, nếu không trong 3 năm đều không được lên trước. Nay nửa tháng mất tích án lại phát, ta gần đây vì đó tiêu khó lúc đầu ngạch, nhưng thật may Bình Dương Nam điều tra phá án rồi án này trật tướng, nếu không ta lại được chồng phía trên này, trước lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, buổi trưa lại không say không nghỉ. Tiếng nói rơi xuống, hắn chỉnh trọng giơ lên ly trà. Chu Bách Hộ khách khí. Bùi Thiếu Khanh cũng nhấp một miếng, chung quy quần cuộn trà nóng cũng không thể trực tiếp buồn bực. Đặt ly trà xuống sau, hắn có chút hăng hái hỏi tới kiểm tra liên quan, "Chu Bách Hộ, ta năm nay mới có thể nhập Tỉnh An vệ, có rất nhiều không hiểu nhiều lắm chỗ, thì như này kiểm tra, bình thường tại mấy tháng, do ai kiểm tra?" Giống như là theo năm sau một tháng bắt đầu, chủ yếu khảo sát qua đi một năm tổng cộng xảy ra án bao nhiêu, lại phá án bao nhiêu, trong đó có tồn tại hay không oan giả án sai chờ một chút, đồng thời còn hội tra có tồn tại hay không tham ô nhận hối lộ lạm dụng chức quyền chờ hiện tượng, từ nam trấn phụ trách, bọn họ hàng năm cũng có cứng nhắc yêu cầu, nhất định phải tra xử bao nhiêu người, cho nên cuối năm đã là khảo hạch bắt trấn cũng là kiểm nghiệm nam trấn. Chu Lịch nhắc tới giống như lòng vẫn còn sợ hãi. Nam trấn phủ ti kích thước so với Bắc trấn phủ ti một tiểu. Khắp nơi không thiết lập thiên hộ chỗ bách hộ chỗ, chỉ tại kinh thành có trụ sở chính, mỗi năm gần đây đấy bọn họ sẽ tư xuất kinh thành lao tới cả nước các nơi đánh khảo Bắc trấn Tỉnh An vệ. Bình thường Tỉnh An vệ như thế làm đều không người quản. Cuối năm tính tổng sổ sách, kéo danh sách. Bùi Thiếu Khanh sách rồi một tiếng, dị vang tại kinh thành ta chưa từng để bọn họ vào mắt, nhưng năm nay bản quan cũng phải nếm thử một chút nam trấn phủ ti nha môn lợi hại. Bình Dương Nam ngược lại cũng không cần lo lắng, bọn họ sao có thể không có mắt tìm ngài phiền toái. Đám này chó má cũng quen biết nhìn người xuống thức ăn đĩa, hàng năm ra thủ đô trở về cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Chu Lịch cắn răng nghiến lợi nói. Nói như vậy Bùi Thiếu Khanh liền hiểu, nam trấn thật ra theo bắc trấn không sai biệt lắm, nghiệp vụ tài nghệ thực ứng, thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng tương tự không thiếu tham quan sâu mọt. Đúng như Chu Lịch nói, lấy thân phận của mình xác thực không cần phải lo âu. Buổi trưa, Chu Lịch tại Ba Châu tốt nhất quán rượu chuẩn bị xuống tiệc rượu chiêu đãi Bùi Thiếu Khanh đám người, nhưng Bùi Thiếu Khanh trở xuống chưa muốn thẩm Điền Nhị Ni làm lý do không uống bao nhiêu rượu. Chu Lịch thấy vậy, cũng chủ động hiệu triệu đại gia buổi trưa cũng điểm đến đó thì ngừng. Không thích hợp say rượu, ăn nhiều thức ăn. Sau khi ăn xong Bùi Thiếu Khanh mới vừa bị Chu Lịch an bài vào bách hộ chỗ một gian nhà công nghỉ ngơi, Liễu Ngọc Hành trở về. Đại nhân, ngài mèo mang đến. Trong ngực nàng ôm một thân kim giáp Ly tướng quân. Có thể nặng chết rồi. Miêu. Ly tướng quân nhảy xuống. Bùi Thiếu Khanh nói, khổ cực phu nhân. Liễu Ngọc Hành cái chán cùng trắng non trên cổ mắt trần có thể thấy đổ mồ hôi tràn trề, không phải mệt mỏi, là nhiệt. Làm việc cho công tử, không khổ cực. Liễu Ngọc Hành cúi đầu nhếch miệng, một mực cung kính trả lời. Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay, đi xuống đi. Liễu Ngọc Hành đứng dậy rời đi cũng đóng cửa lại. Bùi Thiếu Khanh đến đi tới cửa, mở ra một kẽ hở nhìn tận mắt nàng đi xa sau mới một lần nữa đóng cửa lại. "Chủ công, ngươi xa như vậy phái người mời lao thần rời núi vì chuyện gì?" Ly tướng quân miệng nói tiếng người đạo. Bùi Thiếu Khanh nói, "Cho ngươi giúp ta thẩm cái bị hồ yêu lừa dối choáng váng ngu xuẩn." Ngươi như vậy Ly tướng quân mở mắt to gật đầu liên tục. Chương 118, huynh đệ ngươi tốt hơn a. Còn muốn tà thuyết mê hoặc người khác chương 118, huynh đệ ngươi tốt hơn a. Còn muốn tà thuyết mê hoặc người khác nghe xong Bùi Thiếu Khanh mà nói, Ly tướng quân con ngươi quay tiếp, "Chủ công, hoàng đế đô không kém đói bụng binh. Nói đi." Bùi Thiếu Khanh biết do hắn có điều kiện. Ly tướng quân hỉ hỉ cười một tiếng đứng thẳng người lên khá là hèn mọn con rồi xoa tay, "Ta muốn kia hổ yêu nội đan." Hắn chưa hóa hình cũng có nội đan. Bùi Thiếu Khanh liên quan kiến thức chủ yếu tất cả đều bắt nguồn ở kiếp trước xem qua đủ loại tiểu thuyết cùng truyền hình tác phẩm, nghi ngờ hỏi. Ly tướng quân đáp, "Đương nhiên là có, yêu sở dĩ là yêu, theo bình thường thú lớn nhất chỗ bất đồng chính là ở chỗ mở ra trí, ngưng tụ nội đan là yêu chỗ tinh hoa, chỗ tốt có thể hơn nhiều, ăn vào có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, thẩm mỹ dưỡng nhan hắn không nói được, bởi vì Bùi Thiếu Khanh ngụm nước đều muốn chảy xuống, hắn một mặt hơi sợ nhìn Bùi Thiếu Khanh, "Chủ công, ngươi như thế nhìn như vậy thần. Huynh đệ ngươi tốt lắm a." Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi nhất định cũng có nội đan chứ?" Lý tướng quân cực kỳ sợ hãi lui về sau một bước, "Chủ công ngươi muốn làm gì?" "Thần bắt ngươi làm chủ công, ngươi quả nhiên tham thần thân thể." "Chỉ đùa một chút, nhìn ngươi hù dọa như vậy, nội đan cho ngươi." Bùi Thiếu Khanh bĩu môi một cái phất phất tay nói, "Nội đan đối yêu mà nói khẳng định đối với người tác dụng đại. Hắn chỉ mong có thể tăng lên Lý tướng quân thực lực. Dù sao yêu quái khắp người đều là bảo vật, coi như nội đan cho Lý tướng quân, hắn cũng không đến nỗi không thu hoạch được gì." Lý tướng quân thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại cợt nhả lên, "Thần đương nhiên biết rõ chủ công chỉ đang nói đùa mà thôi, thần đây không phải là phối hợp chủ công sao? Thế nào, thần mới vừa sợ hãi diễn có giống hay không?" "Đi thôi." Bùi Thiếu Khanh đạp hắn một cước. Lý tướng quân tê dại lưu bỏ dậy theo sau. Bên kia Chu Lịch đang ở nhà công nhìn hồ sơ. Nhưng vào lúc này, khoái thương thủ tổng kỳ sải bước vào bên trong báo cáo, "Đại nhân, người phía dưới báo lại, Bình Dương Nam lại đi thẩm điển nhị đi rồi, còn mang rồi con mèo." "Mang theo con mèo?" Chu Lịch ngẩng đầu lên. "Đây là cái gì thao tác?" Khoái thương thủ tổng kỳ gật đầu một cái, "Ừ, nghe nói mèo kia còn cả người mặc lấy kim giáp khoác áo khoác ngoài, thật giống như Bình Dương Nam sai người cố ý theo Thông Châu mang đến. Đây là muốn dùng cái gì?" "Chờ Bình Dương Nam đi ra lập tức hướng ta hồi báo." Chu Lịch nói. Tỉnh an vệ đại lao bình thường không liên quan phạm nhân, bởi vì tỉnh an vệ rất ít bắt người trở lại, phần lớn đều là trực tiếp xử tử tại chỗ, coi như bắt trở lại cũng là ngày thứ hai, hoặc là qua mấy ngày liền tập thể xử trảm. Cho nên tỉnh an vệ đại lao có lúc rất trống. Ba Châu Bách Hộ chỗ ngày hôm trước vừa mới chém một nhóm, vì vậy hiện tại bên trong cũng chỉ đang đóng điền nhịn nghi. Này vừa vặn cho Lý tướng quân phát huy không gian. Tiến vào đại lao sau, Bùi Thiếu Khanh không có tiếp tục đi vào trong, Lý tướng quân một mình nên ngang đi sâu vào. Điền nhịn nghi gặp Nghiêm Hình đánh khảo sau đó, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt buồn ngủ. Điền Nhị Nhi nghe có người đang gọi chính mình, cho là lại tới thẩm mình, nàng cười lạnh một tiếng chật vật mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là lại không nhìn thấy người. Người nào? Người nào tại giả thần giả quỷ? Cho là như vậy ta sẽ sợ hãi. Là một nam nhân liền lăn đi ra, nàng mắt lộ ra giễu cợt, chẳng thèm ngó tới nói, "Càn rỡ." Điền Nhị Nhi cúi đầu, một tiếng trách mắng tại dưới chân văng lên. Điền Nhị Nhi theo bản năng cúi đầu, lúc này sửng sốt, chỉ thấy trước người mình đứng một cái hình thể so với bình thường mèo to con mèo. Người mặc áo giáp màu vàng nóng, áo khoác ngoài màu đỏ, đứng thẳng người lên, uy phong lấm lấm. Là ngươi đang nói chuyện?" Điền Nhị Ni nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí thử dò hỏi. "Càn rỡ, kêu bản thần Miêu đại nhân." Lý tướng quân tật âm thanh tàn khốc nói, "Điền Nhị Ni, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Mèo thần." Tận mắt nhìn thấy như vậy một cái khắp nơi không tầm thường mèo miệng nói tiếng người, Điền Nhị Ni không có bất kỳ hoài nghi, giống như tin tưởng hồ tiên giống nhau tùy tiện tin đối phương, vội vàng kêu oan, "Miêu đại nhân, tiểu có tội gì?" "Tiểu là hồ tiên người hầu a." "Hồ tiên?" "Hồ yêu ngươi." Lý tướng quân tạm sắc dâu rung động, lạnh giọng nói, "Kia hồ yêu đã làm hại nhiều năm, bản thần chịu thượng thần chỉ thị tới hàng yêu trừ ma. Nhưng là vừa sợ quấy nhiễu nhân gian vận chuyển, bất tiện tự mình xuất thủ, tức thì âm thầm dẫn dắt tinh an vệ khai thác điển ra đập trận tướng, lại bắt được ngươi, có thể ngươi nhưng chấp mê bất ngộ là hồ yêu che giấu. Sẽ không sợ xuống địa ngục sao?" "Gì đó?" Điền Nhị Ni kêu lên một tiếng, khó khăn nói, "Kia đây chẳng phải là hồ tiên? Tiên nhân cũng như cùng bản thần bình thường trừng gian diệt ác tạo phúc một phương dân chúng, chưa từng có qua lạm sát kẻ vô tội chi chính thần." Lý tướng quân một thân chính khí nói. Nhìn dáng vẻ đường đường Lý tướng quân, lại suy nghĩ một chút giấu đầu lòi đuôi nuốt sống lòng người hồ tiên, Điền Nhị Ni trong lòng đã có phân biệt, nhất thời lá sắc mặt trắng bệnh. "Mình bị lừa gạt. Thần tiên tha mạng." "Tha mạng a? Ta đều là bị tiên hồ yêu đầu độc, ta cũng không muốn hại người a. Nếu vậy căn bản không phải gì đó hồ tiên, tự nhiên cũng không có cải tử hồi sinh thuật, nếu như chính mình chết thật có thể chết, còn khả năng xuống địa ngục lăn trào dầu." Cho nên Điền Nhị Ni nhanh chóng nhận sợ. "Hừ, nghiệp ở ngươi là bị đầu độc, bản thân cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, ta bây giờ đi cho Bùi Thiếu Khanh báo mộng, khiến hắn lại tới thầm ngươi, ngươi muốn thành thật khai báo hồ yêu chỗ ở, nếu không thần tiên cũng khó cứu ngươi." Lý tướng quân ánh mắt lấp lánh, nói năng có khí phách đạo. "Phải là, ta nhất định đàng hoàng toàn bộ giao phó." Điền Nhị Ni vui mừng quá đỗi, tựa như gà con mổ thóc gật đầu liên tục, "Đa tạ mèo thần cho ta cơ hội, về sau dân nữ cũng chỉ cung phụng ngài một người." "Tự thu xếp ổn thỏa." Lý tướng quân tiếng nói rơi xuống sau lại nói, nhắm mắt lại, "Bản thần muốn thi triển tiên thuật chạy trốn xa, thần quang chói mắt sợ chọc mù ngươi cả mắt." Điền Nhị Ni đàng hoàng nhắm mắt lại. Lý tướng quân bốn chân chạm đất xoay người chạy. Làm Điền Nhị Ni khi mở mắt ra, phát hiện mèo kia quả nhiên đã biến mất được vô ảnh vô tung, trong lòng không nhịn được cảm khái, đây mới thực sự là thần thông tiên thuật a. Qua đại khái một nén nhang trái phải, Bùi Thiếu Khanh mới một thân một mình khoan thai tới chậm. "Đại nhân, ta nói kia hồ yêu ở nơi nào?" Điền Nhị Ni không kịp chờ đợi đạo. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt phức tạp, bản quan mới vừa đang ở nghỉ một chút, đột nhiên có nhất kim giáp mèo thần vào ta trong mộng để cho ta tới thầm ngươi, ta vốn tưởng rằng chỉ là chính mình phá án áp lực quá lớn gây nên, nhưng là ôm may mắn tâm tính tới thử một lần, không nghĩ đến không ngờ là thật sự thần tiên vào mộng." Đúng, cả người kim giáp, còn có áo khoác ngoài màu đỏ, uy phong đường đường, chính là chỗ này bị mèo thần tới chút biến hóa dân nữ. Điền Nhị Ni nước bọt văng khắp nơi nói. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi, "Vậy thì nhanh lên đúng sự thật giao phó đi, nếu mèo thần trong mộng nhường bản quan sau chuyện này tha cho ngươi một mạng, ta liền tha cho ngươi một mạng." "Đa tạ đại nhân."
Điền Nhị Ni mừng rỡ như điên, liền vội vàng nói, kia hổ yêu liền nút ở Điền gia đập sau núi, dân nữ nguyện mang bọn ngươi đi.
Được.
Bùi Thiếu Khanh tiến lên vì đó giải bảng, sau đó hô, người đâu, tốc độ là Điền Nhị Ni trị thương. Chu Lịch dẫn một đám người vội vã vào bên trong, nhìn một màn này sau liền vội vàng hỏi, Bình Dương Nam Điền Nhị Ni đã đáp ứng mang chúng ta đi tìm kia hổ yêu. Bùi Thiếu Khanh biết rõ hắn muốn vì gì đó. Mọi người nhất thời sôi sùng sục, nghị luận sôi nổi. Gì đó? Này tiện phụ vậy mà thật chiêu. Bình Dương Nam dùng cái gì? Mới vừa Điền Nhị Ni nhưng là rất mạnh khí, sống chết không chịu nói. Thật không hổ là Bình Dương Nam a. Không trách có thể đơn giản tại đế tâm, tay này bản sự cũng làm người ta thán phục. Liễu Ngọc Hành cùng Công Tôn Dật cũng kinh ngạc không thôi. Điền Nhị Ni bị hành hạ thành hình dáng gì bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia đều không nói, hiện tại quả nhiên nguyện ý dẫn đường, công tử đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì? Liễu Ngọc Hành mơ hồ đoán được khả năng cùng hắn mang đến con mèo kia có liên quan, nhưng càng nhiều nhưng là không đoán ra. Mau dẫn Điền Nhị Ni đi xuống trị thương. Chu Lịch lập tức phân phó thuộc hạ đem mang đi, sau đó mặt đầy kính nể đối Bùi Thiếu Khanh nói, Bình Dương Nam thật đúng là để tại hạ tâm phục khẩu phục a. Không hổ là có thể bằng công phong tức ánh tài, ra tay một cái liền quyết định được Điền Nhị Ni. Như lợi thôi. Bùi Thiếu Khanh không muốn đối với chuyện này trò chuyện nhiều, nói, Chu Bách Hộ nắm chặt tập hợp nhân thủ đi, chờ cho Điền Nhị Ni cầm máu, đợi nàng khôi phục chút ít khí lực, chúng ta liền đi gặp gỡ kia hồ yêu. Tại hạ cái này thì đi. Chu Lịch mặc dù khó chịu muốn biết Bùi Thiếu Khanh đến tột cùng dùng cách gì thẩm Điền Nhị Ni, nhưng là nhìn tấu hắn không nghĩ chia sẻ chính mình kỹ xảo, cũng chỉ có thể kiềm chế xuống rồi lòng hiếu kỳ. Đại khái nửa giờ sau, Bùi Thiếu Khanh cùng Chu Lịch mang theo hơn trăm kỵ lại mênh mông quần quận giết hướng Điền gia đập. Trong đó còn có Thiết Kiếm môn mười mấy người. Giá, giá, giá. Đến Điền gia đập sau núi, tất cả mọi người đều xuống trung bình tấn đi vào núi, Điền Nhị Ni tại đứng đầu phía trước dẫn đường. Đoàn người ở trong núi đi hơn nửa canh giờ. Này hồ yêu thật đúng là cảnh giác. Ở rời Điền gia đập xa như vậy, Điền Nhị Ni đột nhiên dừng bước, theo bản năng hạ thấp giọng chỉ xa xa một cái mơ hồ có thể thấy sơn động nói, đại nhân, kia hồ yêu đang ở bên trong. Hắn dĩ vãng cái điểm này có thể ở nhà. Bùi Thiếu Khanh không có tùy tiện hành động, mà là trước hỏi thăm một câu. Điền Nhị Ni mân mân phát khô đôi môi, kia hồ yêu tính cách nhát gan, như không phải theo ta liền ăn, trên căn bản chưa bao giờ đi ra hoạt động, coi như đi ra, tất cả đều là chọn ít người buổi tối, cái điểm này nhất định ở trong động. Chu Bách Hộ đem người phân bốn đẩy, xa xa tản ra, bao vây sơn động kia bốn phương tám hướng, mặt khác tam phương thấy chúng ta phương này động động thủ nữa. Bùi Thiếu Khanh hướng Chu Lịch đơn giản bố trí một hồi săn bắn kế hoạch. Vẫn là Bình Dương Nam suy nghĩ chủ đáo. Chu Lịch theo thói quen bưng một câu, sau đó lập tức đi xuống an bài. Rất nhanh, phân tổ hoàn thành, mặt khác ba đường nhân mã bắt đầu xa xa vây quanh cái sơn động kia đi vòng, mỗi người vào vị trí sau đó phái người leo lên cây đánh ra cờ hiệu truyền tin tỏ ý Bùi Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, lên cho ta. Sau lưng mọi người cùng tề rút đao xuống tới. Thứ phương nhân mã cơ hồ là cũng trong lúc đó động thủ. Bên trong sơn động hồ yêu đột nhiên mở mắt, thân hình giống như một đạo khói trắng chui ra cửa hang, mắt thấy chính diện có người vào tới, quay đầu chạy, nhưng rất nhanh phát hiện bốn phương tám hướng đều có người, chớp mắt cũng đã bị đoàn đoàn bao vây. Mọi người cái này cũng mới nhìn rõ hồ yêu bộ dáng. So với bình thường hồ ly lớn hơn một vòng, cả người trắng như tuyết không có tà bao, cặp mắt đỏ ngầu như máu, xem ra không có hồ ly mị khí, chỉ có tà lệ khí. Khá lắm Điền Nhị Ni, ngươi lại dám cấu kết phàm nhân ý đồ thí thần, ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế. Hồ yêu từ nơi này chút ít tình an vệ trên người đánh hơi được một cỗ khí tức quen thuộc, thanh âm khe thế tê phiếu đạo. Nghe thanh âm là một cái công hồ ly. Ngươi này hồ yêu, chết đã đến nơi lại vẫn muốn đe dọa nàng người. Bùi Thiếu Khanh cười lạnh nghiêm nghị trách mắng. Thế nhưng hồ yêu có đôi lời nói không sai. Điền Nhị Ni xác thực chết không được tử tế. Hắn cũng không chuẩn bị thật thả cái này đồng lõa. Hồ yêu ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào nhìn như dẫn đầu Bùi Thiếu Khanh trên người, thả ta đi, đối đãi với ta đắc đạo hóa hình này, nhất định sẽ có lễ trọng dâng lên. Hắc, này hồ ly còn cho ta vẽ lên bánh rồi. Ngươi muốn làm mẫu, có thể làm trường hóa hình thành một cái ngực to chân dài bạch mao la lị, kia bản quan dù là mạo hiểm hồ ly răng thương đinh mạo hiểm, cũng có thể cân nhắc cho ngươi cái lập công chuộc tội, không mang lập công lớn chuộc tội cơ hội. Nhưng tiếc là công, vậy thì cho ra chết. Còn muốn tả thuyết mê hoặc người khác, bản quan cũng không ăn ngươi bộ này. Bùi Thiếu Khanh cả người chính khí, mắt sáng như bốc nhìn chằm chằm hồ yêu gầm lên, tay bung lên, đậu thủ. Chương 119, hồ yêu cuối cùng chém đầu, chuyện trở về Thông Châu. Chương 119, hồ yêu cuối cùng chém đầu, chuyện trở về Thông Châu. Theo Bùi Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, mấy tấm phủ đầy lưỡi dao đặc chế lưới cá liền đồng thời tản hướng hồ yêu. Có thể hồ yêu dáng người linh hoạt, mượn trong rừng cây tối tả hữu đằng na dễ như trở bàn tay sẽ để cho lưới cá vừa hụt. Lẫn yêu quá đáng, ta với các ngươi liều mạng. Hồ yêu gào thét một tiếng, nguyên bản chỉ có chó vườn lớn nhỏ thân thể trong nháy mắt trương lên tới đầu cơ lớn nhỏ, trên người yêu khí tràn ngập, chủ động xông về tĩnh an bệ, định bằng vào yêu thân man lực xé ra một cái người chạy thoát. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Công Tôn Giật cùng Liễu Ngọc Hành vợ chồng đồng thời xuất thủ. Vương Bằng, Bùi Thiếu Khanh, Chu Bách Hộ mấy người cũng rối rít tung người lên đối hồ yêu triển khai chính nghĩa quần đấu. Mà cái khác người chính là ở vòng ngoài cảnh giác, phòng ngừa hồ yêu chạy trốn thành công, tạo thành đóng cửa đánh cho thế. Hồ yêu trong 2 năm ăn trên 100 viên lòng người, trong đó càng là không thiếu võ giả. Thực lực vượt xa ly tướng quân loại này ngồi ăn rồi chờ chết không tiến bộ đồng loại, mặc dù không có pháp thuật thần thông, nhưng sức mạnh thân thể cùng bén nhạy tính đô đã không kém gì Du Long Cảnh. Nếu như một đối một, hắn coi như không phải Du Long Cảnh võ giả đối thủ, nhưng mà mượn yêu loại linh hoạt, am hiểu vượt núi băng mèo thiên phú cũng có thể may mắn bỏ trốn. Đáng tiếc hiện tại cục diện là dùng ít được nhiều,
bên ngoài còn thỉnh thoảng có tên ngầm bắn tới, vì vậy Hồ Yêu rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, bị mấy người đánh liên tục bại lui.
A, nhảy trên không trung Hồ Yêu bị đâm trúng một kiếm, Tuyết Bạch Mao phát trong nháy mắt xuất hiện một đoàn đỏ bừng, thân thể nặng nề đập xuống đất, hắn vội vàng cầu khẩn nói, linh khí khô kiệt, tiểu yêu tu hành không dễ, xin mời đại nhân mở một mặt lưới, nguyện làm ngài vật cưới lấy chuột đã qua tội nghiệp. Tất cả mọi người trong nháy mắt dừng tay nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh.
Hừ, ngươi hại người vô số, bản quan nếu là tha cho ngươi như thế nào không phụ lòng những thứ kia vô tội người chết,
thì như thế nào không phụ lòng lương tâm.
Bùi Thiếu Khanh một tay cầm kiếm chỉ Hồ Yêu lạnh lùng nói, cho ta chém lão này. Có một con hồ yêu làm thú cưới sát thực uy phong, thế nhưng đó cũng quá cao điều chọc người ghen tị, đối hiện giai đoạn hắn tới nói là trăm hại mà không một lợi. Huống chi yêu vật gian xảo giỏi thay đổi, không phải sở hữu yêu tinh đều giống như Ly tướng quân như vậy người hiền lành, vạn nhất này Hồ Yêu ghi hận trong lòng, sau này đâm lưng hắn làm sao bây giờ? Vẫn là làm thành ra trồn áo khoác ngoài đi, mặt khác ăn cái gì bổ cái gì, hồ ly roi lại bổ. Cho nên hắn muốn cho Hồ Yêu miệng một hồi liễu ngọc hành trưởng kiếm rời tay, trong nháy mắt liền xuyên thủng Hồ Yêu phần bụng, hắn kêu thảm một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, ngươi lòng độc ác. Sau đó trong mắt huyết sắc tàn đi, thân hình khổng lồ cũng co lại tới chó vườn lớn nhỏ, hoàn toàn đi đời nhà ma. Đa tạ đại nhân loại trừ Hồ Yêu, cho ta ba châu dân chúng vô tội báo thù. Mập mạp Chu Lịch đem đao ném cho thuộc hạ, đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt ôm quyền nói. Bùi Thiếu Khanh đem mặc đàm quy sao, cười tủm tỉm chắp tay nói, Chu Bách Hộ lời ấy sai rồi, có thể chém này Hồ Yêu vẫn là nhờ có ngươi tính toán không bỏ sót, bản quan chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, Chu Bách Hộ mới là công đầu người. Lên chức quá nhanh, yêu cầu lắng đọng, loại này công lao ở trong ngắn hạn cho hắn vô dụng, chỉ treo cái tên tính vào chiến công mỏng là được. Công đầu nhường cho Chu Lịch lấy kết thiện duyên. Trung quy vô luận là lăn lộn giang hồ vẫn là lăn lộn quan trường. Muốn dựa vào đơn đả độc đấu làm ra một phen sự nghiệp đều là không tốt, cần phải kéo bè kết phái, ôm đoàn sưởi ấm. Chu Lịch mở ra, vui mừng quá đỗi. Hắn muốn là cảm giác mình có thể đi theo Bùi Thiếu Khanh phía sau lăn lộn điểm công lao cũng đã không tệ, nhưng là lại không nghĩ rằng Bùi Thiếu Khanh quả nhiên nguyện ý đem mặt nạ nhường cho hắn. Không không không, Bình Dương Nam quá khen, ta mặc dù cũng ra chút sức mọn, nhưng nếu không có ngươi hiệp trợ cũng khó hàng này yêu.
Chu Bách Hộ rất cảm tạ Bùi Thiếu Khanh khẳng khái, nhưng cũng không tham lam, quyết định 5 năm mở. Đương nhiên, hắn biết rõ, 5 năm mở đều là mình chiếm tiện nghi, cho nên lại bổ sung nói, này Hồ Yêu thi thể còn phiền toái Bình Dương Nam hỗ trợ xử lý. Có lần này trừ yêu công đầu, cũng phá năm ngoái mất tích đại án, năm nay lại đem tới tuần kiểm Nam trấn phủ Ti An bài xong, vận hành thỏa đáng mà nói 3 năm không được lên trước xử phạt nói không chừng là có thể sớm tiêu trừ.
Ha 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 ha, khách tùy theo chủ, vậy thì theo Chu Bách Hộ.
Bùi Thiếu Khanh cởi mở cười một tiếng thê ơ. Chu Lịch trong lòng cảm kích không thôi, ngay trước sở hữu thuộc hạ đối mặt Bùi Thiếu Khanh trịnh trọng xá một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Bình Dương Nam sau này hữu dụng được lên ta địa phương lên tiếng chào hỏi liền có thể.
Chu Bách Hộ đây là làm chi?
Bùi Thiếu Khanh vội vàng đi đỡ hắn, nói, đại gia vừa là quan đồng liêu lại tiếp cận mà sĩ, vốn là nên lẫn nhau giúp đỡ, mau mau lên, nếu chỗ này đã chuyện, ta cũng chuẩn bị trở lại Thông Châu, Điền Nhị Ni ngươi án luật xử trí đi.
Bình Dương Nam sao đi vội vàng như vậy? Sao không tối nay cậu ấm ăn mừng say rượu lại về?
Chu Lịch nghe lời này một cái vội vàng bắt lại Bùi Thiếu Khanh tay chân thành giữ lại. Bùi Thiếu Khanh cười lắc đầu một cái, tiểu giữ lại lần sau uống nữa, dù sao thông ba hai châu cũng không xa.
Bình Dương Nam trăm công nghìn việc, đã như vậy ta liền không ở thêm rồi.
Chu Lịch tiếng nói rơi xuống giơ nón tay chỉ Vương Bằng nói, ta quan Bình Dương Nam rất thưởng thức Vương Đề Kỵ, đã thượng thư thiên hộ, gần hơn Nhật Chi công tấn hắn là tiểu kỳ, mời điều tới Thông Châu nhậm trước, văn thư ứng ít ngày nữa liền đi xuống, Bình Dương Nam có thể trước đem hắn mang đi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều hâm mộ và ghen ghét nhìn về phía Vương Bằng, biết rõ hắn lần đi đem không giống như xưa.
Đại nhân,
Vương Bằng mặc dù đã sớm theo Chu Lịch trong miệng biết rõ chuyện này, nhưng cũng làm bộ như cảm động quỳ xuống.
Chu Lịch cười ha hả nói, nam tử hán đại trượng phu chớ làm cô gái này nhi tư thái, đi rồi Thông Châu Bách Hộ cần thiết thật tâm dụng sự, đừng ném ta ba châu khuôn mặt.
Phải ti chức tuân lệnh.
Đa tạ Chu Bách Hộ bỏ những yêu thích.
Bùi Thiếu Khanh cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn còn nghĩ làm sao mở miệng chính thức đem Vương Bằng phải đi, không nghĩ đến Chu Lịch đã sớm an bài xong.
Chu Lịch cười tủm tỉm nói, Vương Đề Kỵ bực này anh tài, đi theo ta là mai một, thì phải tại Bình Dương Nam thủ hạ mới có thể phát huy ra giá cao nhất giá trị.
Hắn lúc trước chỉ cho người đưa qua nữ nhân, đây là lần đầu làm cho người ta đưa nam nhân.
Đa tạ.
Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, đưa cho Chu Lịch một cái toàn bộ đều không nói cái gì bên trong ánh mắt.
Chu Lịch ôm quyền đưa tiễn, Bình Dương Nam đi thong thả.
Bùi Thiếu Khanh xài bước sao rơi tiến lên đem Hồ Yêu thi thể thu vào nhận chữ vật, sau đó liền xoay người rời đi.
Liễu Ngọc Hành cùng Trần Trung Nghĩa đám người rối rít đuổi theo.
Bình Dương Nam thật là cái chú trọng người a.
Chu Lịch nhìn lấy hắn bóng lưng cảm khái một tiếng, sau đó quay đầu ra lệnh một tiếng, đi Hồ Yêu trong động phủ tìm kiếm một phen.
Bùi Thiếu Khanh muốn đi Vương Bằng, nhưng đem trừ yêu công đầu phân cho hắn coi như bồi thường, hắn thủ lấy Hồ Ly thi. Bùi Thiếu Khanh liền đem Hồ Yêu trong động phủ đồ vật để lại cho hắn. Tính ra hắn còn thiếu Bùi Thiếu Khanh một cái ân huệ.
Trung Phi ai biết Hồ Yêu trong động phủ có cái gì?
Không chừng liền ẩn tàng gì đó chân bảo hiếm thế.
Có thể Bùi Thiếu Khanh không quan tâm, bực nào lòng dạ.
Dù sao Chu Lịch là đã đối với hắn vui lòng phục tùng.
Đại nhân, trong động tìm được một nhóm đan dược và kim ngân tài bảo.
Rất nhanh thuộc hạ đi ra hồi báo.
Bên kia, xuống núi đi qua, Công Tôn Giật cũng mang theo Thiết Kiếm môn đệ tử hướng Bùi Thiếu Khanh cùng thê tử cáo biệt.
Sư minh trân trọng.
Hai vợ chồng mới vừa đoàn tụ không lâu lại lập tức phải tách ra. Liễu Ngọc Hành lưu luyến không rời.
Công Tôn Giật gật đầu một cái, sư muội cần phải bảo vệ tốt công tử,
chỉ cần công tử bình an, ta tại Thiết Kiếm môn liền an lòng, ngoài ra ngươi mình cũng phải bảo trọng. Đại sư Minh, lúc này chúng ta cũng còn chưa thật tốt tán gẫu qua một lần thiên, có rảnh rỗi tới Thông Châu chơi đùa, ta mời ngươi uống rượu. Triệu Chỉ Lan thật đúng là cho là Giang Dạ Bạch đã buông xuống đối với nàng cảm tình, cười khanh khách mời. Giang Dạ Bạch nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, cố làm cởi mở cười một tiếng, được, chờ ta có rảnh rỗi nhất định tới. Công tử, phu nhân và Lan Nhi còn muốn làm phiền ngài quan tâm. Công Tôn Giật lại đối với Bùi Thiếu Khanh nói. Bùi Thiếu Khanh hiền lành lịch sự cười một tiếng, Công Tôn trưởng môn yên tâm, đừng quên ta cùng với Lan Nhi quan hệ. Cáo tử. Bảo trọng. Công Tôn Giật cùng Giang Dạ Bạch đứng song vai, mỗi người lặng lặng đưa mắt nhìn chính mình nữ nhân yêu mến đi xa. Được rồi Dạ Bạch, chúng ta cũng trở về núi đi. Phải sư phụ. Giá. Nằm ở ven đường trong bụi cỏ khò khò ngủ say Ly Tướng Quân phiền nào chờ mình, một lát sau hắn mới ý thức tới gì đó, đột nhiên bừng tỉnh đứng dậy, chạy đến đã mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mấy cái phóng ngựa bay nhanh thân ảnh. Hắn một mặt mộng bức đứng thẳng người lên, giang tay ra tự đủ nói, ta còn không có lên mã đây. Chờ một chút, ta còn không có lên mã a chủ công. Ly Tướng Quân đỡ thẳng mũ giáp bộ dạng xun xoe điên cuồng đuổi theo. Công tử, ngài là không phải quên mẹo. Vừa mới xuất phát không lâu Liễu Ngọc Hành liền nhớ lại chuyện này, nhanh chóng đánh ngựa đuổi kịp Bùi Thiếu Khanh, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở. Ô. Bùi Thiếu Khanh tìm lại dây cương dừng lại, thật đúng là đem Ly Tướng Quân làm cho quên, trở về tiếp hắn. Chủ công, mau nhìn, ngài mèo chính nó đuổi theo tới. Đột nhiên, Trần Trung Nghĩa kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đống kim sắc nhanh chóng từ xa đến gần, Ly Tướng Quân vùi đầu chạy như điên, liền chân cũng chạy ra tàn ảnh. Không hổ là đại nhân dưỡng mèo, lại còn biết rõ đuổi theo, đều nhanh theo chó giống nhau thông minh. Đúng vậy, này mèo mập thật là cơ trí. Mọi người nhìn một màn này đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hô hô hô. Ly Tướng Quân tại Hắc Tướng Quân trước mặt dừng lại, ngước đầu theo chó giống nhau lẻ lưỡi thở hào hẹn, nhiều người không có phương tiện nói chuyện, đối với Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn. Lúc này im lặng là vàng. Nhất thời sơ sót hạ xuống trung thần Bùi Thiếu Khanh chột dạ tằng hắng một cái, Ly Tướng Quân, mau lên ngựa. Ly Tướng Quân chân sau đạp một cái nhảy tới trên lưng ngựa. Giá. Mọi người lại đổ lên đường. Thần ly biệt quê hương là ngài hiệu lực, ngài nhưng bỏ thần ở không để ý, chủ công, thần đau lòng vậy. Mượn tiếng ồn che chở, Ly Tướng Quân hạ thấp giọng oán giận nói. Bùi Thiếu Khanh trả lời, thật làm quên. Ừ. Hội quên, hay là bởi vì không coi trọng. Nội đan. Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ly Tướng Quân lại trong nháy mắt biến sắc mặt, cũng có thể là bởi vì chủ công trăm công nghìn việc, đem tinh lực đều đặt ở chuyện công lên, nhất thời sơ sót quên thần cũng bình thường. Thật là vô đạo hôn quân. Dùng vốn nên ban cho thần tử khen thưởng uy hiếp thần tử thỏa hiệp, có thể buồn bực, nếu không phải bản tướng quân trùng chữ ngay đầu, nhất định phải phản ngươi này hôn quân. Đường về tốc độ so với đi lúc nhanh hơn. Giữa trưa ngày thứ hai mọi người liền đến Thông Châu. Trần Tổng Kỳ ngươi mang Vương Đề Kỵ tìm một đặt chân địa phương. Bùi Thiếu Khanh đối Trần Trung Nghĩa giao phó một câu sau vừa nhìn về phía Vương Bằng nói, ngươi hai ngày này trước làm quen một chút Thông Châu hoàn cảnh, không đội đang làm nhiệm vụ. Chu Lịch cho Vương Bằng thăng tiểu kỳ, nhưng Thông Châu bách hộ chỗ tiểu kỳ tràn đầy biên, không có chỗ trống, cho nên hắn trước tiên cần phải đem điểm này xử lý tốt mới có thể làm cho Vương Bằng nhậm chức. Hai người chăm miệng một lời, phải đại nhân. Về đến nhà sau Bùi Thiếu Khanh đem ngựa giao cho tiểu đầu tử rửa sạch hầu hạ, liền cũng chuẩn bị trở về phòng trước tắm mình thay quần áo. Ly Tướng Quân giống như một theo đuôi giống như đi theo hắn. Phu quân người đã về rồi. Tạ Thanh Ngô nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh lập tức đứng dậy chào đón, nghiêng đầu đối phân phó nha hoàn Thu Diệp phân phó nói, tốc độ nhường phòng bếp đưa canh nóng tới. Ừ. Thu Diệp ứng tiếng mà đi. Ly Tướng Quân này mới liền đội bằng nói, chủ công ngươi đáp ứng cho thần nội đan đây, quân vô hí ngôn à. Gì đó nội đan? Tạ Thanh Ngô hiếu kỳ hỏi. Gấp cái gì, còn không có lấy ra đây, không thiếu được ngươi. Bùi Thiếu Khanh một cước đem nó đá văng ra, đối Tạ Thanh Ngô giảng thuật một lần tại Ba Châu trải qua chuyện. Phu quân mang về hồ yêu thi thể. Tạ Thanh Ngô nghe lời này, nhất thời là ánh mắt sáng lên hỏi. Bùi Thiếu Khanh hỏi, ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Đương nhiên, hồ yêu trên người mấy cái vị trí cũng có thể làm thuốc luyện đan đây. Tạ Thanh Ngô tràn đầy phấn khởi. Bùi Thiếu Khanh cũng tới hứng thú, nháy nháy con mắt hỏi, kia hồ ly roi có thể luyện cường dương đan sao? Mặc dù hắn hiện tại không dùng được, nhưng không có nghĩa là về sau không dùng được, hơn nữa không người không nghĩ càng ngày càng mạnh. Ừm. Tạ Thanh Ngô tựa như cười mà không phải cười gật đầu. À, nam nhân a. Bùi Thiếu Khanh mừng rỡ, nói, nội đan ban cho Ly Tướng Quân, ra trộn cho phu nhân làm cái áo choàng, hồ ly thi còn lại vị trí cũng từ phu nhân ngươi xem xử trí đi. Hào ra. Ly Tướng Quân cao hứng nhảy lên. Chương 120, chất kiểm viên, Hiếu Thuận Sư nương đổ nhi ngoan. Chương 120, chất kiểm viên, Hiếu Thuận Sư nương đổ nhi ngoan. Tạ Thanh Ngô bế quan chế thuốc. Ly Tướng Quân cầm nội đan sau cũng bế quan. Lột ra ra trồn Bùi Thiếu Khanh kêu hạ nhân cho tiền bạn quán đưa qua, khiến hắn hỗ trợ chế tác thành áo choàng. Sau đó lại sai người đi đem Diệp Quá Vân gọi tới. Ti chức tham kiến bách hộ đại nhân. Diệp Quá Vân rất nhanh thì đến, bước vào phòng khách quỳ một chân trên đất hành lễ. Bùi Thiếu Khanh ôn tồn nói, miễn lễ đi. Tạ đại nhân. Diệp Quá Vân đứng dậy yên tĩnh đứng tại chỗ chờ mệnh lệnh, đối Bùi Thiếu Khanh đột nhiên triệu kiến hắn tràn đầy nghi ngờ cùng thấp thỏm, không biết tốt hay xấu. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh còn chưa từng đơn độc gặp qua hắn. Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên, dùng nắp nhẹ nhàng liếc trà nước bọn, thờ ơ nói, nhớ kỹ tại ta làm tổng kỳ lúc, Quá Vân ngươi là ta thủ hạ năm vị tiểu kỳ bên trong tuổi dài nhất, 30 có mấy tới. Bẩm đại nhân, 30 có 3. Diệp Quá Vân cung cung kính kính trả lời, nhưng trong lòng lại cảm giác khó chịu. Trung quy ban đầu địa vị so với hắn thấp, tuổi tác so với hắn tiểu Tống Hữu Tài đã cùng hắn ngồi ngang hàng, mà Tôn Hữu Lương càng là đã trở thành hắn cấp trên. nhưng hắn nhiều năm như vậy như cũng dậm chân tại chỗ.
Hả, 33. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, nhấp một miếng sau đặt ly trà xuống từ tốn nói, trong thời gian ngắn, bản quan phòng trừng sẽ không nữa chuyển vị trí, cho nên ngươi tại ta đây nhi trong thời gian ngắn càng không nhúc nhích được, có bằng lòng hay không đi thiên hộ chỗ. Cho Lục Định Xuyên chào hỏi tại thiên hộ đưa cho Diệp Quá Vân nhảy cái vị trí, vương bằng là có thể đỉnh hắn chỗ trống. Đây cũng tính là chiếu cố Diệp Quá Vân. Trung quy đi thiên hộ chỗ cơ hội khẳng định càng nhiều. Về sau tự mình ở thiên hộ chỗ cũng có cái tâm phúc. Mà sở dĩ chọn Diệp Quá Vân là bởi vì hắn là thủ hạ mình sớm nhất năm vị tiểu kỳ một trong, đồng thời lại vừa là tuổi tác lớn nhất, càng không muốn hài lòng với hiện trạng. Quả nhiên, Bùi Thiếu Khanh vừa dứt lời, Diệp Quá Vân liền ngay tại chỗ quỳ xuống, kích động nói: "Ti chức tại đại nhân chiếu cố. Đại nhân ân tình vĩnh viễn không dám quên. Mặc dù đi thiên hộ chỗ cũng vẫn là làm tiểu kỳ, nhưng lên cao không gian lớn a, hơn nữa chính mình coi như Bùi đại nhân phái đi người, thiên hộ đại nhân nhất định sẽ chú trọng chiếu cố, căn bản không lo không có cơ hội là công." "Được, bản quan ngay hôm đó liền thư bỏ vợ một phong đưa về thiên hộ chỗ, ngươi chuẩn bị một chút, đợi điều nhiệm văn thư đi xuống liền lên đường, đi rồi sau làm rất tốt, chớ có ném ta khuôn mặt." Bùi Thiếu Khanh khí định thần nhàn dặn dò. Diệp Quá Vân phanh một tiếng lấy đầu đập đất, thanh âm động tình nói: "Mời đại nhân yên tâm, ti chức nhất định không phụ kỳ vọng, tuyệt không cô phụ ngài vun trồng." "Đi thôi." Bùi Thiếu Khanh cười phất phất tay. "Phải tiểu nhân cáo lui." Diệp Quá Vân lại nặng nề đập cái khấu đầu, duy trì phụ phục quỳ xuống đất dáng vẻ di chuyển đầu gối lui về phía sau quay ngược lại, một mực tối lui tới cửa mới đứng lên, bái một cái sau đó xoay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này, bị Bùi Thiếu Khanh phái đi đưa ra trộn gia đình trở lại, trong tay còn ôm cái nặng nề hộp gỗ, lao ra: "Đây là tiền trưởng quỹ nhường tiểu giao cho ngài, nói là tân chế ra y phục." "Ồ." Mới vừa nâng chung trà lên, Bùi Thiếu Khanh nào còn có tâm tư uống trà, đặt ly trà xuống lập tức tiến lên theo hắn trong tay nhận lấy hộp gỗ, nói: "Đi xuống đi." "Ừ." Gia đình không người cáo lui. Bùi Thiếu Khanh đem hộp gỗ đưa vào mặt bàn, không kịp chờ đợi mở ra, bên trong lặng lặng nằm ba bộ chủ yếu từ băng tẩm ti làm ra quần áo, một đen một trắng nhất lam. Màu đen là một kiện mở háng liên thể áo, theo chân tới tay bao ở cái loại này, toàn thân cũng tung hưởng mượt mà. Màu trắng từ lôi ti áo ngực, hai bên dây buộc trung gian khảm nạm chân châu quần nhỏ cùng mở háng tất chân tạo thành. Màu xanh da trời thì càng không được, dùng băng tẩm ti làm giao lĩnh nút quần, hai điểm một đường này ba cái bộ vị mấu chốt có thêu hoa văn, sau khi mặc vào tất nhiên là như ẩn như hiện. Bùi Thiếu Khanh dám dùng ly tướng quân bảo đảm, như vậy tốc độ đánh bộ đồ một khi chạy vào kinh thành, nhất định sẽ được đến xã hội thượng lưu hạ lưu bại hoại môn mãnh liệt yêu thích. Bởi vì ngay cả hắn cái này tại xã hội hiện đại đã thử đủ loại đồng phục lao tài xế, thời gian qua đi nhiều ngày gặp lại loại này quần áo, trong lòng cũng không khỏi dâng lên gợn sóng. Trước kiểm nghiệm một hồi chất lượng như thế nào, Bùi Thiếu Khanh lập tức chạy thẳng tới Triệu Chỉ Lan căn phòng. Môn đều không gõ liền xông vào. "Nha, công tử sao ngươi lại tới đây?" Triệu Chỉ Lan đang ở cởi áo núi dây lưng chuẩn bị tắm mình thay quần áo, bị hắn sợ hết hồn, luống cuống tay chân che cổ áo hỏi. Bùi Thiếu Khanh đóng cửa lại nói: "Ta cho Lan Nhi làm mấy bộ quần áo mới, ngươi mặc lên ta xem một chút." "Quần áo mới?" Triệu Chỉ Lan ánh mắt sáng lên. "Cô nương nào hội không thích quần áo mới đây?" Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm đem cái hộp đặt ở trên bàn, còn không mau mở ra nhìn một chút có thích hay không. "Dạ ơn công tử." Triệu Chỉ Lan mặt mày lộ vẻ cười hồ loạn cột lên ngay lưng, cũng không lo cái yếm còn lớn nửa lộ ở bên ngoài, vừa hưng phấn lại mong đợi mở hộp gỗ ra. Vừa mới nhìn thấy bên trong quần áo, liền lộ ra càng nụ cười rực rỡ, mừng rỡ nói: "Là bằng tầm thi." "Không sai." Bùi Thiếu Khanh đi tới từ phía sau ôm nàng, bàn tay sờ nàng bóng loáng bằng phẳng bụng. Triệu Chỉ Lan kiều mị liếc hắn một cái, đưa tay cầm lên món đó màu đen liên thể áo, đầu tiên là cao mày mắt lộ ra nghi ngờ, sau đó lại dò xét tính triển khai tiếp ở trên người mình so sánh một hồi, gương mặt bá đỏ bừng. "A." Nàng giống như là nước lũ và manh thu giống nhau tránh không kịp đem ném vào gỗ, quay đầu mặt đỏ tới mang thai mang theo giận tái đi nói: "Công tử ngươi cái này cũng có thể gọi quần áo. Câu lan nữ tử đều không biết xuyên đi." Triệu Chỉ Lan chỉ là muốn giống mình một chút mặc vào món đó quần áo dáng vẻ, trong lòng liền xấu hổ không ngớt. "Các nàng có thể xuyên không nổi, Lan Nhi ngươi biết một món đồ như vậy quần áo giá trị bao nhiêu sao?" Bùi Thiếu Khanh đem đầu chôn ở nàng cổ hấp lưu lấy cổ nàng nói. Triệu Chỉ Lan ư một tiếng, rất là kháng cự túi đầu xuống nói: "Nhưng là này thái mắc cỡ, cũng không phải là cho ngươi mặc đi ra, chỉ cho ta một người nhìn, mau mau hay, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi mặc lên bộ dáng." Bùi Thiếu Khanh dụ dỗ nói. Triệu Chỉ Lan khẽ cắn môi đỏ mọng, lố néo người né tránh hắn quấy rầy: "Công tử, Lan Nhi còn không có tắm mình." "Không việc gì, nữ nhân các ngươi trên người 87 vị trí trời sinh chính là hương." Bùi Thiếu Khanh tại trên mặt nàng hôn một cái, cười tủm tỉm nói. Triệu Chỉ Lan nghi ngờ nói: "Còn lại 13 đây." Rối loạn. Bùi Thiếu Khanh cười càng tăng lên. Triệu Chỉ Lan cũng không có nghe hiểu Bùi Thiếu Khanh cái này tràn đầy ác thú vị cho cười, cuối cùng vẫn khuất phục tại hắn dưới dâm uy, đem ba bộ quần áo đều mặc một lần. Sau đó coi như không hay rồi lão tội a ngày lại một ngày, liền phục liên tiếp. Bùi Thiếu Khanh vào Triệu Chỉ Lan căn phòng lúc vẫn là mặt trời lên cao trung thiên, chờ đi ra lúc trên trời đã sao lốm đốm đầy trời. Xuyên qua tới sau đó, đầu hắn một lần cảm nhận được run chân cảm giác, lảo đảo đi ra ngoài. "Người đâu?" "Tốc độ mời tiền trưởng quỹ, lại để cho phòng bếp nấu chén cẩu kỳ cháo gà, chỉ cần cẩu kỳ không muốn gà." "Y phục này quá tuyệt vời, sau khi mặc vào thân ra hóng mát giải nhiệt, vì các nàng tốt Bùi Thiếu Khanh quyết định về sau chính mình trong nữ nhân chỉ cho phép mặc như thế đồ lót." Đại khái hai khắc sau, tỉnh lại Bùi chất kiểm viên ngồi ở phòng khách ung dung thong thả uống cẩu kỳ cháo gà. "Tiểu tiên bạn quán tham kiến đại nhân." Tiên bạn quán túi đầu đi bảo, quỳ xuống huệ và nói. Nhìn tiên bạn quán bộ dáng, Bùi Thiếu Khanh suýt nữa một cái canh phun ra ngoài,
trợn to hai mắt bật thốt lên hỏi, "Này tiền trưởng quỹ làm sao đến mức? Bất quá ngắn ngủi nửa tháng không thấy, quân lại tiểu tụy như vậy." Trước mắt tiền vạn quán đã gầy đi trông thấy, mắt to sâu nặng biến thành màu đen, đôi môi phát khô, sắc mặt bặm màu. "Không dám lừa gạt đại nhân, tiểu vì luyện chế song xanh thú đồ lót, thật sự là ăn ngủ không yên, trắng đêm khó ngủ." Tiền vạn quán nặng nề thở dài nói. Giống vậy thân là chất kiểm viên, Bùi Thiếu Khanh trực tiếp cười lạnh một tiếng, tại chỗ phơi bày hắn lời nói dối, "Ta xem là vì kiểm nghiệm hàng mẫu chất lượng trắng đêm khó ngủ chứ. Ngạch đại nhân anh minh, tiểu không phải cố ý lừa gạt, thật sự là khó mà mở miệng." Tiền vạn quán lưu manh thừa nhận, nguyên bản hề bại trong đôi mắt tản mát ra tinh quang nói, "Tiểu bây giờ đối với đại nhân nói đồ chơi này hội bán nhiều đặc biệt bán ý kiến rất tin không nghi ngờ. Trời mới biết hắn gần đây là tại sao tới đây. Mặc dù bây giờ liền mấy khoản quần áo, chơi nhiều rồi nhất định sẽ chán, không giống người hiện đại có thể tùy tiện thay đổi tiểu. Thế nhưng hắn tiểu thích nhiều, có thể đổi người a." Nhưng bất đồng người mặc vào cùng một bộ quần áo mang cho hắn cảm giác lại vừa là bất đồng, cho nên khoảng thời gian này thương hại hắn tuổi đã cao, nhưng cũng muốn trắng đêm vất vả a. Thiếu tiêu hao chút ít hàng mẫu, dành thời gian làm nhiều chút ít đi ra, bản quan cuối tháng muốn vào thủ đô tham gia trong cung trung thu ngự yến, vừa vặn coi là lễ vật hiến cùng bệ hạ cùng một ít quý nhân, mau chóng ở kinh thành đánh ra danh tiếng. Bùi Thiếu Khanh trầm mặt nghiêm trang dặn dò. Là, đại nhân dạy rất đúng, đều là tiểu sắc học việc, ngay hôm đó bắt đầu, tiểu khai rượu. Tuyệt không trễ mãi chính sự." Tiền vạn quán túi đầu không lưng đạo. Bùi Thiếu Khanh nhân một hồi, lại nói, "Không phải còn có hai cái kiểu dáng sao, đem hàng mẫu cũng đều đưa một bộ tới ta xem một chút còn có không muốn cải tiến chỗ." Ngạch tiểu tuân lệnh, "Vậy thì hạnh khổ đại nhân." Tiên vạn quán một mặt chỉnh trọng bái tạ đạo. Hắn đêm đó liền lại kêu người đưa tới một món dây đeo kiểu dáng không có tay liên thể tất cùng một món mang chó cái đuôi. Sáng sớm hôm sau, này cái này cũng có thể gọi quần áo. Hoang đường. Liễu Ngọc Hành trở nên đứng dậy, mặt đỏ tới mang hai cầm trong tay băng tạm ti chế tạo dao lĩnh nu quần ném ra ngoài. "Đều là công tử buộc ta xuyên, còn để cho ta về sau bên trong chỉ cho phép mặc cái này chồng." Triệu Chỉ Lan gương mặt tường đỏ cúi đầu, một mặt ủy khuất ba nói, "Hắn thật đúng là thật là hạ lưu." Liễu Ngọc Hành đỏ mặt mắng, "Vậy mà làm ra như vậy quần áo dùng cho giường che giữa chợ hứng, hơn nữa muốn ép Lan Nhi bình thường cũng mặc ở bên trong, không phải hạ lưu vậy là cái gì?" Triệu Chỉ Lan yếu ớt nói, "Sư nương, thật ra mặc lấy rất thoải mái, băng băng lạnh lạnh, vừa chân lại mỏng lại hóm mát, dù sao mặc ở bên trong cũng không người có thể nhìn thấy, ta còn có cái công tử sớm lên đưa tới không xuyên qua, nếu không đưa cho ngài, ngài cũng thử nhìn một chút." "Phi, ta mới không cần." Liễu Ngọc Hành theo bản năng cự tuyệt, nhưng nhìn băng tạm ti lên tình mỹ hoa văn lại không nhịn được hỏi một câu, "Thật là thoải mái sao?" Mặc dù y phục này nhìn không đứng đắn, nhưng chế tạo sát thực tinh mỹ, hơn nữa sở cảm giác tốt vô cùng. Ân. Triệu Chỉ Lan gật đầu liên tục. Liễu Ngọc Hành gương mặt đỏ ửng, dè đặt quấn quýt trong chốc lát mới cố mà làm đạo, "Kia thử một chút đi." Rất nhanh Triệu Chỉ Lan liền từ gian phòng của mình đem ra một món màu trắng không có tay liên thể tất đưa cho Liễu Ngọc Hành. Liễu Ngọc Hành mặt đầy ngượng ngùng nhận lấy, đi phía sau bình phong tất tất tác tác hay, mặc dù mình nhìn mình cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng mặc vào sát thực rất thoải mái. Nàng hít sâu một hơi, ở bên ngoài trùm lên rất nặng dao lĩnh nu quần, cột chặt ngay lưng, xác định thật không nhìn ra bên trong mặc cái gì sau mới thở phào nhẹ nhõm. "Sư nương, có phải hay không rất thoải mái?" Gặp Liễu Ngọc Hành đi ra, Triệu Chỉ Lan mặt đầy dành câu hỏi. Liễu Ngọc Hành nhỏ như mỗi âm thanh đáp một tiếng, nghiêm trang khích lệ nói, "Lan Nhi ngươi có tâm." "Hiếu thuận sư nương là hẳn là." Triệu Chỉ Lan hì hì cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo hòa bát, thuận tiện cũng có thể đem sư phụ hiếu thuận rồi, hắn khẳng định cũng thích. "Ngươi nha đầu này nói nhăng gì đấy, lại dám mở trưởng bối đùa giỡn." Liễu Ngọc Hành đỏ mặt trách mắng. "Nha, nói nhầm á." Triệu Chỉ Lan rụt cổ lại trực tiếp xoay người chạy, "Sư nương ta đi trước." "Chết nha đầu, không che đậy miệng." Liễu Ngọc Hành nhìn nàng bóng lưng xấu hổ nhổ một câu, nhưng sau đó lại sâu kín thở dài, trên mặt có mấy phần cay đắng. Đổi một tầm thường nam nhân, nhìn thấy nàng mặc như vậy mắc cỡ quần áo nhất định sẽ vui mừng, nhưng sư minh khẳng định chỉ có thể sụ mặt, nghiêm trang mắng nàng đuổi. Cho nên hắn dùng để thay thế cái yếm cùng tiết khố chính mình mặc lấy thoải mái là được, cũng không dám nhường sư minh biết được. Nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh đảo không tâm tư đối Triệu Chỉ Lan tiến hành đủ loại bơ bỡn, nàng lại theo dĩ vãng nổi nóng cùng ngượng ngùng trở nên dần dần có chút hâm mộ, cảm thấy giữa vợ chồng khuê phòng chi vui vẻ vốn nên như thế mới càng thú vị vị chứ. Chương 121, Khương gia giá vọng. "Chủ công, ta có lớn hay không?" Chương 121, Khương gia giá vọng. "Chủ công, ta có lớn hay không?" Đại Chu Bắc Cương, Long Châu, Uy Viễn Hồi Phủ. Trong thư phòng, tóc rối bù, chỉ mặc quần áo trong Bùi Thế Kình đang túi đầu nghiêm túc nhìn một phong thơ. Mà Bùi Thiếu Đường yên tĩnh ngồi chờ ở một bên. Mắt thấy Bùi Thế Kình để sách xuống tin, hắn mới lập tức đứng dậy tiến lên hỏi, "Cha, ngài cảm thấy Ngọc Cẩn suy đoán có phải hay không là thật?" Nhị đệ đi qua vẫn là cố ý nhún nhường, khô những thứ kia chuyện hoang đường cũng chỉ là tự dơ, tức thì ra thủ đô sau cùng đi qua hoàn toàn bất động. "Tuyệt đối không thể." Bùi Thế Kình lắc đầu một cái ngữ khí như đinh chém sắt, trầm giọng nói, "Ngọc Cẩn gả vào Bùi gia mới bao nhiêu năm? Nàng không biết kiêng lịch tử, những người ngoài kia cũng không hiểu, ngươi với hắn cùng nhau lớn lên còn không biết sao? Hắn có cái kia suy nghĩ sao?" "Không có. Biết con không bằng cha." Hắn không gì sánh được xác định cùng với khẳng định chính mình con thứ hai chính là một phế vật, vô sỉ, cậu nhận, tuyệt đối không thể tồn tại gì đó nhún nhường nói một chút. "Cha, ta cũng không muốn tin." Bùi Thiếu Đường gãi gãi cái hốt cau mày nói, "Có thể nhị đệ gia thủ đô sau biến hóa quá lớn, giết khai Dương Thánh Tử còn có thể nói là may mắn, thế nhưng đoạn thời gian trước lại bạch Trần Thục Vương phụ nữ phản, này cũng không thể cũng là vận khí chứ." Nói xong lại hâm mộ bổ sung một câu, "Còn vì vậy được ban thưởng Kỳ Lân Phục cùng Long Huyết Bảo Mã đây." Long huyết bảo mã Bùi Thế Kình có một, hắn bình thường muốn cười thỏa nguyện một chút đều không vai diễn, nhưng bây giờ Bùi Thiếu Khanh cũng có một, khiến hắn trong lòng đừng nhắc tới nhiều không được tự nhiên. Lúc trước đệ đệ không có ý chí tiến thủ, hắn rất khó chịu. Hiện tại đệ đệ thái không chịu thua kém, hắn cũng khó chịu. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, bên cạnh hắn có lẽ có cao nhân bảy mưu tinh kế. Bùi Thế Kình đứng dậy tại chỗ đi mấy vòng, sau đó dừng bước lại suy đoán đạo. Bùi Thiếu Đường đối với cái này cũng không đồng ý, cha, nếu ngươi nói nhị đệ đi qua không phải nhún nhường, vậy thì hắn bộ dáng kia, cái kia cao nhân nguyện ý vì hắn hiệu lực à? Người ta là cao nhân, cũng không phải là người đuôi. Nhưng ngươi nhưng quên một người, ngươi bị kia em dâu nhưng là danh mãn kinh thành tài nữ a. Bùi Thế Kình xoay người nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Đường, ngữ khí sâu kín nói. Bùi Thiếu Đường trợn to hai mắt, cha, ngươi là nói này hết thảy đều là Tạ Thanh Ngô giúp nhị đệ mưu đồ. Chỉ có khả năng này, vợ chồng nhất thể, cũng chỉ có nàng có năng lực còn có động cơ, ta còn thực sự là xem thường cái này con dâu a. Bùi Thế Kình cảm khái nói. Lúc trước trong kinh đồn đãi Tạ Thanh Ngô là tài nữ, nhưng hắn thấy nữ tử lại có tài cũng liền không gì hơn cái này. Hiện tại vừa cảm thấy là mình quá mức ngạo mạn. Bùi Thiếu Đường có tin, coi như nhị đệ kia vô sỉ tính tình, Tạ Thanh Ngô có thể quản được ở hắn. Vừa mới lập gia đình lúc nhị đệ liền cả ngày ở bên ngoài làm loạn. Có lẽ cũng là nàng cố ý tạo nên, nàng chính là muốn vận hành kiêm lịch tử ra thủ đô cách xa trói buộc, mới tốt có thể mượn hắn mở ra trong lòng nàng hoài bão, ngay cả ta đều bị nàng tính toán a. Bùi Thế Kình trầm giọng nói. Bùi Thiếu Đường mím môi một cái, không biết nói cái gì. Người hiền lành em dâu vậy mà kinh khủng như vậy. Mặc dù Nam Nhi nằm trong nữ nhân tay có chút xấu hổ mất mặt, nhưng là so với kiêm lịch tử cả ngày làm sằng làm bậy tốt hơn. Bùi Thế Kình thở ra một hơi đạo, đem ta suy đoán biết thơ báo cho biết Ngọc Cần, nàng là người thông minh, đợi kiêm lịch tử hồi kinh tham gia ngự yến lúc, biết rõ nên phân biệt lấy cái gì dạng thái độ đối mặt Thanh Ngô cùng kiêm lịch tử. Ừ. Bùi Thiếu Đường đáp một tiếng, tiếp lấy lại không yên tâm nói, cha, nếu Tạ gia nữ tâm tư thâm trầm như vậy, lại rất có dạ tâm, chẳng lẽ lợi dụng nhị đệ làm ra gì đó thương thiên hại lý chuyện chứ? Chỉ nói bậy, nói tốt giống như kia vô sỉ chính mình đã làm gì chuyện tốt giống nhau, còn cần phải người khác lợi dụng hắn sao? Bùi Thế Kình tức giận trả lời. Bùi Thiếu Đường á khẩu không trả lời được, đúng à, chỉ có hai khô hai món chuyện tốt còn đều là Tạ Thanh Ngô gả sau khi đi bảo. Bùi Thế Kình thành khẩn nói, vi phụ biết rõ ngươi lo lắng gì đó, nhưng yên tâm đi, nếu là vợ chồng liền nhất vinh nhất tổn câu tổn, Thanh Ngô vô luận như thế nào cũng sẽ không đối kiêm lịch tử bất lợi, huống chi cũng chỉ có như vậy cái phế vật hội mặc cho nàng định đoạt thực hiện hoài báo. Mà cũng trong lúc đó, cách xa ở đại chu phía tây bình tây hầu Khương Hổ đang xem nhi tử sai người đưa tới tin. Cha, kia Bùi Thiếu Khanh vừa ra kinh thành liền tưởng như hai người liên tục kiến công được thưởng, luận thánh quyến bây giờ không vượt qua trái phải người, đi qua cố ý nhún nhường nói đến đã là xác định không có lầm, tam muội hoài nghi hắn đánh chết tiểu bách cũng là có khác tính toán, ngài cảm thấy có hay không khả năng này? Bình tây hầu thế tử Khương Khiếu Phong sắc mặt u ám cao mày hỏi, bị Bùi Thiếu Khanh ngoài đường phố đánh chết Khương Bách là hắn con trai trưởng, cho nên hắn đối với hắn là hận đấu xương. Khó nói. Khương Hổ buông xuống tin lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, tóm lại trước hết để cho Nguyệt Nga bên kia tạm thời buông xuống tiểu bách cửu hận, không muốn trêu chọc hắn nữa. Cha, ngươi không phải nói bệ hạ liền nguyện ý nhìn thấy chúng ta cùng Uy Viễn hầu phủ không hợp, cho nên mới nhường tăng muội lớn mật đi làm sao? Khương Khiếu Phong không hiểu hỏi. Trước khác nay khác. Khương Hổ đứng dậy chắp tay ở bên trong phòng đi, vừa nói, hoàng đế đối Bùi Thiếu Khanh nhân sủng không giả được, lúc này chúng ta còn thu thập Bùi Thiếu Khanh, đó chính là đang đánh hoàng đế khuôn mặt. Hoàng đế còn trông cậy vào Uy Viễn hầu phủ mau sớm giúp hắn tiêu diệt Bắc Man đây, Bùi Thế Kình thật vất vả mới đáp ứng xuất binh, lúc này đi ở mức là tự tìm đường chết. Ừ. Khương Khiếu Phong mặc dù không tình nguyện, nhưng là biết rõ cha ruột nói có đạo lý, chỉ có thể buồn bực đều. Tiểu Bách không chỉ là ngươi nhi tử, cũng là cháu đích tôn của ta tử. Khương Hổ chụp chụp bả vai hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, hoàng đế rất gấp, chứng minh thân thể càng ngày càng không được, chúng ta việc cần kiếp trước mắt là muốn bảo đảm ngươi thân muội muội nhi tử có khả năng kế thừa đại thống. Chỉ cần ta cháu ngoại, ngươi cháu ngoại có thể làm được hoàng đế, Nguyệt Nga buông rèm chấp chính, đến lúc đó muốn thu thập cái nho nhỏ Bùi Thiếu Khanh còn chưa phải là bắt vào tay. Mà trước đó, Khương gia phải khiêm tốn nữa. Phải cha. Khương Khiếu Phong trọng trọng gật đầu. Nếu như Khương Nguyệt Nga không có mang thai, thậm chí không có thể thuận lợi sinh long tử, Khương gia cũng còn có thể theo Bùi gia giống nhau ổn thỏa vững cần, bảo trì trung lập đứng ngoài quan sát thế cục. Có thể Khương Nguyệt Nga mang thai, còn sinh ra được rồi. Lại hoàng đế cũng phi thường sủng ái đứa con trai này. Kia Khương gia sẽ không được chọn, cần phải tranh. Bởi vì một khi không tranh, chờ đế quốc tân người kế nhiệm cầm quyền sau tất nhiên sẽ phát động đối Khương gia thanh tẩy. Đương nhiên, Khương Hổ hoàn toàn cũng có thể lựa chọn buông tha con gái cùng cháu ngoại đầu nhập vào tân hoàng, để bảo đảm toàn tự thân. Thế nhưng lại không sách phụ nữ tình nghĩa, cũng chỉ theo lợi ích suy tính xuất phát, hắn lại làm sao không có dạ tâm đây? Ngẫm lại xem, hoàng đế băng hà, hắn cháu ngoại còn nhỏ kế vị, còn gái buông rèm chấp chính, mà Khương gia lại có binh quyền, song toàn năng trên thực chất khống chế toàn bộ triều đình. Thậm chí tiến hơn một bước, lấy Khương thay Chu, cũng không hẳn không thể. So sánh này thiên cổ cơ nghiệp, tạm thời buông xuống cùng Bùi Thiếu Khanh về điểm kia cửu hận, có thể tính là cái gì đây? Nghĩ đến chính mình cái kia không quá thông minh lại vô cùng tùy hứng con gái, Khương Hổ bổ sung một câu, mau chóng cho Nguyệt Nga trả lời, tránh cho nàng không nhẫn mại được làm vậy. Ba ngày sau, Lý tướng quân xuất quan. Bùi Thiếu Khanh lượn quanh vòng quan sát tỉ mỉ hắn. "Chủ công, thần chỉ thích mèo mẹ." Lý tướng quân bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, cái đuôi thật chặt bảo vệ hậu môn. "Trung phi tự mình chủ công có cái này thì tốt. Thuộc con lương, gì đó động cũng có thể chui." Bùi Thiếu Khanh đứng thẳng người, ngươi luyện hóa hồ yêu nội đan sau đó, thoạt nhìn cũng không gì đó bất đồng. "Đương nhiên là có." Lý tướng quân nhất thời không nhịn được nghĩ thể hiện tài năng, đứng thẳng người lên nói, tháo giáp. Bùi Thiếu Khanh một cái đem nó nhấc lên đổ sách hai chân một trận run, mũ giáp cùng khôi giáp từng món một rơi xuống. Ô kìa nha. Chủ công dừng tay. Dừng tay. Lý tướng quân bị run đầu choáng mắt hoa. Cuối cùng, trên người cuối cùng một món mảnh che tay cũng bị phủi xuống trên mặt đất, mà hắn cũng bị tiện tay ném xuống đất. Lý tướng quân bỏ dậy vẫy vẫy đầu, sau đó cười hắc hắc nói, chủ công phải trông coi cẩn thận rồi. Một giây kế tiếp, hắn hình thể nhanh chóng bành trướng, theo nguyên lai chỉ so với bình thường mèo một vòng to biến thành trâu ngẽ lớn nhỏ. Con chuột nhìn thấy khẳng định cảm giác thiên cũng sụt. Chủ công, ta có lớn hay không? Nói mau, có lớn hay không? Lý tướng quân mặt đầy hưng phấn liên thanh hỏi. Bùi Thiếu Khanh nghe lời này mặt tối sầm. Liên này, hắn một mặt thất vọng đạo. Đương nhiên không chỉ. Lý tướng quân hưu một hồi hóa thành bóng đen tuấn di đến rồi cửa, nâng lên móng vuốt liền hướng về phía một cái ghế quét tới, loảng xoảng, cái ghế nổ tung chia năm xẻ bảy, mặt gỗ tung tóe, khối vụn lên có thể thấy dấu móng tay. Bùi Thiếu Khanh hài lòng gật đầu một cái, này còn tạm được, tốt xấu cuối cùng có sức tự vệ, ta cũng không cần lo lắng ngươi ra ngoài liền bị người hàng yêu trừ ma. Hắc hắc. Lý tướng quân lại thu nhỏ lại trở về nguyên lai hình thể, mặt mày hớn hở, bước đi cũng hổ hổ sinh phong. Kia hổ yêu hại người vô số, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, hoàn toàn cho nó làm áo cưới. Làm yêu, cũng phải có núi dựa mới được. Đột nhiên một tiếng mèo kêu truyền tới, Miêu Lý tướng quân cùng Bùi Thiếu Khanh đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hắc miêu đứng ở bên ngoài trên núi giả. Ái phi chuyện gì hướng cô bẩm báo? Lý tướng quân lập tức chạy ra ngoài, dễ dàng nhảy lên rơi vào trên núi giả. Bùi Thiếu Khanh nheo mắt lại, lại ngay trước chấm mặt tự xưng vương, Lý tướng quân thực lực sau khi tăng lên rõ ràng bành trướng, tiếp tục như vậy nữa há chẳng phải là muốn làm chủ công. Lý tướng quân còn không biết mình đã bị hoài nghi có lòng không thần phục, nghe xong ái phi hồi báo sau lập tức hướng đi Bùi Thiếu Khanh truyền đạt, chủ công, Tam Hoa ái phi có tình báo truyền tới nói giống như quý phi lòng tham không đáy, hoàng đế không gả khả thi, nàng hàng đêm nhường cung nữ ăn chùa uống chùa. A, trong dự liệu, hoàng đế già rồi. Bùi Thiếu Khanh đối tình báo này cũng không có thái để ở trong lòng. Trung quy hiện tại lại không dám cho hoàng đế bị vợ ngoại tình. Lý tướng quân lại nói, còn nữa, Tam Hoa ái phi nói giống như quý phi lại đối với ngài xuất thủ, nhưng nó chỉ nghe hắn tình cờ tự nói qua, không biết kế hoạch cụ thể. Ồ, đây cũng là nhường Bùi Thiếu Khanh thật bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng xem ở chính mình chính làm sủng phân thượng Khương gia hội trước tạm thời gác lại cửu hận, tránh cho xảy ra chuyện đưa tới hoàng đế bất mãn, nhưng không nghĩ đến giống như quý phi lại còn dám ra tay với chính mình, Khương gia lại cuồng vọng như vậy sao? Không đúng, Khương gia không có khả năng như thế ngu. Bùi Thiếu Khanh suy đoán phòng trường vẫn là giống như quý phi tự tiện cho là, Trung quy Tạ Thanh Ngô nói qua hắn là một ngu xuẩn. Nha, cái ghế này thế nào? Diệp Hàn Sương đi vào nhìn thấy tan vỡ cái ghế cả kinh, nhưng là không có coi là chuyện đáng kể, nói, lại ca, Âu Dương Vinh tới. Âu Dương Vinh. Bùi Thiếu Khanh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến Âu Dương Vinh sẽ chủ động tìm đến mình. Diệp Hàn Sương gật gật đầu nói, hắn thoạt nhìn tình huống tựa hồ không tốt lắm, đại ca ngươi mau mau đi thôi. Ừm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái liền hướng bên ngoài đi. Nội vã ra ngoài hắn và vừa vặn cất bước vào cửa Liễu Ngọc Hành đụng cái đầy ngực, Liễu Ngọc Hành nha kêu lên một tiếng, trong tay bưng trà bị đụng vãi đầy mặt đất. Công tôn phu nhân người không sao chứ? Mắt thấy trà nóng vẩy nàng một thân, Bùi Thiếu Khanh mặt liền biến sắc ân cần hỏi, đưa tay đi giúp nàng lau chùi trước ngực nước trà. Sau đó lau qua liền nhất thời ngây ngẩn. Công tử, ta không việc gì. Liễu Ngọc Hành nói được nửa câu đột nhiên chú ý tới Bùi Thiếu Khanh ánh mắt không đúng. Túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện cổ áo bị hắn đang lau chùi trong quá trình làm cho có chút mở rộng ra chút ít, bên trong là đồ thư thích tiếp thân mặc lấy bạch ti dây đeo liên thể áo lộ ra phần nhỏ, chiếu nặng đầy đặn mơ hồ có thể thấy. A. Liễu Ngọc Hành mặt đỏ tới mang thai ném trong tay mâm trà, cuốn quýt khép lại vào áo, tâm hoảng ý loạn đứng lên, ánh mắt tránh né, lắp bắp nói, công tử thiếp xin được cáo lui trước. Nói xong cũng túi đầu xoay người vội vã rời đi. Trong lòng cũng hối chết. Liên tục xuyên mấy ngày, nàng đã thành thói quen băng tạm ti mang đến cảm giác thư thích, phát hiện căn bản không có đi sạch mạo hiểm, vì vậy cũng xuyên được càng ngày càng yên tâm. Cho nên hôm nay liền cái yếm cũng không mặc, lại không nghĩ rằng bị Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy, hắn chẳng lẽ cho là mình là một mặt ngoài đoan trang nói sau lưng rối loạn đãng phụ chứ? Liễu Ngọc Hành hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi, ổn định tâm thần một chút đi ra ngoài, thật là không có nghĩ đến công tôn phu nhân nhìn như bảo thủ, thật ra cũng thật có thể tiếp nhận tân hương sự vận. Công tôn trưởng môn là người có phúc a. Trong tình cảm có thể gặp được đến Liễu Ngọc Hành, trên sự nghiệp có thể gặp đến chính mình. Chương 122, Âu Dương Vinh cơn giận, khuyên bảo, cảm giác nguy cơ. Chương 122, Âu Dương Vinh cơn giận, khuyên bảo, cảm giác nguy cơ. Âu Dương Vinh. Ngươi sao biến thành bộ dáng này? Mới gặp lại Âu Dương Vinh, Bùi Thiếu Khanh kinh ngạc bật thốt lên, cơ hồ là đều đã không dám nhận hắn. Chỉ thấy giờ phút này Âu Dương Vinh bất tu biến phúc, tóc dơ giấy bẩn thỉu, mặt đầy râu quai nón, cả người chật vật không chịu nổi. Không biết còn tưởng rằng là lấy ở đâu dân tị nạn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ đúng không? Âu Dương Vinh tự giễu cười một tiếng, sau đó ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh trầm giọng hỏi, ngươi hồi trên nói chuyện giữ lời sao? Bùi Thiếu Khanh tự nhiên biết rõ hắn nói là cái gì, không chút do dự trả lời, đương nhiên giữ lời. Được, mời Bùi huynh giúp ta. Âu Dương Vinh đứng dậy run lẩy bẩy ống tay áo chỉnh trọng xá một cái, trầm giọng nói, chỉ cần ta có thể lên làm Dược Vương cốc cốc chủ, như vậy sau này phàm là Bùi huynh có chút mời, Dược Vương cốc tuyệt không từ chối. Âu Dương Vinh có thể hay không nói cho ta biết ngươi vì sao có này biến chuyển sao? Bùi Thiếu Khanh mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Âu Dương Vinh lần nữa ngồi xuống, yên lặng một lát sau siết chặt nắm đấm nói, hôm qua ta tại Dược Vương cốc ngày xưa người cạnh tranh, đương nhiên, chỉ là hắn đơn phương cho là như thế, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới tranh gì đó. Hắn giải thích một câu sau tiếp tục nói, tóm lại ta tại Dược Vương cốc thời kỳ bị động cùng hắn kết làm không ít thù oán, hai xem tướng chẳng ghét, vốn tưởng rằng theo ta bị trục xuất sư môn, đã qua ân oán liền tan thành mây khói. Nhưng không ngờ, ta cho là tan thành mây khói chỉ là một phía tình nguyện, cái tên kia không biết làm sao biết rồi ta ẩn giật chỗ, hôm qua dẫn người tìm tới cửa bị ta tòa nhà rủ thuốc, buộc ta vĩnh viễn rời đi Thục Châu. Nói tới chỗ này hắn trầm mặc một chút, tiếp lấy ngựa khí đột nhiên trở nên phẫn hận, một quyền đập ầm ầm ở trên bàn cắn răng nói, như thế dễ tính, nhưng hắn nhưng cầm vòng sư cái chết tới nhục ta, ta nếu là vừa lui lui nữa mà nói như thế nào không phụ lòng sư phụ trên trời có linh thiêng. Nhược bộ không đổi được hòa bình, chỉ có thể đổi địch nhân tệ hại hơn, cho nên hắn mới quyết tâm muốn báo thù. Càng phải lên làm Dược Vương cốc cấp chủ. Đối Âu Dương Vinh loại tính cách này người mà nói, đối mặt cựu gia thường thường là dưới cơn nóng giận liền nổi giận một hồi, cho nên phải để cho bọn họ quyết định báo thù. Cái này thật đúng là không phải một món đơn giản chuyện. Bùi Thiếu Khanh thật rất cảm tạ vị kia người hảo tâm, thay hắn kích hoạt Âu Dương Vinh ý chí chiến đấu. Âu Dương Vinh, có khả năng hay không chính là người này hãm hại ngươi? Bùi Thiếu Khanh bất động thanh sắc hỏi. Âu Dương Vinh gật đầu một cái, không dối gạt Bùi Minh, ta cũng có này hoài nghi, ta tại Dược Vương cốc lúc ít giao du với bên ngoài ít ỏi cùng người giao thiệp, không có đắc tội qua người nào. Người nọ là người nào? Bùi Thiếu Khanh lại hỏi. Âu Dương đáp, Tư Đồ Tĩnh, hắn là sư đệ ta, đối sư phụ muốn chọn ta làm người kế nhiệm một mực canh cánh trong lòng, thì ta vì hắn chướng ngại vận, đồng thời cũng cảm thấy sư phụ thiên vị, đối với hắn tâm tồn oán hận. Vậy hắn thật đúng là có động cơ giết người. Bùi Thiếu Khanh nghe lời này một cái, lúc này gật gật đầu phụ hòa nói. Âu Dương Vinh mấp máy khô nước miệng tinh khiết, có chút lo lắng nói, có thể sự tình đã qua lâu như vậy, sợ rằng có chút khó mà lấy chứng, không có bằng chứng như núi mà nói, Tư Đồ Tĩnh tuyệt đối sẽ không nhận tội. Chứng cứ. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, không phản đối nói, chuyện này có khó khăn gì, trực tiếp sai người cầm Tư Đồ Tĩnh, qua một lần đại hình không sợ hắn không nhận. Trong tổ chức đã quyết định, liền do Tư Đồ Tĩnh đến làm tên hung thủ này, bất kể có phải hay không là hắn, nếu Âu Dương Vinh đã cảm thấy là hắn, đó chính là hắn rồi. Này có phải hay không có chút không tốt lắm? Âu Dương Vinh trợn mắt ngoác mồm hỏi. Có gì không ổn? Bùi Thiếu Khanh có lý chẳng sợ hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hung thủ không phải hắn? Nhất định là hắn. Âu Dương Vinh lời nói chuẩn xác. Loại trừ Tư Đồ Tĩnh hắn không nghĩ tới còn có thể là ai. Bùi Thiếu Khanh buông tay một cái, kia còn có cái gì không tốt? Cũng không phải là bản quan gài tang vật hãm hại hắn, huống chi nếu quả thật không phải bị giết, vậy hắn chết không nhận tội là tốt rồi, nếu như nhận nói rõ chính là bị giết. Ừ, tuyệt đối không tồn tại gì đó vu oan giá họa. Cha án ta không hiểu, hết thảy đều theo Bùi huynh ý kiến đi. Âu Dương Vinh do dự một chút rồi nói ra. Hắn đã nhận định chính là Tư Đồ Tĩnh như hại rồi sư phụ gài tang vật chính mình, đối loại này ác đồ, cho dù là dùng chút ít bị ổi thủ đoạn khiến hắn nhận tội cũng không quá phận. Nhưng hắn còn có một cái lo lắng, Dược Vương cốc ở trong võ lâm rất có nổi danh, theo không ít quan to quyền quý cũng có lui tới, trực tiếp đi bắt người sợ không quá thích hợp. Cho nên đến lúc đó ngươi đi đem hắn dẫn ra ở bên ngoài bắt, cầm đến hắn nhận tội lời khai đem chém đầu sau đó mới nhường Dược Vương cốc biết được. Bùi Thiếu Khanh nói, trực tiếp gấp gói, tốc độ thẩm tốc độ phán tốc độ chém. Âu Dương Vinh cảm thấy này ít nhiều có chút xem mạng người như có giác ý tứ, bất quá đối phương là giúp mình, cho nên cũng không tiện nói gì, huống chi Tư Đồ Tĩnh trừng phạt đúng tội. Kia Bùi huynh, chúng ta khi nào động thủ đây? Gần đây khẳng định không tốt, ta còn muốn hồi kinh tham gia trung tu ngự yến. Bùi Thiếu Khanh vừa suy nghĩ vừa nói, đối đại với ta trở lại đi, tránh cho làm đến một nửa sự tình xuất hiện biến cố gì, mà ta lại không thể không vào kinh không lo nổi bên này, vậy thì gà bay trứng vỡ rồi. Dựa sạch Âu Dương Vinh giết sư hiểm nghi, cũng chỉ là có thể để cho hắn trở lại Dược Vương cốc mà thôi, nhưng cũng không có thể để cho hắn lên làm cốc chủ, đây là một cái quá trình khá dài. Sau đó lại đối với Âu Dương Vinh nói, khoảng thời gian này ngươi cũng đừng trở về núi lên, trước tiên ở trong thành tìm khách sạn ở lại, tránh cho Tư Đồ Tĩnh đi tìm ngươi làm phiền. Chỉ là tìm phiền phái cũng còn khá, nếu như gặp Âu Dương Vinh chậm chạp không chịu đi, đem giết chết vậy cũng không tốt. Được. Âu Dương Vinh sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Bùi Thiếu Khanh hỏi, trên người có thể có tiền bạc? Có. Âu Dương Vinh vội vàng đáp. Một lát sau, hắn theo Bùi phủ cáo từ rời đi. Bùi Thiếu Khanh chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi dựa vào, hơn nữa cũng không dám chỉ nghe tin Âu Dương Vinh lời của một bên, hắn khiến người gọi tới Trần Trung Nghĩa mệnh hắn điều tra một hồi Tư Đồ Tĩnh. Đuổi đi Trần Trung Nghĩa sau, hắn trở lại bên trong nhà. Suy nghĩ một chút, hướng Liêu Ngọc Hành căn phòng đi tới. Đông đông đùng, giơ tay lên gõ cửa, khách khí hỏi, phu nhân ở sao? Ta có thể đi vào sao? Qua một lúc lâu, Liêu Ngọc Hành mới mở cửa cố làm bình tĩnh hỏi, công tử ngươi có chuyện sao? Giống như thường ngày đại phương minh diễm lại đoan trang. Nếu như không biết rõ nàng trong quần áo thiếp thân mặc một bộ sức dụ dỗ 10 phần tình thú đồ lót mà nói ta là muốn liền mới vừa chuyện phát sinh hướng phu nhân tạ lỗi. Bùi Thiếu Khanh mặt đầy chân thành nói, nguyên bản chính là cố làm bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hốt hoảng Liễu Ngọc Hành trong nháy mắt không kìm được rồi, sắc mặt đỏ ửng nói, công tử, chuyện này mời không cần nhắc lại. Nàng nắm đấm siết chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thật là, công tử thế nào còn trực tiếp một chút phá mới vừa lúng túng, coi là chưa có phát sinh qua không tốt sao? Thật sự là để cho nàng xấu hổ. Không. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nhìn nàng nói, có một số việc cũng không phải là không đề cập tới sẽ không tồn tại, hắn sẽ biến thành một cây gai, để cho ta cùng phu nhân tại sau này trong khi chúng đều riêng không tự tại. Liễu Ngọc Hành mím môi một cái không nói gì, ngầm thừa nhận xác thực như thế. Hiện tại nàng đối mặt Bùi Thiếu Khanh cũng rất xấu hổ, là phòng ngừa lúng túng về sau sợ rằng cũng sẽ tận lực gần nút hắn. Phu nhân ngài không cần cảm thấy xuyên món đó áo lót là xấu hổ chuyện, trong kinh rất nhiều quý nhân, thậm chí là hoàng phi cũng xuyên. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói, hắn cảm giác mình không tính nói dối, bởi vì những người đó sau này nhất định sẽ xuyên. Liễu Ngọc Hành ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng sát là khả ái, thấp giọng hỏi, thật không? Các nàng vậy mà cũng xuyên như thế mắc cỡ quần áo sao? Liên hoàng phi cùng những thứ kia quan gia phu nhân đều mặc, vậy mình xuyên tựa hồ cũng không gì đó không tốt. Trong nội tâm nàng mâu thuẫn cùng xấu hổ cảm trong nháy mắt thẳng tắp hạ xuống. Rất nhiều khác người đồ vật chỉ cần có thượng tầng nhân sĩ đại ngôn cùng học thuộc lòng, tầng dưới chốt là có thể nhanh chóng tiếp nhận. Tự nhiên, Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, khẽ mỉm cười hỏi, rất đẹp, rất thoải mái không phải sao? Ừm. Liễu Ngọc Hành đối với cái này không cách nào phủ nhận. Hai điểm này chính là hấp dẫn nàng mặc lên nguyên nhân. Bùi Thiếu Khanh thuần tiện dụ nói, mặc ở bên trong quần áo, lại không cho người ngoài nhìn, cho nên phu nhân ngươi không cần phải vì vậy có cái gì gánh nặng trong lòng. Chờ Tết Trung Thu sau ta theo trong kinh trở lại sẽ cho Lan Nhi cùng Thanh Ngô mang mấy bộ, đến lúc đó cũng thuận tiện cho phu nhân thượng thiêu mấy món bất đồng tiểu dáng coi như tắm rửa. Hắn đem trọng điểm đặt ở trên y phục, mà tận lực không có sách chính mình mới vừa nhìn thấy nàng sóng to gió lớn sự tình. Này không cần không cần, làm sao có thể làm phiền công tử tốn kém. Liễu Ngọc Hành lắc đầu liên tục cự tuyệt. Mặc dù đi qua buổi thiếu khanh trần an, nàng xuyên qua như vậy quần áo đã không có như vậy xấu hổ, nhưng nhường một người nam nhân đưa cho nàng, vẫn là có chút ngượng ngùng. Bùi Thiếu Khanh hiền lành lịch sự cười một tiếng, rất là phong khoáng nói, đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là nhiều chút tiểu tiền thôi, phu nhân không cần từ chối nữa rồi, tạm thời là ta thay Lan Nhi toàn bộ tận hiếu tâm, cứ như vậy quyết định. Tiếng nói rơi xuống, chắp tay một cái liền xoay người rời đi. Mặc dù Liễu Ngọc Hành mặc vào hắn cũng không may mắn thưởng thức, nhưng tưởng tượng một chút, một cái từ trước đến giờ đoàn trang thủ lễ thủ phụ, nhưng yêu thích lên xuyên đủ loại tình thú đồ lót, cái loại này tương phản cảm cũng để cho hắn cảm thấy thú vị. Công Liễu Ngọc Hành nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đồng thời lại không khỏi mơ hồ mong đợi. Không biết Bùi Thiếu Khanh sẽ cho nàng mang về bực nào xinh đẹp áo lót. Long thích cái đẹp mọi người đều có, Băng Tẩm Ti làm áo lót tiết khố có thể so với cái yếm chờ tiếp thân quần áo đẹp mắt. Đáng tiếc nàng mặc lên sau cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đôi. Buổi tối, Bùi Thiếu Khanh tại quần phương nguyện mời khách. Thiên hộ chỗ điều lệnh đã xuống, Diệp Quá Vân đi rồi cầm quan thành, Vương Bằng hôm nay chính thức nhậm chức. Hắn mời khách đã là hoan nghênh Vương Bằng thêm vào Thông Châu Bách hộ chỗ, cũng là khiến người khác nhận thức một chút hắn. Vương Mỗ nhờ Bùi đại nhân coi trọng, may mắn cùng các vị đồng liêu cộng sự vừa mới đến, sau này có bất kỳ làm địa phương không đúng, mong rằng nhiều thông cảm. Vương Bằng đứng dậy dơ lên tràn đầy một chén rượu ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng nói, sau đó ngửa đầu một lời cạn sạch. Được. Vương Tiểu Kỳ tiểu lượng thật là khá. Sảng khoái. Ta cũng kính Vương Tiểu Kỳ một ly. Tất cả mọi người đều rất cho mặt mũi, chung quy Bùi Thiếu Khanh còn ở bên cạnh đây, ai dám không cho Vương Bằng mặt mũi. Tống Hưu Tài để ly rượu xuống, nhìn chằm chằm như chúng tinh phùng nguyện Vương Bằng, thở dài, đối bên cạnh Tôn Hữu Lương nói, Tôn huynh, bên người đại nhân nhân tài càng ngày càng nhiều, ta cảm giác địa vị là tràn ngập nguy cơ a. Luật văn, hắn không bằng Tôn Hữu Lương. Luật võ, hắn không bằng Vương Bằng. Toàn dựa vào ban đầu đi theo Bùi Thiếu Khanh sớm cho nên mới bị hắn dẫn là tâm phúc, vì vậy có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tống huynh quá lo lắng, an tâm, Bùi đại nhân là trọng tình cảm. Tôn Hữu Lương rót cho hắn ly rượu. Tống Hữu Tài cười khổ lắc đầu một cái, nhưng hắn cũng có hoài bão, không nghĩ chỉ dựa vào theo Bùi Thiếu Khanh ở giữa về điểm kia tình xưa duy treo chính mình không trên không dưới sinh hoạt. Tôn Hữu Lương chụp chụp bả vai hắn, uống rượu. Tống Hữu Tài lần nữa nâng ly uống một hơi cạn sạch. Phanh một tiếng đem chén rượu để lên bàn. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Mình không thể lại như vậy nước chảy bèo trôi, nhất định phải chủ động đánh ra, là đại nhân kiến công được hắn trọng dụng. Chương 123, Nam trấn phủ thì, Diệp Hàn Sương cũng phải bộ đồ mới. Chương 123, Nam trấn phủ thì, Diệp Hàn Sương cũng phải bộ đồ mới tiệc rượu tan cuộc. Tâm tình không tốt Tống Hữu Tài không để ý đồng liêu gà không thể mất khuyên can, không có ở quần phương nguyện ngủ lại. Lão đảo trở lại nhà mình, đi qua dọc đường gió thổi một cái, lúc này men say đã tiêu tan rất nhiều. Loảng xoảng loảng xoảng. Hắn nằm ở trên cửa cầm lấy vòng cửa gõ cửa, hô, mau mau cho bản lao ra mở cửa. Tới tới. Phong gác cổng mở cửa đưa tay đỡ mùi rượu ngút trời Tống Hữu Tài, lao ra chậm một chút. Tránh ra. Tống Hữu Tài hất ra phòng gác cổng, lại cự tuyệt tới đỡ chính mình nha hoàn, một thân một mình đi vào phòng ngủ, cũng không bật đèn, bằng vào trí nhớ chính xác chạy thẳng tới mép giường, một đầu chồng đi tới khò khò ngủ say. Uống nhiều rượu khó tránh khỏi đi tiểu nhiều. Nửa đêm Tống Hữu Tài mơ mơ màng màng bị đi tiểu chứng tỉnh. Lúc này men say đã hoàn toàn tiêu tan, có chỉ là buồn ngủ, hắn mắt lim dim buồn ngủ xuống giường, xốc lên dạ hồ cởi ra đai lưng liền bắt đầu mở nước, sảng khoái không ngớt. Tống Tiểu Kỳ xem như ngủ đủ rồi. Một giọng nói đột ngột tại bên tai vang lên. Người nào? Tống Hữu Tài đột nhiên xoay người lại. Một cô nước tiểu hướng ngay phía trước bắn nhanh mà đi. Ngồi ở hắn đối diện mặt bóng người theo bản năng giơ tay lên liền chặn, sau đó liền a tức đến nổ phổi mắng một câu đáng chết, đột nhiên theo tại chỗ đứng dậy né tránh của nước. Người là người nào? Tống Hữu Tài mạnh mẽ cắt đứt mở nước, nhanh chóng nhấc lên quần cột lên đai lưng, mặt đầy cảnh giác chậm rãi di động, chuẩn bị đi cầm bội đao. Nhưng vào lúc này mới vừa bị Tống Hữu Tài tiểu một tay người nhưng là đem đèn đốt lên, bên trong nhà không hề một mảnh đèn nhánh, Tống Hữu Tài cũng thấy rõ người kia bộ dáng. Hơn 20 tuổi, vóc người dung mạo đều bình thường, để cho người khắc sâu ấn tượng là tả mi giác có nốt ruồi đen. Hắn đang dùng một cái khăn tay ghét bỏ lau chùi chính mình tay phải, ngữ khí bình tĩnh nói, Tống Tiểu Kỳ không cần kinh hoàng, tại hạ cũng không có ác ý, ngươi ngủ suốt một giờ, nhưng là để cho ta đợi lâu. Ta về đến nhà trước, ngươi cũng đã lẻn vào phòng ta. Tống Hữu Tài nheo mắt lại nói. Thanh niên lạnh rên một tiếng đáp, không sai. Vậy ngươi tại sao thế nào cũng phải chờ ta tỉnh ngủ mới lên tiếng?
Tống Hữu Tài một mặt nhìn sắt bút vẻ mặt. Thanh niên á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ hắn phải nói cho Tống Hữu Tài là bởi vì cảm thấy như vậy còn có lực uy hiếp sao? Nhưng đối phương nhìn dáng dấp hiển nhiên không cảm thấy như vậy.
Tống Hữu Tài đặt mông ngồi về trên giường, có thể làm được như vậy chuyện ngu xuẩn, hiện tại ta tin tưởng ngươi xác thực không có ác ý, tìm ta có chuyện gì?
Bất quá lại nói chuyện trước, dù sao cũng phải trước giới thiệu một chút thân phận ngươi. Nam trấn phủ Ti tiểu kỳ Cố Minh Sơn.
Thanh niên từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài hướng Tống Hữu Tài ném qua đi.
Tống Hữu Tài cầm lên nhìn một chút, sau khi xác nhận không có sai lầm ném về cho hắn, kinh nghi bất định đạo: "Nam trấn phủ Ti người tìm ta làm gì?
Ta nhưng là cái thanh quan."
Trong lòng của hắn tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ cố làm trấn định.
Tống tiểu kỳ thật biết nói đùa, ngươi đều là thanh quan mà nói trên đời cũng chưa có tham quan.
Cố Minh Sơn giễu cợt một tiếng, lại từ trong ngực móc ra một phong thư ném tới, không có chứng cứ ta há lại sẽ tới tìm ngươi.
Tống Hữu Tài tiếp lấy phong thư xé ra, xuất ra đồ bên trong nhìn, càng xem sắc mặt càng khó nhìn.
Phía trên này ghi lại đều là hắn gần đây mấy lần tiền quyền thời gian giao dịch, địa điểm, số lượng trở chi tiết.
Ta đây còn có những thứ kia hướng Tống tiểu kỳ hối lộ người lời khai, muốn xem sao?
Cố Minh Sơn hỏi.
Tham ô tại phong kiến vương triều như cùng ăn cơm uống nước bình thường không thể thiếu, nhưng không tra ngươi thì không có sao, tra được muốn dùng lý do này là ngươi, vậy thì có đại sự.
Tống Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay phong thư nói, tra được như thế cả kẽ, rõ ràng là đã sớm trong bóng tối tiến hành, còn nói không có ác ý.
Hắn đã sợ xuất mồ hôi lạnh cả người.
Nam trấn phủ Ti người vậy mà đã sớm tại Thông Châu thành hoạt động, bọn họ bách hộ chỗ lại không có một tia phát hiện.
Nếu là thật có ác ý, hiện tại nên cầm Tống tiểu kỳ hỏi tội rồi.
Cố Minh Sơn ngồi xuống trả lời.
Tống Hữu Tài hỏi, ngươi muốn làm gì?
Chúng ta mục tiêu cũng không phải là ngươi, mà là Bùi Thiếu Khanh, chỉ cần ngươi phối hợp, giúp chúng ta cầm đến hắn tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, xem mạng người như có rác chứng cớ ngươi không chỉ có không qua, còn có công.
Cố Minh Sơn nói rõ chính mình mục đích đến, ngựa khí tràn đầy đầu độc ý. Tống Hữu Tài nắm chặt nắm đấm, ngoài mặt chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói, muốn làm Bùi đại nhân.
Các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Cẩn thận trộm gà không thành lại mất năm vóc.
Trên đời không có 100% tự tin chuyện, 5/10 đã đủ để đánh một trận, Bùi Thiếu Khanh có người sau lưng, chúng ta dám tra hắn, chẳng lẽ sau lưng liền trống rỗng không có dựa vào vài tòa sơn sao?
Cố Minh Sơn lộ ra trong lòng có dự tính.
Tống Hữu Tài sắc mặt biến ảo không ngừng, yên lặng một lát sau thở ra một hơi hỏi, tại sao lựa chọn ta?
Bởi vì ngươi trẻ tuổi khao khát đi lên, nhưng cũng văn võ đều kém, năng lực có hạn, chỉ là dựa vào sớm nhất sẵn sàng góp sức Bùi Thiếu Khanh, cho nên mới được cái tiểu kỳ vị, nhưng nếu như tiếp tục như vậy đi xuống sớm muộn sẽ bị bên bờ hóa.
Cố Minh Sơn rõ ràng mạch lạc phân tích.
Tống Hữu Tài sắc mặt đen giống như đáy nồi giống nhau, có một số việc chính mình phân tích là một chuyện, nhưng theo trong miệng người khác nói ra là một chuyện khác, nói thật làm người đau đớn nhất.
Đưa hắn thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, Cố Minh Sơn khẽ cười một tiếng, lại lời nói xoay chuyển, thế nhưng chỉ cần bắt lại Bùi Thiếu Khanh, bảo đảm ngươi một cái bách hộ vị.
Khẩu khí thật là lớn, đừng quên ngươi cũng bất quá mới là một tiểu kỳ.
Tống Hữu Tài rêu cợt một câu.
Cố Minh Sơn cười ha ha một tiếng, ta mới vừa đã nói qua, sau lưng ta có chỗ dựa, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cái tiểu kỳ dám tra Bùi Thiếu Khanh chứ?
Cũng không phải chỉ là một chân chạy thôi, làm chủ là cấp trên.
Chẳng lẽ các ngươi sẽ không nghĩ tới Bùi đại nhân đối với ta có dịu dắt ân, ta sẽ không phản bội hắn.
Tống Hữu Tài hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi.
Cố Minh Sơn giống như là nghe cho cười, không phản đối nói, dịu dắt ân cũng có lớn nhỏ, hắn thăng ngươi làm tiểu kỳ, nhưng chúng ta nhưng là có thể bảo đảm ngươi làm bách hộ à, người thông minh đều biết làm như thế nào chọn.
Tống Hữu Tài nghe lời này đột nhiên nở nụ cười.
Không sai, chỉ cần là người thông minh đều biết làm như thế nào chọn.
Hắn gật đầu một cái biểu thị đồng ý, lại hỏi ngược một câu, nhưng là ta nên như thế nào tin tưởng các ngươi có năng lực này thực hiện hứa hẹn đây?
Vạn nhất các ngươi đấu bại bởi Bùi đại nhân, ta ha chẳng phải là cũng không kết quả tốt.
Cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, chuyện này là giống như quý phi giao phó, nhà ta bách hộ tự thân tới, người khác ngay tại Cẩm Quan thành.
Cố Minh Sơn một mặt vẻ ngạo nghễ đáp,
bởi vì Thông Châu là Bùi Thiếu Khanh địa bàn, đề phòng ngăn cản bức dây động rừng, cho nên bọn họ sớm lẻn vào Thông Châu cũng không có nhiều người, phần lớn cũng ở lại Cẩm Quan thành.
Tống Hữu Tài ngược lại hút ngụm khí lạnh, giống như quý phi.
Không tệ.
Bệ hạ đứng đầu xuống phi tử, cửu hoàng tử chi mẫu, Bình Tây hầu con gái.
Cố Minh Sơn đối Tống Hữu Tài phản ứng nằm trong dự liệu, đứng dậy đi lên phía trước hỏi, hiện tại ngươi còn có không yên tâm sao?
Một vấn đề cuối cùng.
Tống Hữu Tài cùng với mắt đối mắt trầm giọng nói, các ngươi sẽ không sợ ta ngoài mặt giả vờ đáp ứng hợp tác, nhưng báo cho biết Bùi đại nhân, phối hợp hắn tương kế tiểu kế phản cho các ngươi đặt bẫy sao?
Vẫn là một câu nói kia, ân tình cũng có phân chia lớn nhỏ.
Cố Minh Sơn cười một tiếng, tiếp lấy lại trong mắt sát cơ lộ ra nói, chúng chi coi như ngươi thật làm như vậy thì như thế nào?
Chúng ta chỉ là bởi vì nghe được phong thanh tới đối với hắn tiến hành bình thường điều tra, chẳng lẽ Bùi Thiếu Khanh còn dám thống hạ sát thủ sao?
Vậy hắn vô tội cũng thay đổi có tội,
cho nên sự tình bại lộ, ghê gớm chúng ta rút về đi tạm thời làm vô sự phát sinh, có thể ngươi nhất định phải trả giá thật lớn, một mặt là bách hộ vị, một mặt là giai hạ chi tù. Ta tin tưởng Tống Tiểu Kỳ là người thông minh, nếu không cũng sẽ không nhắm ngay thời cơ đầu nhập vào Bùi Thiếu Khanh thuận bị.
Tống Hữu Tài coi như là nghe rõ, tình an vệ cơ hồ không người không tham, không người không lạm dụng quyền lực, mà đám người kia sở dĩ sẽ chọn chính mình, chính là cảm giác mình tham sống sợ chết hám lợi, dễ dàng kêu gọi đầu hàng.
Ta ở trong mắt người ngoài đúng là như vậy hình tượng.
Hắn đột nhiên cảm giác mình làm người rất thất bại.
Được, ta đồng ý.
Tống Hữu Tài hít sâu một hơi đáp ứng, lại hỏi, muốn ta làm gì?
Tống Tiểu Kỳ là thức thời bộ người, chờ nhà ta bách hộ chỉ thị là được, xin cáo từ trước. Cố Minh Sơn cười ha ha một tiếng, xoay người liền từ cửa sổ rời đi. Tống Hữu Tài đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ánh mắt âm trầm hùng hùng hổ hổ, mẹ, thật coi ta chỉ giảng lợi ích không nói chúng nghĩa. Có thể hay không xem người a các ngươi? Hắn còn đang lo chính mình sẽ bị bên bờ hóa đây, không nghĩ đến cơ hội lập công cái này thì tới. Giống như quý phi nghe xác thực rất dọa người, bách hộ bị cám dỗ cũng xác thực rất lớn, nhưng Tống Hữu Tài cũng không có bị làm mở đầu óc. Coi như thật phối hợp Nam Chấn phủ đi thu thập Bùi Thiếu Khanh, chứ không sách có thể hay không bị Bùi gia trả thù, nhưng sau chuyện này khẳng định có tiếng xấu, làm cái bách hộ đến cuối. Nhưng là hắn không thỏa mãn ở chỉ coi cái bách hộ a. Hắn bản sự không lớn, nhưng không trở ngại dã tâm lớn. Tống Hữu Tài không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đóng cửa sổ tiếp tục ngủ, bởi vì lo lắng có người tại giám thị mình. Sớm lên, Bùi Thiếu Khanh thức dậy quần áo chỉnh tề đang ở rửa mặt, Diệp Hàn Sương nhưng đi vào, "Đại ca, chuyện gì?" Bùi Thiếu Khanh một bên cầm lấy khăn lau mặt lấy nước tí, một bên thuận miệng hỏi một câu. Diệp Hàn Sương nhìn nha hoàn Thu Diệp liếc mắt. Thu Diệp thức thời lui ra khỏi phòng. Hắn này mới xoa xoa chéo quần, có chút ngượng ngùng nói, "Ta cũng muốn Lan Nhi cái loại này áo lót." Bùi Thiếu Khanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tưởng tượng rồi một hồi thân hình cao lớn, cặp mông bạo như Diệp Hàn Sương mặc vào tình thú đồ lót bộ dáng, nhất thời miệng đắng lưỡi khô, hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Ta mới vừa nhìn thấy hắn lén lén lút lút phơi quần áo rồi, nói là ngươi đưa." Diệp Hàn Sương đàng hoàng đáp, ngữ khí nghe ít nhiều có chút mùi giấm. Dù sao lấy trước huynh trưởng có thứ tốt gì cũng trước tiên suy nghĩ hắn, nhưng bây giờ không phải như vậy. Bùi Thiếu Khanh nói, "Ngươi mặc không giới người bình thường cỡ, muốn định chế, như vậy, ngươi đi cầm một cái thước tới, ta giúp ngươi đo lường hạ thân thể số liệu." "Ừ, cảm ơn đại ca." Diệp Hàn Sương lộ ra cái vui mừng nụ cười, gật đầu một cái xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Rất nhanh hắn sẽ cầm một cái thước đi mà trở lại. Thước đường trên vị là truyền thống ly, phân, tấp chờ một chút, nhưng đánh dấu nhưng đều là chữ số ả rập. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này sớm thấy nhưng không thể trách. Cửu Châu có rất nhiều hắn quen thuộc đồ vật, tỉ như này chữ số ả rập mấy ngàn năm trước liền bắt đầu dùng. Bao gồm hắn yêu thích không buông tay băng tàng thì, theo Tạ Thanh Ngô nói cũng là hàng ngàn năm trước liền lưu truyền tới nay. Niên đại xa xưa, khởi nguyên đã không cách nào kiểm chứng. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy thước đạo, đóng cửa lại. Diệp Hàn Sương nghe lời đi đóng cửa. "Tháo giáp." Bùi Thiếu Khanh lại nói. Diệp Hàn Sương mặc dù hơi lộ ra ngượng ngùng, nhưng vẫn là nghe lời từng tầng một rút đi quần áo, trắng luột đầy đặn thân thể thoạt nhìn mà không án, lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng. Bùi Thiếu Khanh tiến lên vì nàng đo lường, giơ tay lên, buông xuống, tách ra. "Đưa lưng về phía ta." Cảm thụ lạnh giá thức theo chính mình trên da thịt bạch qua, Diệp Hàn Sương khẽ run, trong đầu không khỏi hiện lên trong khuê phòng bí vai diễn đồ hình ảnh. Bùi Thiếu Khanh rất nhanh phát hiện rồi hắn khắc thượng. Tây Tác Sơn tiền bạch lộ phi, đào hoa lưu thủy quyết ngư phỉ. Đại ca Diệp Hàn Sương ánh mắt quyến rũ như tơ, mặt đầy khao khát, hy vọng Bùi Thiếu Khanh có thể lại chỉ đạo nàng một chút. Nhưng Bùi Thiếu Khanh lại giả vờ không hiểu, nghiêm trang thu hồi thức nói, "Được rồi, Sương muội, ta sẽ để tiền trưởng quỹ án hình thể cho ngươi may mấy bộ, mau mặc vào quần áo đi ăn điểm tâm đi, ta đi trước." Tiếng nói rơi xuống liền đi ra ngoài, hắn phải đợi Diệp Hàn Sương định chế trang phục sau khi ra ngoài lại đem hắn ăn. Khá hơn nữa thức ăn cũng cần tinh mỹ đóng gói tài năng lộ ra càng ngon lành, hắn đã qua ăn đồ ăn chỉ cầu chắc bụng giai đoạn, theo đuổi là hưởng thụ mỹ thực. Diệp Hàn Sương khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt u oán. Huynh trưởng thật là tốt, cố ý đối với chính mình ám chỉ làm như không thấy. "Hừ, hôm nay không đi bách hộ chỗ rồi, ở nhà bắt cá."